Chương 136, Phật tử, Phật nữ, độ thương sinh. 2, chương 136, Phật tử, Phật nữ, độ thương sinh. 2, bọn hắn lại bắt đầu chất vấn, đặc biệt là nóng lòng hướng Phương Duyên khoe thành tích ngũ triều thiên tử cơ sản, càng là trực tiếp mắng to, cấm vệ quân ở đâu? Quả thực chính là một đám thùng cơm, vì sao có thể thả nơi đây yêu tăng vào thành? Phương Duyên, bần tăng còn sẽ tới tìm ngươi. Cùng lúc đó, độ thương sinh cố nén trong thân thể hiện lên khó chịu, lưu lại một câu lời hung ác chính là chạy trốn nơi đây. Mà Phương Duyên nhìn qua độ thương sinh bay về phía chân trời bóng lưng, trong lòng hắn hiện lên một vẻ kinh dị. Cái kia đặc thù sinh mệnh ra tỏa lại có thể để cho hắn cảm nhận được độ thương sinh vị trí. Mãi đến độ thương sinh phi độn thoát đi nghiêu thành mấy trăm dặm có hơn, loại này tựa như xiềng xích linh động chuyển cảm mới dần dần hướng tới tiêu tán. Toàn bộ phương phủ theo độ thương sinh rời đi, cũng một lần nữa trở nên sôi sùng sục. Tại không cảm ứng được độ thương sinh vị trí sau đó, Phương Duyên cũng lựa chọn thu hồi thần niệm, bắt đầu chuyên tâm chiếu cố cơ linh cảm xúc. Như vậy, cho đến màn đêm buông xuống, Phương Duyên mới chờ đến Lăng Mạt Nhi hiện thân. "Ta biết ngươi đang chờ ta." Lăng Mạt Nhi ánh mắt bình tĩnh nói. Phương Duyên ra vẻ khó chịu nói, "Ta cũng xác thực cần giải thích của ngươi." Lăng Mạt Nhi buồn vô cớ thở dài, "Lấy trí tuệ của ngươi, chắc hẳn có lẽ đoán được hắn là ai a. Quả thật là Thiền Tâm Cổ Phật Tông đương đại Phật tử Độ Thương Sinh sao?" "Không sai, chính là Độ Thương Sinh." Lăng Mạt Nhi buồn vô cớ thở dài, "Ngươi hẳn phải biết hắn sở tu chi đạo chính là Vạn Hóa Chúng Sinh, mà đạo này tại Phật môn lại được xưng xem như đại vô tướng thuật. Ý vị này, hắn nhất niệm liền có thể viễn hóa thành nơi đây bất cứ người nào, đồng thời đem chân chính nguyên anh thần hồn ký thác vào mặt khác người trên thân, cũng chính là nói, bản tọa nếu muốn triệt để giết chết hắn, nhất định phải đem nơi đây tất cả mọi người toàn bộ đổ diện, mà cử động lần này, hiển nhiên là không thể làm. Một khi ngu triều thật phát sinh như vậy thảm án, đến lúc đó, cổ Phật tông đám kia bao che cho con lão lửa chọc tất nhiên sẽ càn quét toàn bộ Nam Cương. Trên thực tế, bản tọa cũng vẫn cho rằng, Phật vốn là ma. Bọn hắn nhìn như Phật quang phổ chiếu thế gian, kỳ thực nội tâm là một đám dị dạng biến thái tuyệt thế đại hung ma. Nếu như không có cần thiết, bản tọa cũng không muốn trêu chọc đám này so với ma tu còn muốn cùng hung cực các hung ma, tối thiểu nhất ma tu sẽ còn giảng đạo lý, mà bọn hắn đám này con lựa chọc sẽ chỉ làm người khác cưỡng ép tiếp nhận chính bọn họ nói ra đạo lý. Thì ra cung chủ đại nhân cũng có e ngại người, ta còn tưởng rằng ngài sớm đã vô địch tiên hạ nha. Phương Duyên ngoài miệng chế cười, nhưng trong lòng nhưng lại đối với Phật môn kiêng kỵ mấy phần. Vừa rồi, nếu như không phải Lăng Mạt Nhi tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại hắn, có thể để cho hắn xuất kỳ bất ý thôi động bản tự tại đánh lén đến độ thương sinh, nói không chính xác hắn sớm đã tại độ thương sinh Phật quang dưới ảnh hưởng, ngoan ngoãn đem hắc vũ dâng lên. Hơn nữa còn có một chút, Phương Duyên không có nói cho Lăng Mạt Nhi. Có lẽ coi như nàng giết thành, sợ là cũng giết không chết độ thương sinh. Bởi vì nàng lúc đến cũng không có mang tâm. Bởi vì cái gọi là chém rắn đoạn thất in, giết người phải chu tâm. Tâm chết thì hết thảy mới tính là hết thảy đều kết thúc. Liên giống như Địch Thanh Nguyệt, nàng bản thân một lòng chịu chết, cho nên coi như Phương Duyên nắm giữ có thể để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu linh đan diệu dịch, thế nhưng khó mà đối với nàng hoàn thành trực tiếp nhất sinh mệnh cứu rỗi. Nghĩ như vậy, Phương Duyên tại kiêng kỵ Phật đạo thời điểm, nội tâm đối với chiếm hữu độ thương sinh tưởng niệm cũng càng thêm mãnh liệt. Nhất định phải tìm cơ hội tìm ra nàng Phật tâm, sau đó đem hồn luyện hóa đến âm quỷ phiên bên trong. Bằng không cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ ngã quỵ tại Phật tu trên tay. Ngoài ra, còn có một điểm, coi như Phương Duyên nội tâm rõ ràng giờ phút này độ thương sinh chỗ đại khái vị trí, nhưng hắn cũng sẽ không đem việc này báo cho Lăng Mạt Nhi. Bởi vì độ thương sinh là địch nhân của hắn, Lăng Mạt Nhi cũng là hắn càng lớn địch nhân. Cho nên Phương Duyên tuyệt đối sẽ không tại Lăng Mạt Nhi trước mặt hiện lộ ra hắn bất kỳ thủ đoạn gì. Tại cùng Lăng Mạt Nhi nói chuyện kết thúc sau, Phương Duyên vừa rồi mời nàng cùng nhau tiến vào tân hôn của mình ở phòng. Trong phòng, làm cơ linh nghe được hai loại khác biệt tiếng bước chân sau đó, nàng kinh ngạc nín thở. Nàng có thể cảm nhận được, trong đó một cái là phu quân bước chân, mà đổi thành bên ngoài một cái tương đối nhu hòa một chút, đại khái là nữ nhân. Nhưng hôm nay là độc thuộc về nàng đêm động phòng hoa trúc, phu quân tại sao lại mời những nữ nhân khác đồng thời đi? Huống chi, tại Liên Nhi tỷ tỷ cùng Ngưng Nhi muội muội các nàng ba cái không có ở đây dưới tình huống, lại có nữ nhân nào đáng giá phu quân như vậy coi trọng? Đang lúc cơ linh ở vào chính mình ảo tưởng trong thế giới lúc, Phương Duyên lại là vén lên trên mặt nàng khăn vân đỏ. "Cung chủ tiền bối." Cơ linh kinh ngạc nói. Lăng Mạt Nhi đánh đòn phủ đầu giải thích nói, "Không cần thần trường, bản tọa sẽ không hỏng ngươi tối nay chuyện tốt." Phương Duyên suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp cùng cơ linh ngả bài. Hắn đầu tiên là ngồi ở mép giường nhẹ ôm cơ linh bay, sau đó mới lên tiếng, "Linh Nhi, kỳ thật nương ngươi chết rồi, mà cung chủ đại nhân là tới." Lời này mới nói một nửa, cơ linh chính là bị câu này tin giữ cho sợ đến mất đi. Cái này, Lăng Mạt Nhi sửng sốt một chút. Nàng cũng còn không có bắt đầu làm nhân chứng đâu, cơ linh làm sao lại ngã xuống? Phương Duyên ảm đạm thở dài, "Không sao, nàng hẳn là thu quá lớn kích thích." Lăng Mạt Nhi sẽ không an ủi người, nhưng xem tại Phương Duyên là Dương Nhãn Thiên tuyển giả phân thượng, nàng vẫn làm đếm thử nói ra, "Phương Duyên, ngươi cũng đừng quá lo nghĩ." "Ta sẽ không lo nghĩ." Phương Duyên nói xong, chính là giải khai cơ linh trên thân mũ vượng khăn quàng bay. "Còn mời cung chủ đại nhân rời đi à, chớ có quấy rầy Phương Mộ tối nay động phòng hoa chúc chuyện tốt." "Ngươi..." "Đơn giản." Lăng Mạt Nhi mặt đen lại, nàng có bị Phương Duyên giận đến. Nàng thế mà lại muốn tìm cái đi đếm thử an ủi một đầu ngu xuẩn mặt tạ con lửa, nàng thật là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. "Hắc hắc, hỗ trợ mang một chút cửa, không tiễn nha." Phương Duyên vẫn như cũ mặt dày vô sỉ tiện tiện cười nói. "Ba." Cửa phòng bị hung hăng đụng phải. Nhưng Phương Duyên biết Lăng Mạt Nhi còn tại cảm giác hắn hết thảy, cho nên hắn cũng không có đình chỉ động tác trên tay mình. Mãi đến triệt để bắt đầu quá trình, đình trệ ở trên người hắn cái chủng loại kia cảm giác khó chịu mới dần dần tan đi. có thể Phương Duyên vẫn không có dừng. Cho đến Cơ Linh Tử đang hôn mê bị Phương Duyên lay tỉnh. "Phu quân, ngươi nói là sự thật sao?" "Nương ta nàng." "Giả dối." Phương Duyên không có chút nào do dự môi ngữ nói, nhưng hắn ngoài miệng nhưng lại bổ sung một câu. "Thật sự, nàng là bị Trần Hoàng hậu cái kia tiện nữ nhân làm cho chết." Màu đỏ ánh đến bên trong. Cơ Linh đôi mắt mặc dù mê ly, nhưng nàng lại thấy rõ Phương Duyên ban đầu môi ngữ. Biết thai vách mạch dừng nàng, tự nhiên lựa chọn không giữ lại chút nào mà tin tưởng phu quân của mình. Bất quá nàng lại là làm ra cắn răng nghiến lợi thần thái, "Trần Tường, ngươi thả ta, ta muốn đi giết nàng, vì ta mẫu thân báo thù." Phương Duyên ấn xuống Cơ Linh trắng như tuyết hai bài, bình tĩnh nói, "Không cần, nàng đã bị ta cạo chết." "Thật sự? Thật sự? Có thể ta vẫn là..." "Vậy ta..." "Ô ô ô." Cơ Linh dù sao không phải chuyên nghiệp diễn viên, cuối cùng nàng chỉ có thể dùng tiếng khóc để che giấu chính mình phức tạp nội tâm thế giới. Mặc dù không biết phu quân đến cùng đang làm cái gì, nhưng nàng biết, phu quân làm như vậy, tất nhiên có hắn thâm ý chính mình, cứ việc phối hợp tốt chính là. Chương 137, Vạn hóa chúng sinh, 1, chương 137, Vạn hóa chúng sinh, 1, lúc đêm khuya vắng người. Ngu Triều, một chỗ sinh linh tuyệt tích thâm sơn đũ tuyển bên cạnh. Thiền tâm của Phật tông Phật tử Độ Thương Sinh thống khổ ôm bụng của mình, nàng thân hình vặn vẹo co quắp nằm ở bên bờ trên tảng đá. Nàng tuyệt đối không nghĩ không đến, Phương Duyên một kích kia thế mà phá nàng cứng cỏi bất khuất Phật tâm. Cái này Phật tâm cũng không phải là nàng lúc đầu nắm giữ viên kia nhảy lên Phật tâm, mà là tương đương với nàng hồng trần vấn tâm viên kia thái độ chi tâm. Phải biết rằng, nữ tu tại luyện khí ngũ tầng sau đó, liền sẽ lại không bị kỳ kinh nguyệt khống nhiễu. Bây giờ nàng sớm đã ngăn cách kỳ kinh nguyệt không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng bởi vì Phương Duyên một kích, trong cơ thể nàng sớm đã tiêu tán kỳ kinh nguyệt con suối thế mà một lần nữa tràn ngập ra, đồng thời bởi vậy còn sinh ra rất có rút đau đớn trải qua. May mà nàng trốn đến nhanh, bằng không nàng trắng loãng không biết tăng bảo tất nhiên sẽ bị máu đỏ tươi cho xâm nhiễm, sau đó bị thế nhân phát hiện nữ nhi nàng thân bí mật. Tại dần dần hòa hoãn sau đó, Độ Thương Sinh giải khai chính mình tăng bảo. Dưới ánh trăng, nàng trắng non chân bóng bụng dưới ở giữa bỗng nhiên nhiều hơn một loại quỷ dị và thần bí hình xăm. Hình dạng của nó nhìn qua tựa như hai đóa đào tâm, lại giống là hai cái tinh xảo nhỏ nhặt cánh. Độ Thương Sinh nhìn chăm chú nơi đây quỷ dị là cấn, một cỗ sâu sắc sỉ nhục cảm giác lập tức dâng lên trong lòng. Nàng thôi động vạn hóa chúng sinh, một ý niệm lại vì chính mình huyễn hóa một bộ hoàn toàn mới thân thể. Có thể cái kia sỉ nhục đường vân liền tựa như là cấn ở nàng trong xương một dạng, chỉ một lát sau, lại lần nữa hiện lên đi ra. Độ Thương Sinh cau mày, nghĩ không ra chính mình thế mà lại nhiễm phải loại này buồn nôn nguyên rủa. Nàng có dự cảm, nguyên rủa cũng không phải là sinh ở nàng trong xương, mà là ra chỉ tại nàng trên linh hồn. Ý vị này, cho dù là nàng đoạt xá một bộ hoàn toàn mới nhục thân, nàng cũng sẽ vẫn như cũng bị cái này là cấn đi theo. Tại không có ma tâm dưới tình huống, đến cùng nên như thế nào phá cục? Độ Thương Sinh lâm vào mê man. Nàng pháp hiệu vô tâm, lại không phải thật sự vô tâm. Nàng sinh ra liền thuộc về trời sinh Phật thân ma tâm, cho nên tông môn Phật Đà chính là lấy đi nàng ma tâm phong cấm tại Thiền Tâm Cổ Phật Tông phía dưới Hắc Nguyên cấm địa, ý muốn luyện hóa trong lòng ma tính. Mà cái này cũng dẫn đến Độ Thương Sinh bản thân vô tâm sau đó, bởi vì không ngắt gặp thế tục hồng trần dục vọng chi kiếp tẩy lễ, cũng liền càng thêm phù hợp Phật pháp. Cho nên nàng cốt linh bất quá 28 năm, chính là trở thành nguyên anh, đồng thời trở thành địa bảng chiến lược người thứ nhất. Có thể thành cũng là tâm, bại cũng là tâm. Bởi vì Độ Thương Sinh không có tâm, nàng bản thân cũng không phải là thuộc về hoàn chỉnh người. Nàng không cách nào cảm giác nhân tâm ban đầu nhất cái chủng loại kia chân thiện mỹ cùng với tới đối ứng giả ác xấu. Bởi vậy Độ Thương Sinh vì đột phá hóa thần, nàng liền ở Phật Đà chỉ điểm, lựa chọn hồng trần bất tâm, tới cảm thụ nhân thế gian thất tình lục dục. Trước khi chuẩn bị đi, Phật Đà từng nói, nàng chuyến này sẽ có một kiếp, nếu có thể phá đi, hóa thần tất nhiên có thể nước chảy thành sông. Chẳng lẽ kiếp nạn này chính là đến từ Phương Duyên, mà hắn chính là chính mình những kiếp người? Suy tư đến đây, Độ Thương Sinh đem trước ngực Phật châu gỡ xuống, mà tại phía dưới cùng nhất viên kia bên trong, ẩn giấu đi một viên lục bạch cốt. Nàng thon dài tinh tế tựa như xanh thẳm mềm mại ngón tay ngọc nắm đan hoàn, thì thầm lẩm bẩm, Phật Đà nói qua, vật này chính là bẩn tăng độ kiếp mấu chốt, nhất định phải ở lúc mấu chốt uống vào, cho nên sẽ là hiện tại sao? Độ Thương Sinh lâm vào sâu sắc mê man. Phật đạo coi trọng duyên phận, nếu có duyên, phàm nhân nhất niệm hóa thành đắc đạo cao tăng cũng không phải nói ngoa. Như không có duyên, coi như từ Nam Cương một đường khổ hạnh dập đầu đến Tây Mạc, cũng vô pháp trở thành La Hán. Suy tư, Độ Thương Sinh chần chờ một chút, cuối cùng lại thu hồi lục bạch cốt. Duyên phận loại này đồ vật hư vô mờ mịt, không thể định ra. Nàng chỉ có thể trong tiềm thức cảm giác được giờ phút này cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Cứ việc thân thể của nàng đã bắt đầu bị nữ tử hình thái khốn nhiễu. Thời chuông phải do người buộc chuông, có lẽ bần tăng có thể lựa chọn mượn đao giết người. Độ Thương Sinh vô tâm, nàng bản thân đối với sinh linh cũng không có tuyệt đối thiện ác chi phần. Nàng chỗ phổ độ chúng sinh Phật quang, chỉ là trời sinh Phật thân lúc đầu nắm giữ Phật tính gia trì. Bởi vì cái gọi là, phàm những gì có hình tướng, đều là hư ảo, ứng không chỗ hướng, mà sinh tâm. Độ Thương Sinh nữ tử này hết thảy chủ quan hành động, liền không phải là từ tâm, mà là hợp với tình hình. Làm tình thế nói cho nàng, nàng nên xuất thủ, như vậy nàng liền sẽ lựa chọn xuất thủ. Kết quả là, làm Độ Thương Sinh quyết định lấy ác chế ác sau đó, nàng chính là thôi động vạn hóa chúng sinh tướng, hóa thành một vị dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ dáng dấp. Nếu là Phương Duyên giờ khắc này ở đây, tất nhiên sẽ cảm giác được ngạc nhiên. Bởi vì nơi đây mỹ mạo thiếu nữ không phải người khác, chính là Thiên Ma Tông thế hệ này thánh nữ, Vô Nguyệt. Trong lúc bất chi bất giác, ngày đã là sáng lên. Sáng sớm, Phương Duyên chính là bồi theo Cơ Linh đi gặp một mặt đi công. "Cứu cứu, nương ta kỳ thật đêm trước lén lút tới tìm ta." Nàng nói muốn phải đi Ly Hỏa Tông nhìn xem, nhưng lại sợ ngươi không đồng ý. Địch Công dựng râu trợn mắt nói, quả thực hồ đồ, loại chuyện này có cái gì tốt che giấu, ta còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì, hai ngày này nguyên náo đại gia đình tâm hoảng sợ. Hi hi, không có việc gì à, nương ta chính là ra mặt mỏng đấy, mỏng thậm chí liền chính miệng nói với ngài những lời này giúp khí đều không có. Thôi được, tất nhiên nàng muốn đi, vậy liền đi thôi. Có Phương Duyên ở một bên, Địch Công cũng không tiện thật đi nói rơi Địch Thanh Nguyệt cùng Cơ Linh hai mẫu nữ này cái gì. Ha ha, Phương tiền bối, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Ha ha, không cần khách khí như thế, có Linh Nhi tầng này thân phận tại. Không có việc gì, nàng là nàng, tiền bối là tiền bối, chúng ta các luận các đích liền tốt. Tính toán, ngươi tùy ý đi. Phương Duyên không có lại xoắn suýt việc này, đạo lý đối nhân xử thế bản thân xử lý liền phức tạp dường ra. Hán tử trong nhận chứa đổ lại lấy ra trên trăm đạo cao cấp thủy linh phủ, đưa cho Địch Công. Phương tiền bối khách khí, nhiều như vậy linh phủ, vạn bối là thật nhận lấy thì ngại, huống hồ gia phụ tu vi bây giờ tiến thêm một bước sau đó, Địch gia về sau đại khái cũng không dùng đến những thứ này linh phủ. Địch Công lần trước liền thu qua Phương Duyên rất nhiều linh phủ, bây giờ chỗ nào không biết xấu hổ lại thu. Phương Duyên cười nói, lo trước khỏi họa tóm lại là tốt, coi như Địch Lao trở thành nguyên anh, vậy hắn cũng không có khả năng hao tổn bản nguyên cho các ngươi Địch gia luyện chế nhiều như vậy linh phủ. Một bên Cơ Linh cũng là phụ hòa nói, cứu cứu, ngài liền nhận lấy đi, ta cùng phu quân lần này rời đi Niêu Thành, chỉ sợ cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Địch Công hơi mở ra, lúc nào? Chẳng lẽ Thanh Nguyệt nàng cũng không trở lại? Phải biết, vô luận là thân nữ nhi Điến, vẫn là thân muội muội Địch Thanh Nguyệt, cùng Địch Công mà nói, đều có thể là nắm giữ đồng dạng thân tình cảm. Nghĩ không ra người đến tuổi già, chính mình tự tay giáo dục đại muội muội cùng nữ nhi đều lần lượt rời đi chính mình. Nương ta nàng. Cơ Linh suy tư một chút, đỏ mặt nói chung muốn một mực mang cho ta hải từ đâu, Phương gia nhân khẩu đơn bạc, phu quân nói hắn muốn để ta sinh 100 đứa bé. Địch Công thổn thức thở dài, tin là thật. Cái kia xác thực phải để cho ngươi nương giữ ở bên người. Hắn giáo dục hai cái nha đầu đều cảm thấy mệt mỏi muốn chết, nếu là 100 cái, riêng là suy nghĩ một chút, hắn đều thay muội muội cảm giác được đau đầu. Chương 137, vạn hóa chúng sinh, 2, chương 137, vạn hóa chúng sinh, 2, bất quá có rảnh rỗi, ta cũng sẽ tiến về Ly Hỏa Tông một chuyến, thăm hỏi một chút muội muội ngươi Yến Nhi. Địch Công trong lời nói có hàm ý, hắn kỳ thật càng muốn cùng hơn Cơ Linh nói là, tất nhiên nương ngươi đều không trở lại, vì sao không đến thăm xem xét hắn cái này ca ca. Cơ Linh đã hiểu, nhưng nàng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể ấp úng nói, nương ta nàng hiện tại không qua phương. Lúc này, Phương Duyên bổ sung một câu, kỳ thật nàng đi Hàn Sơn tự. Quả nhiên, nghe tới Hàn Sơn tự sau đó, nụ cười trên mặt Địch Công trong nháy mắt ngưng kết. Thế gian này sợ rằng không có người so với hắn càng chán ghét Cơ Huyền. Tại Vân Đài ổ thời điểm, hắn cho rằng Thanh Nguyệt đã đi ra mù mịt, nghĩ không ra nàng vẫn không có quên Cơ Huyền. Giây lát, hắn buồn vô cớ thở dài, tính toán, theo nàng đi thôi. Đương Triều Dương vung vãi tại cả tòa bên trên Liêu Thành lúc, đưa lưng về phía vạn trượng tia sáng Cơ Linh, đưa mắt nhìn lần câu kéo xe ngựa dần dần nơi xa bụi mù, trong mắt của nàng bất chi bất giác cũng là nổi lên màn lệ. Máu cuối cùng là phải nồng tại nước, cứu phụ nội tâm thống khổ nàng lại như thế nào không biết. Đang vì đó sầu não thời điểm khó tránh khỏi sẽ cảm động thân thụ nghĩ đến chính mình. Tựa hồ nàng lần này rời đi Niêu Thành, lại là không người đưa tiễn. Phu hoàng sớm đã rời đi Hàn Sơn, mà mẫu phi cũng là tung tích không rõ. Tình cảnh này, Phương Duyên như thế nào cảm giác được không đến Cơ Linh nội tâm chạy xuôi cái chủng loại kia cảm giác cô độc. Hắn nhẹ nhàng ôm nhau ở Cơ Linh, tư mài lên lỗ tai của nàng nhẹ nhàng nói, hết thảy đều sẽ khá hơn, xin tin tưởng ta tốt sao? Ấn a. Cơ Linh trở tay ôm lấy Phương Duyên. Linh Nhi bây giờ còn có thể nắm giữ người thân nhất, cũng chỉ còn lại phu quân. Cơ Linh lại không đốc, nàng làm sao không biết mẫu phi nói chung thật sự là xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là hết thảy nàng không cách nào đau thấu tim gan đi phát tiết chính mình nội tâm bị quất. Bởi vì nàng có thể đoán được, không quản Phương Duyên rốt cuộc đã làm cái gì, vậy hắn nhất định là muốn để nàng cùng Liên Nhi tỷ tỷ mấy người các nàng có thể càng tốt sống. Không biết lúc nào, Cơ Linh ngẩng đầu lên, nàng một lần nữa lộ ra nét mặt vui cười như hoa thần sắc. Phu quân, chúng ta tựa hồ cũng nên rời đi nha, chờ một lần nữa trở lại Phiêu Miểu Phong, ta cũng phải cố gắng hảo hảo đi tu luyện. Ân, chờ trở về Ly Hỏa Tông, ta còn chuẩn bị một kinh hỉ chờ lấy Linh Nhi đây. Cái gì? Cơ Linh mong mỏi. Khóc lóc phát tiết một trầu về sau, nàng bây giờ cảm giác chính mình thoải mái hơn. Phương Duyên cười thần bí nói, không nói, nói ra liền không phải là vui mừng. Bụp bụp bụp. Cái kia Linh Nhi thế nhưng là tràn đầy mong đợi nha. Cứ như vậy, Phương Duyên cùng Cơ Linh lặng yên không một tiếng động rời đi Nghiêu Thành. Làm bọn họ bay tới Tân Ngưỡng trên không một nhưng quay đầu lúc, lại là lờ mờ có thể thấy được. Ngu chiều những cái này Đại Châu còn phiêu đãng vui mừng chói mắt đỏ. Mà những thứ này màu đỏ vết tích, nếu là từ Bắc đến Nam kết nối vừa vận hợp thành 8 chữ to. Cung chúc hoàng tỷ tân hôn hạnh phúc gặp một màn này, Cơ Linh khó tránh khỏi che lại môi đỏ, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mà đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu thì là chạy xuôi khó mà che giấu hưng phấn dị sắc. Đây chính là phu quân đưa cho Linh Nhi kinh hỉ sao? Nàng cho rằng đây là Phương Duyên cách làm. Bởi vì ngu triều cương thổ cực kỳ to lớn, muốn lấy thủ đoạn như thế bồi dưỡng trên không nhìn xuống thành chữ hiệu quả, không có lên trăm tên trúc cơ tu sĩ đồng bộ tiến hành, sợ rằng rất khó làm đến. Phương Duyên khẽ lắc đầu. Xem ra ngươi tam hoàng đệ sát thực hao tâm tổn trí. Có thể thỉnh cầu tu sĩ nhiều như vậy ra mặt bố trí, chắc hẳn cơ sảng cũng bên dưới rất lớn mục tích. Ngày khác, như cơ sảng hậu nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, Phương Duyên quyết định xuất thủ tương trợ một lần. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là lấy ra một cái linh phù vẽ là ấn, làm phù thành sau đó, hắn ở trung tâm vị trí khắc xuống một cái phương chữ. Đó lấy, hắn đem linh phù ném tới hư không phía dưới, đồng thời lớn tiếng nói, còn mời cung chủ đại nhân giúp ta đem cái này phù đưa vào Ngô Triều hoàng cung.
Tân Nhưỡng khoảng cách Niêu Thành hơn 2000 dặm, khoảng cách này Phương Duyên là không cách nào đưa đến. Nhưng đối với Lăng Mạt Nhi bực này đại năng mà nói, bất quá thổi một hơi công phu. Nhiều chuyện. Lăng Mạt Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng nàng vẫn là trợ giúp Phương Duyên đem đạo phù này giấy đưa vào hoàng cung. Nhìn thấy xẹt qua chân trời chợt lóe lên linh phù ánh sáng. Phương Duyên nói nhỏ câu, như vậy nhất ẩm nhất chắc, cũng coi như đến nơi đến chốn. Lúc trước cùng cơ ngang kết toán lúc, hắn từng hủy đi cơ thị hoàng triều truyền thừa thánh di vật, cũng chính là viên kia để cho hắn cùng Ngưng Nhi cùng Băng Nhi sinh ra chói buộc ngọc bội. Bây giờ Phương Duyên một lần nữa là cơ thị hoàng triều tế luyện một đạo hoàn toàn mới truyền thừa, chỉ cần hắn còn sống, cái kia ngu triều cơ thị hoàng thất liền vĩnh viễn không thể nào là bị tộc khác cho thay vào đó. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Duyên cùng Cơ Linh đã là đi tới Nộ Thương Giang thủy vực. Nơi đây tựa hồ cùng Phương Duyên mệnh cách xung đột. Lần trước, hắn ở chỗ này gặp Liễu Như Yên đám người, không nghĩ tới lần này, thế mà lại có giao tình nhận thức tại phía trước Mai phủ. "Phu quân, làm sao dừng lại?" Cơ Linh kinh ngạc nói. Nguyên bản nàng cho rằng Phương Duyên sẽ một hơi bay trở về Phiêu Miểu Phong đây. Phương Duyên chỉ vào phía dưới cái kia mảnh đồi, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói, "Linh Nhi còn nhớ rõ nơi này sao? Nếu biết có địch nhân ở phía trên Mai phủ, Phương Duyên đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào lưới. Có thể việc này hắn ứng đối lại không thể biểu hiện quá mức mất tự nhiên, bằng không thì cũng sẽ dẫn tới Lăng Mạt Nhi hoài nghi. Ngoài ra, mặc dù có Lăng Mạt Nhi tại, Phương Duyên không hề lo lắng chính mình an toàn, nhưng hắn lại lo lắng Cơ Linh. Độ Thương Sinh dù sao cũng là địa bảng đầu danh cường giả khủng bố. Lần trước tại tiệc cưới bên trên bị Phương Duyên đến tay, là vì Độ Thương Sinh không nghĩ tới Phương Duyên có thể từ Phật Quang Linh vận bên trong hồi tỉnh lại, lại thêm Phương Duyên xuất thủ phải lại là như vậy không theo sáo lộ, mới để cho Độ Thương Sinh mắc lửa. Nếu như từ chính diện ứng chiến, Phương Duyên tại không đầu cơ trục lợi đi đánh lén dưới tình huống, hắn đừng nói giết chết Độ Thương Sinh, chính là có thể chiến thắng Độ Thương Sinh xác suất không cao hơn ba thành. Dù sao Độ Thương Sinh dám độc thân rời giảng hồng trần, không có chút thủ đoạn lời nói, Phương Duyên cũng không tin tiền tâm cổ Phật tông đám tiên lão lửa chọc nhóm sẽ cam lòng để cho nàng một mình tìm kiếm tiên duyên. Khanh khách, nhớ tới đây, Cơ Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng làm sao có thể không nhớ rõ? Lúc trước, chính là ở đây, nàng vừa mới bị biểu muội ôm vào đến bờ sông, thậm chí còn chưa kịp tắm rửa tinh thân, Liên Nhi tỷ tỷ chính là bị một cái tam vĩ tiểu tâm hồ cho cộng sinh. Phương Duyên vòng lấy Cơ Linh vòng eo, hôn lấy nàng tinh tế mềm dẻo khuôn mặt, nói: "Linh Nhi, hiếm hoi thăm lại chỗ xưa, lần này đổi ta tới ôm ngươi tắm rửa tịnh thân có tốt hay không?" "Không tốt lắm đâu." Cơ Linh khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Mặc dù nàng biết bình thường chính mình cùng phu quân thân mật thời điểm, cũng sẽ bị cung chủ tiền bối cho thăm dò, nhưng đối phương dù sao chỉ thuộc về dùng thần niệm tiến hành thăm dò. Mà giờ khắc này nếu là tại ven hồ bên trong chơi đùa, chẳng phải là cái gì đều không có che lấp liền bị cung chủ tiền bối cho thấy rất rõ ràng. Mặc dù cung chủ tiền bối cũng là hiếm hoi hiếm thấy lạnh lạnh mỹ nhân, nhưng nàng dù sao không phải nhà mình tỉ muội, Cơ Linh còn không có ở trước mặt người ngoài áo không đến sợi tói quân đây. Chương 138, Thiên Tiêu tập hợp, Phượng Tiên luận đạo, 1, chương 138, Thiên Tiêu tập hợp, Phượng Tiên luận đạo, 1, Phương Duyên cười nói, có cái gì không tốt, đều lao phu lao thê. Cung chủ tiền bối còn ở đây. Cơ Linh bỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì nói, quan tâm nàng làm cái gì, nàng thích xem liền nhìn thôi, dù sao đến lúc đó đau mắt hụt cũng không phải là chúng ta. Ai ơi. Phương Duyên cảm giác sau gáy của mình muống lại bị hung hăng gậy một cái. Hiển nhiên là Lăng Mạt Nhi lại xuất thủ đánh lén Phương Duyên một chút. Mà cái này chẳng những không có làm lạnh Phương Duyên lòng nhiệt huyết, ngược lại để cho hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Cơ Linh đành phải thuận theo, ai bảo Phương Duyên là phu quân của nàng đâu. Kết quả là, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn phía dưới. Thằng nhìn đến Lăng Mạt Nhi trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nàng đời này chưa bao giờ thấy qua Phương Duyên bực này như vậy mặt dày vô sỉ người. Chuyến này ngu chiều tổng cộng 7 ngày 6 đêm, hắn lại có 4 ngày 6 đêm không phải tại phát tỉnh, chính là tại phát tỉnh trên đường, quá mẹ hắn biến thái. Nhưng thật đến loại này thời điểm, Lăng Mạt Nhi vốn nghĩ che đậy lục thức cảm giác, không đi quan sát. Có thể nàng ánh mắt lại tại trong lúc bất chi bất giác, không bị khống chế nhìn về phía Nộ Thương Giang bên trong. Dần dần, nàng trắng nõn nóng ánh khuôn mặt bị kín một tầng rực rỡ hồng hà, tựa như tờ mở sáng sơ nhật bỏ bừng. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Phương Duyên tựa như không biết mệnh mỏi khoáng thế thái đế, mà Cơ Linh bụng dưới cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Dần dần trở nên có chút nô lên. Cho đến trời chiều sắp tây bên dưới thời điểm, Phương Duyên thừa cơ ô nhiễm Lăng Mạt Nhi đạo tâm cùng dẫn động Độ Thương Sinh trước đến tập sát một hòn đá ném hai chim kế sách, cuối cùng thành công. Yêu lầm bên trong, Mai Phục đã lâu Độ Thương Sinh chậm chạp không có chờ đến Phương Duyên, thế là nàng lựa chọn trở về, muốn tra xét một chút đến cùng làm sao vấn đề. Sau đó chờ nàng đến Nộ Thương Giang, liền nhìn thấy một màn làm nàng cảm giác thoáng khó chịu hình ảnh. Cũng chính là nàng không có tâm, bằng không tình cảnh này sợ là muốn dẫn động nàng tiềm ẩn tại nhục thể chỗ sâu sắc nghiệt chi kiếp. Giây lát, tại ổn định lại khí tức sau đó, Độ Thương Sinh gặp Phương Duyên không có phát hiện mình, nàng liền lựa chọn tập sát và bảo. Nàng biết, đạo kia Phật môn chí bảo, Khổng Tước Linh Vũ ngay tại trên thân Phương Duyên. Nhưng nàng không biết là, Phương Duyên sớm đã cảm giác được nàng hết thảy. Ngay tại nàng xuất thủ bạo phát lệ khí trong nháy mắt, Phương Duyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phía sau, sau đó trên mặt biểu lộ rất có khiếp sợ. Cái biểu tình này không thể là giả đi ra, mà là hắn thật sự đang kinh ngạc. Phương Duyên nghĩ đến Độ Thương Sinh sẽ thôi động vạn hóa chúng sinh biến ảo chính nàng dáng dấp, nhưng hắn không nghĩ tới Độ Thương Sinh thế mà đem chính mình biến thành Thiên Ma Tông Thánh Nữ Vô Nguyệt dáng dấp. Mà cái này, trong nháy mắt để cho Phương Duyên trong đầu hiện lên liên tiếp ý nghĩ. Hắn đem Cơ Linh bảo hộ ở phía sau, sau đó nhất niệm thôi động nhuyễn giáp đeo vào trên người nàng, sau đó liền hướng về Vô Nguyệt đấm tới một quyền. Cùng lúc đó, Phương Duyên ngoài miệng cũng tại nổi giận quát, tốt một cái không chỗ không hết vô cùng thiên ma tông nữ ma đầu, thế mà lựa chọn tại ta mệt mỏi nhất thời điểm xuất thủ đánh lén, hôm nay nhất định muốn đem ngươi cái này hèn hạ vô sỉ nữ ma đầu bắt giữ hảo hảo dạy dỗ. Độ Thường Sinh hơi nhíu mày, nàng đánh lén vốn là thiên y vô phùng, là nhìn đúng thời cơ mới ra tay, không nghĩ tới Phương Duyên Lâm chẳng phản ứng đúng là như vậy, vừa nhanh vừa mạnh. Hai người quyền cước nháy mắt giao tiếp cùng một chỗ, chỉ một thoáng, kinh khủng khói sóng bao phủ tại Nộ Thương Giang bên trên, một kích không có kết quả, song phương đều là lui lại mấy trăm bước, ánh mắt chỗ sâu cũng đều lộ ra một tia kinh ngạc. Phương Duyên kinh hãi là dù cho hắn lần trước gặp phải Lan Du Nhi, cũng chưa từng như vậy có cảm giác áp bách. Nghĩ không ra Độ Thương Sinh đều đem tu vi áp chế ở cùng Vô Nguyệt cùng cấp kết đan đại viên mãn, có thể hắn vẫn như cũ không cách nào chỉ dựa vào song quyền chém xuống người này. Mà Độ Thương Sinh so với Phương Duyên càng phải kinh hãi. Nàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ở các loại thiền tông huyễn cảnh bên trong tích lũy xuống kinh nghiệm chiến đấu lại so với tuyệt đại đa số hóa thần cường giả cả đời kinh lịch chiến đấu còn nhiều hơn. Cho nên nàng đã cảm giác được, chỉ dựa vào chính mình huyễn hóa ra tới cùng Thiên Ma Tông thánh nữ Vô Nguyệt cùng cấp kết đan tu vi, tại không dựa vào Phật môn pháp bảo dưới tình huống, rất khó chém giết Phương Duyên. Nhưng nếu thôi động Phật môn pháp bảo, coi như giết Phương Duyên, cũng là sẽ bị Ly Hỏa Tông luyện hư cường giả cho nhìn trộm đi ra Phật tức còn sót lại, từ đó khóa chặt sau lưng nàng. Xem ra chém giết Phương Duyên đoạt bảo một chuyện, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Sớm biết người này thật có thể xứng với hắc bảng đầu danh tiềm chất, cái kia nàng liền không lựa chọn huyễn hóa thành Vô Nguyệt bộ dáng. Nếu là trực tiếp huyễn hóa thành Trung Châu cái nào đó đại giáo nguyên anh tu vi thánh tử tốt biết bao nhiêu. Giờ phút này huyễn hóa thành Vô Nguyệt dáng dấp, ngược lại bó tay bó chân, hạn chế nàng phát huy. Nghĩ tới đây, Độ Thương Sinh đúng là lựa chọn trốn chạy. Mà Phương Duyên gặp một màn này, hắn biết cơ hội tới, chính là thân ảnh lóe lên, một cái ôm lại cơ linh, hướng về Độ Thương Sinh chỗ trốn phương hướng truy đuổi mà đi, đồng thời ngoài miệng cũng tại hô to: "Vô Nguyệt tiểu tặc, trốn chỗ nào?" Hư không bên trên, nhìn chăm chú này hết thảy Lăng Mạt Nhi có chút nhíu mày. Tiểu bối ở giữa tranh đoạt nàng cũng không trực tiếp tham dự, trừ phi là Phương Duyên đến sinh tử tồn vong lúc. Bất quá bởi vì nàng trước đây từng ngắn ngủi gặp qua Vô Nguyệt một mặt, cho nên giờ phút này nàng đối với đạo kia đang theo Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu chạy trốn bóng hình xinh đẹp mới sinh ra hiếu kỳ. Nàng luôn cảm thấy không hiểu sao đột nhiên xuất hiện Vô Nguyệt có điểm gì là lạ, hơn nữa Vô Nguyệt bị kia hộ đạo nhân cũng không tại phụ cận. Bởi vậy Lăng Mạt Nhi liền truyền âm nhắc nhở Phương Duyên cũng một câu: "Giặc cùng đường chớ đuổi." Nhưng Phương Duyên giả vờ không có nghe được, hắn vẫn như cũ toàn lực đuổi theo, đồng thời la to: "Vô Nguyệt nghỉ trốn, để mặc lại." Nơi đây chỗ Ly Hỏa Tông cùng Vô Tận Yêu Lâm chỗ giao giới. Phương Duyên âm thanh như vậy to, trong nháy mắt dẫn động ở chỗ này rời rạc thí luyện Ly Hỏa Tông các đệ tử quan tâm, đương nhiên cũng có một bộ phận trưởng lão cũng chú ý tới. "Gặp đây." Phương Duyên kêu Càn Nguyên: "Nhậm Phong sư minh, mau mau giúp ta ngăn lại yêu nữ kia." Tất nhiên đã bị Phương Duyên điểm danh, Nhậm Phong cũng không tiện trốn ở chỗ tối quan sát. Thân là nguyên anh tu sĩ, hắn tùy ý xuất thủ chính là phủ kín Vô Nguyệt đường lui. Hắn vốn cho là mình chiêu này có thể ngăn lại một vị kết đan tu sĩ, chưa từng nghĩ, kèm theo một vệt kim quang hiện lên, Vô Nguyệt vậy mà biến mất ở ánh mắt mọi người bên trong. Cái này sao có thể? Nhậm Phong vô cùng kinh ngạc. Mà trong lòng Phương Duyên gọi thẳng rất đúng, nhưng ngoài miệng lại là vô cùng tiếc nuối thở dài nói, tại sao lại bị cái này nữ ma đầu cho chạy đây? "Ai?" Nhậm Phong thở dài một tiếng, ôm quyền tràn ngập xin lỗi nói, "Phương Duyên sư đệ, ta..." "Không sao." Phương Duyên an ủi câu, lại hỏi, "Nhậm Phong sư minh có biết vừa rồi một chiêu kia thân pháp là cái gì?" Nhậm Phong lắc đầu cười khổ, "Ta cũng không biết, nhưng có thể cảm giác được, đạo kia thân pháp cấp độ ít nhất cũng là siêu thiên phẩm bên trên." "Ân, tính toán, ngày sau nếu là nhìn thấy cái này yêu nữ lại cùng nàng thanh toán hết thảy tốt." Phương Duyên gật gật đầu, hắn cũng vô pháp phân biệt cái này thân pháp là vì sao. Bất quá hắn vô cùng đồng ý Nhậm Phong lời nói, đạo kim quang kia chợt hiện thân pháp tuyệt đối không hề tầm thường. Mà tại chàng chứng kiến đến một màn này hình ảnh tu sĩ bên trong, chỉ có Lăng Mạt Nhi biết đó là thân pháp gì. Chính là trong Phật môn sớm đã rơi mất đại thần thông, Kim Thiền Thoát Xác. Nhưng Vô Nguyệt chính là Đông Hải Thiên Ma Tông thánh nữ, nàng không hề có Phật căn, tại sao lại thôi động Phật môn đại thần thông? Chương 138, Thiên Điêu tập hợp, Phượng Tiên luận đạo 2, chương 138, Thiên Điêu tập hợp, Phượng Tiên luận đạo 2, Lăng Mạt Nhi rơi vào trầm tư. Tin tức thiếu hụt nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bao gồm lúc trước đột nhiên trở nên phấn khởi Phương Duyên. Kỳ thật cái này cũng chẳng trách Lăng Mạt Nhi tư duy không có Phương Duyên như vậy, có thành thạo độ dẻo. Mà là bởi vì Lăng Mạt Nhi bản thân tu vi cao thâm khó dò, bình thường nàng như thế nào lại quan tâm hóa thần phía dưới tiểu bối đây. Địa bảng bên trên Độ Thương Sinh có lẽ bị Lăng Mạt Nhi nghe nói qua, nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng đi chủ động thăm dò một cái Tây Mạc Phật tu tiểu bối nội tình lại là như thế nào. Đến đây, Yêu Lâm Phong Ba mặc dù quá khứ, nhưng Vô Nguyệt đánh lén Phương Duyên một chuyện cũng tại Ly Hỏa Tông tu sĩ ở giữa dần dần truyền ra. Ly Hỏa Thành, Bảo Trai Lâu. Nghe việc này Vô Nguyệt lâm vào sâu sắc nghi hoặc. Nàng khi nào đánh lén Phương Duyên? Nhưng rất nhanh, nàng liền muốn thông, nhất định là có người biến hóa thành nàng dáng dấp tập kích Phương Duyên. Loại này thủ đoạn nàng vốn là thường xuyên sẽ làm, nghĩ không ra hôm nay vậy mà lại bị người khác dùng tại trên đầu mình. Nghĩ tới đây, không có lựa chọn khác, Vô Nguyệt đành phải lộ ra nàng chân thật nhất khuôn mặt. Nàng độc bộ hành tẩu tu chân giới, tổng cộng có 3 tấm da mặt. Thứ nhất, chính là phía trước cùng Phương Duyên gặp nhau cái kia một bộ trạng thái bình thường gương mặt, thế nhân đều là cho rằng nàng mới là nàng chân dung, thật tình không biết đây chẳng qua là nàng còn nhỏ lịch luyện lúc vì để tránh cho phiền phức mà tạo ra giả tạo khuôn mặt. Thứ hai, chính là giết người cấp của một bộ gương mặt, tấm này gương mặt được xưng là thiên nhân thiên diện. Bởi vì huyễn hóa thành mỹ này Vô Nguyệt tại mỗi người trong mắt chỗ hiện hiện ra khuôn mặt đều là không giống, mà cái này huyễn hóa sát chiêu cũng được xưng một chút cổ lao thế lực gọi gặp mặt từng quen biết. Dưới tình huống bình thường, Vô Nguyệt cũng không sử dụng mì này, bởi vì thôi động nó cần hao tổn đại lượng thần hồn ý chí, trường kỳ bảo trì dạng này khuôn mặt sẽ để cho trạng thái tinh thần của nàng rơi vào không tốt. Thứ ba, chính là Vô Nguyệt ban đầu nhất mâu thai gương mặt, mà cái này khuôn mặt chỉ có Thiên Ma Tông giải rác mấy người gặp qua. Giây lát, Thiên Ma Tông lão hầu thân ảnh hiện lên ở Vô Nguyệt bên cạnh. Điện hạ, nói thế nào? Vô Nguyệt cười nói, không sợ, trước xem tình huống một chút lại nói, nghe nói hắc bảng xếp hạng trước 10 thiên tiêu ngoại trừ Cổ Huyền Tiêu, còn lại đều tới. Lão hầu suy nghĩ một chút, lại là đề nghị, lão thân luôn cảm thấy Phương Duyên tiểu tử kia thủ đoạn quỷ dị, không bằng chúng ta nên rời đi trước nơi đây nơi thị phi. Huệ Di quá lo lắng, vở kịch như vậy đặc sắc ta cũng không muốn bỏ lỡ đây. Cái kia điện hạ tiếp xuống đi ra ngoài vẫn là đem khuôn mặt che lấp tới đi. Tại lão hầu xem ra, Vô Nguyệt chân dung tuyệt đối phải so với nàng phía trước bộ kia trạng thái bình thường gương mặt càng thêm làm người khác chú ý không cần. Hiện tại ta chính là Đông Hải ẩn thế gia tộc Đạm Đài gia truyền nhân Đạm Đài Tiên Nhi, các bạn thiên tiêu nhóm hiếm hoi có cơ hội này hội tụ ở đây, bọn hắn tương lai có thể đều thuộc về riêng phần mình tông môn tuyệt đối cao tầng, ta sao không lấy chính đạo phong thái trà trộn trong đó, cùng bọn hắn giao hảo đây. Nghe lời ấy, lão hầu cảm thấy kế này có thể thực hiện, chính là đáp ứng. Bất quá tại vắt hết óc về sau, nàng cũng không có nghĩ đến Đạm Đài gia tộc nằm ở Đông Hải nơi nào, chính là không nhịn được hỏi, thôi được, bất quá điện hạ, Đông Hải có Đạm Đài như thế cái ẩn thế gia tộc sao? Vô Nguyệt khanh khách một tiếng, ta là Lạc Biên, dù sao những thứ này tu sĩ chính đạo chỉ nhìn xuất thân, người nào quan tâm ngươi đến cùng là thật là giả, một câu ẩn thế gia tộc lại thêm bản thánh nữ thiên sinh lệ chất dung mạo, chắc hẳn tùy tiện liền có thể chui vào đến trong bọn hắn. Lão hầu xấu hổ, ngạch. Hi hi, không có việc gì à, ta đã dò thăm, bọn hắn hôm nay tựa hồ ngay tại Ly Hỏa Thành Phượng Tiên lâu bên trong tiểu tụ. Huệ Di cũng mau đánh đóng vai một chút, đội kiện phát sáng khí điểm đảm bảo, đừng mỗi ngày không phải áo bào xám chính là áo bào đen, xem xét liền không phải là cái gì tu sĩ chính đạo. Cùng lúc đó, Phượng Tiên lâu, lâu này chính là Ly Hỏa Thành tiểu lâu hào hoa nhất, chỉ là cùng thế tục tiểu lâu khác biệt, nơi đây chỗ bán nguyên liệu nấu ăn đều là không phải là phàm phẩm, mà là đến từ Vô Tận Yêu Lâm chỗ sâu các loại kỳ chân dị thú. Nếu như ngươi có đầy đủ linh thạch, chính là nguyên anh cấp bậc đại yêu thịt thú vật đều có thể ăn đến. Đương nhiên, nếu là thực khách tu vi quá thấp lời nói, cũng chỉ là qua qua miệng miệng, nơi này đầu bếp sẽ giúp ngươi loại bỏ rơi thịt thú vật bên trong không cách nào bị thực khách hấp thu cái kia bộ phận linh vật. Ha ha, nghĩ không ra ta cùng sư muội lại có thể lấy phương thức như vậy ở đây cùng các vị đạo hữu gặp nhau. Một vị khuôn mặt anh tuấn, khí vũ bất phàm thanh niên đưa tay ôm quyền cười to nói, người này là hắc bảng xếp hạng thứ 3 Vạn Kiếm Tông chân truyền đệ tử Mộ Dung Thập Tam, cũng là lần này cỡ nhỏ tụ hội người đề xuất. Mà sư muội của hắn chính là tu chân giới trẻ tuổi một đời quý tính Lan Sa kiếm tiên tử Bùi Ngữ Hàm. Ha ha ha. Mộ Dung đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Một đám tu sĩ chính đạo cũng nhao nhao đưa tay đáp lễ. Mà bọn hắn những người này gần như bao gồm hắc bảng trước 10. Ngoại trừ xếp hạng trước 3 Phương Viên, Cổ Huyền Tiêu, Vô Nguyệt cùng với xếp hạng thứ 9 Lan Đu Nhi không tại bên ngoài, còn lại hắc bảng trước 10 Thiên Tiêu ngay tại nơi đây. Một phen hàn huyên kết bạn sau đó, từ trước đến nay hiếu chiến Mộ Dung Thập Tam đề nghị, chắc hẳn đại gia lần này trước đến chư vị đều là khiêu chiến Phương Duyên, tất nhiên người này tạm thời không tại Ly Hòa Tông, không ngại chúng ta đi trước luận bàn một phen như thế nào. Ha ha ha, cử động lần này vừa vặn ta ý, vậy liền chiến đi. Nói lời này chính là một màu da cũng đen nhánh thanh niên, mà người này chính là đến từ Trung Châu Quy Nhất Tông lại hắc bảng xếp hạng thứ 5 Thiên Tiêu, Lệ Thiên Hành. Hắn đã sớm đối với chính mình xếp hạng cảm giác không hài lòng. Trước đây bởi vì Cổ Huyền Tiêu một mực ở vào bế quan trạng thái, hắn mặc dù cùng chỗ tại Trung Châu, nhưng cũng không cách nào đối nó phát ra khiêu chiến. Đến mức Cổ Huyền Tiêu phía dưới xếp hạng, Lệ Thiên Hành lại lười đi tranh thủ. Trên thực tế, không chỉ là hắn, có thể tới đây Thiên Tiêu, cái kia không phải bên trong đại giáo những thứ này, nhất là siêu quần bạt tụy đám kia người nổi bật. Bọn hắn đều không tiếc vu tranh thủ đầu danh phía dưới xếp hạng. Tại bọn họ những thứ này cực độ tự ngạo Thiên Tiêu nhóm xem ra, chỉ cần không lên đỉnh đứng đầu bảng, hắc bảng xếp hạng thứ 2 cùng xếp hạng thứ nhất phần trăm lượng không có gì khác nhau. Cho nên làm Phương Duyên tại chưa từng kinh lịch cùng Cổ Huyền Tiêu chính diện chiến đấu dưới tình huống, liền bị hắc bảng ý chí nhận định là mới bảng khôi, bọn hắn tự nhiên không phục. Hơn nữa cái này cũng cho bọn hắn tất cả mọi người một cái trở thành hắc bảng đứng đầu bảng, nổi danh tu chân giới cơ hội. Từ xưa văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, lần này bọn hắn đám người này, gần như mỗi người cũng là vì tranh đoạt bảng khôi mà đến. Đương nhiên, cũng có đặc thù ngoại lệ. Ví dụ như hắc bảng xếp hạng đệ thập tam Hàn Thiên giáo trưởng giáo chi nữ Sở Linh Hy, chính là muốn đi theo vị hôn phu trưởng Tôn Mục đi ra thấy chút việc đời. Đang lúc đại gia chuẩn bị đi trước luận bàn thăm dò một phen lúc, một đạo thánh khiết vô song nổi bật thân ảnh xâm nhập cái này các. Trong lúc nhất thời, tất cả nam tu đều bị nữ tử này hoàn mỹ duy mỹ tiên tư hấp dẫn. Gặp một màn này, Vô Nguyệt không khỏi che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghe Mộ Dung đạo hữu mời chư vị hắc bảng thiên tiêu tại cái này luận đạo, tiểu nữ tử ngộ nhập nơi đây, sẽ không ảnh hưởng đến các vị đạo hữu nha hương à. Chương 139, Ma Minh. 1. Chương 139, Ma Minh. 1. Mộ Dung thập tam ẩn nấp tại trong mắt kinh diễm chi sắc. Ha ha, không phải dậy, người tới là khách, không biết tiên tử chính là gì tông đệ. Vô Nguyệt khẽ ngâm, cũng không phải, tiểu nữ tử là Đông Hải ẩn thế gia tộc Đạm Đài gia truyền nhân, Đạm Đài tiên nhi. Thì ra là Đạm Đài tiên tử, kính đã lâu kính đã lâu. Mộ Dung thập tam đưa tay ôm quyền nói, trên thực tế, hắn đến từ Trung Châu Vạn Kiếm Tông, chỗ nào nghe nói qua Đông Hải ẩn thế gia tộc, nhưng hắn gặp nữ tử này khí chất bất phàm, tuyệt không phải hạng người bình thường, cũng liền nói đến lời khách sáo. Mà nơi đây một màn bị còn lại thiên tiêu nhìn ở trong mắt, bọn hắn gặp Mộ Dung thập tam nhiệt tình như vậy, đều là cho rằng Đạm Đài tiên nhi thật sự là danh xứng với thực đến từ ẩn thế gia tộc. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng nhao nhao đối với Vô Nguyệt Hàn Huyền. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi lai lịch bất phàm, liền có thể trời sinh dẫn động người khác kính sợ và hảo cảm. Trong đám người, Sở Linh Hi thấp giọng truyền âm nói, A Mục luôn cảm thấy nữ nhân này là lạ, ẩn thế gia tộc từ trước đến nay không tranh danh đoạt lợi, nàng như thế nào ngàn dặm xa xôi từ Đông Hải đi tới Nam Cương. Trường Tôn Mục sẽ truyền đạo, Tiểu Hi, chớ có tại cái này ngông cuồng suy đoán, quan tâm nàng có phải là ẩn thế gia tộc truyền nhân đâu, dù sao chúng ta mục tiêu của chuyến này chỉ là Phương Duyên, bất quá nữ tử này thoạt nhìn tiên tư hiểu điệu, chắc hẳn tuyệt không phải hời hợt hạng người. Sở Linh Hi hừ lạnh một tiếng, hừ, cho nên đây chính là ngươi nhìn không chuyển mắt nhìn xem nàng lý do. Không phải. Trường Tôn Mục hơi đỏ mặt, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Quỷ biết vì cái gì từ khi cái này Đạm Đài Tiên Nhi sau khi đi vào, ánh mắt của hắn liền lập tức tập trung trên thân nàng. Rõ ràng vị hôn thê của mình Sở Linh Hi bao gồm bạn kiếm tông kiếm tiên tử Bùi Ngữ Hàm không hề so với Đạm Đài Tiên Nhi tư sắc kém bao nhiêu. Đương nhiên, không chỉ là Trưởng Tôn Mục một người, toàn trường ngoại trừ Bùi Ngữ Hàm cùng Sở Linh Hi hai vị nữ tu bên ngoài, còn lại nam tu đều là hãm sâu Đạm Đài Tiên Nhi sắc đẹp không cách nào tự kiềm chế. Ngoại trừ trước hết nhất bởi vì kiếm tâm nhảy nhót hồi tỉnh lại Mộ Dung Thập Tam bên ngoài, cái thứ hai chủ động thoát ly Đạm Đài Tiên Nhi dụ hoặc chính là Hắc Bảng xếp hạng thứ 7, đến từ Tây Mạc từ hàng trai Phật tu Quy Khư Tử. Hắn trong đầu mặc niệm một đoạn thanh tâm quyết sau đó, mới ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đáng chết yêu nữ. Giờ phút này hắn đã biết, trước mắt Đạm Đài Tiên Nhi tuyệt không phải đến từ ẩn thế gia tộc tu sĩ chính đạo, mà là cái nào đó ma tông ma nữ, thậm chí chính là trong truyền thuyết Thiên Ma Tông đương đại tiểu thánh nữ, Vô Nguyệt. Bởi vì loại này có thể dẫn động nhân tâm dục vọng thuần túy mị hoặc, duy chỉ có chính thức có được trời sinh mị cốt lại tu luyện ma muốn chân kinh đại ma, mới có thể để cho người như vậy tại trong lúc lơ đãng trầm luân trong đó. Nghĩ tới đây, Quy Khư Tử tựa hồ chú ý tới một đạo ánh mắt nóng bỏng tựa hồ đang tại dò xét chính mình. Hắn biết rõ, chính mình phát hiện Đạm Đài Tiên Nhi thân phận chuyện này đã bị đối phương phát hiện. Nhưng hắn cũng không dám lại ngẩng đầu cùng hắn đối mặt, đồng thời cũng không có lựa chọn làm chúng tố cáo Đạm Đài Tiên Nhi thân phận. Ở đây tất cả mọi người tới đây, vô luận là hắn, vẫn là Đạm Đài Tiên Nhi, cũng là vì tranh đoạt hắc bảng đầu danh mà đến. Cho nên hắn không cần thiết vì vạch trần Đạm Đài Tiên Nhi thân phận, dẫn đầu đắc tội một cái tiềm ẩn địch nhân. Như vậy chẳng bằng để cho bọn họ tất cả mọi người che đậy tại trống bên trong, chờ thời khắc mấu chốt thay vào đó, lại đi chặn được cái này yêu nữ thành quả thắng lợi. Ôi ôi, các vị đạo hữu tại sao không nói chuyện? Vô Nguyệt gặp Quy Khư Tử cúi thấp xuống tầm mắt, biết cái này con lửa chọc không như trong tưởng tượng như vậy chính nghĩa, nội tâm cười nạo một tiếng cũng liền thu hồi mị công. Mộ Dung Thập Tam cười ha ha, ha ha ha. Chúng ta đang muốn thảo luận đi trước luận bàn một phen, không biết Đạm Đài Tiên Tử đối với cái này cũng có hứng thú sao? Ôi ôi, tốt lắm, tiểu nữ tử từ nhỏ ở trong tộc liền thích xem tộc nhân giao đấu. Vô Nguyệt ánh mắt thanh thuần nói. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thập Tam trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ lặng yên mà qua tiếng mới. Nguyên bản hắn còn muốn thử một lần Đạm Đài Tiên Nhi cái này ẩn thế gia tộc truyền nhân tiêu chuẩn đây. Tựa hồ là nhìn ra Mộ Dung Thập Tam tiếc hận, Vô Nguyệt cười nói, "Ôi ôi, các ngươi chưa đánh, nếu là có cơ hội, ta cũng sẽ cùng các vị đạo hữu luận bàn một phen." Nghe lời ấy, Mộ Dung Thập Tam lập tức mắt lộ ra kinh hỉ. "Ha ha, như vậy rất tốt, tiểu sinh đã sớm nghĩ nhận thức một chút cổ võ thế gia chiến đấu phong thái rồi." Vô Nguyệt che miệng cười một tiếng, "Mộ Dung huynh quả thật như truyền ngôn như vậy phóng khoáng đây." Tại một đám hắc bảng thiên kiêu chuẩn bị luận bàn thời điểm, Phương Viên cũng bay trở về tới Phiêu Miểu Phong, nhưng hắn còn không kịp nghỉ chân, chính là nhận lấy tông chủ lệnh Hồ Sáng gọi đến. Thế là hắn chỉ có thể thu xếp tốt cơ linh, thậm chí đều không có cùng Ngưng Nhi, Băng Nhi các nàng lên tiếng chào hỏi, chính là rời đi Phiêu Miểu Phong. Không bao lâu, Phương Duyên chính là đã nhìn thấy tông chủ lệnh Hồ Sán, mà lệnh Hồ Sán cũng trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Phương Duyên, đến từ tất cả đại tông môn trước 10 hắc bảng tiền kiêu đều là đã đi tới tông môn, ngươi nếu có thể tại cái này tiếp trung bảo vệ đầu danh, tông môn không những sẽ hủy bỏ đối ngươi luyện ngục xử phạt, hơn nữa còn sẽ ban cho ngươi tông môn thánh tử thân phận. Từ khi Tiêu Phàm thoái vị sau đó, Ly Hỏa Tông thánh tử vị trí vẫn chỗ trống. Bây giờ đã là để trống trăm năm lâu." Đang nghe lệnh Hồ Sán không đáng tiền hứa hẹn sau đó, Phương Duyên nội tâm cười nhạo, ngoài miệng lại là thở dài nói, "Tông chủ nói đùa, Phương Mộ bất quá một giới may mắn thắng mấy trận tranh tài phổ thông tu sĩ, nào có tư cách đi cùng những tông môn kia đại giáo thiên tiêu đệ tử tranh chấp." Luyện ngục phạt đối với Phương Duyên mà nói, bản thân chính là phúc vận cũng không phải là thái kiếp, mà thánh tử chi danh trách nhiệm sẽ càng thêm trói buộc chặt Phương Duyên tay chân, có cao ly tại hắn lại không thiếu tài nguyên tu luyện, hà tất lại đi là tông môn ra sức. Cho nên tại không có tính thực chất thu hoạch phía dưới, dù cho Phương Duyên bản thân cũng sẽ đi ứng chiến chư vị hắc bảng tiên tiêu, nhưng hắn lại không nghĩ cứ như vậy bạch bạch cho tông môn làm công. Phải biết, có thể tại tứ đại bảng danh sách đầu danh thăng bằng một năm, lại cùng hắc bảng trước 10 tồn tại kinh lịch không dưới 5 lần chiến đấu, liền có thể là tông môn thu hoạch đến một cái cá vượt lòng môn tư cách, chính là bị tu chân giới ba đại thánh địa trực tiếp mời chào là người ngoài biên chế đệ tử. Lúc trước, Bạch Miểu Miểu tại kết đan tu vi lúc, liền lấy được vinh hạnh đặc biệt này, đồng thời lấy được Ngọc Giao Thánh cung mời chào. Đáng tiếc Bạch Miểu Miểu khi đó đã không phải là hoàn bích chi thần, cho nên tông môn liền lựa chọn để lúc trước chuẩn bị kế nhiệm Bạch Miểu Miểu thánh nữ vị trí đời tiếp theo thánh nữ đi đến Ngọc Giao Thánh cung tiến hành bồi dưỡng. Lần này cũng là như vậy. Mặc dù Phương Duyên chiếm cứ hắc bảng đầu danh sẽ dẫn tới tất cả đại tông môn thiên tiêu quyết đấu, nhưng hắn bản thân tồn tại không hề có tiến về thánh địa bồi dưỡng tư cách, bởi vì hắn cốt linh đã vượt ra thánh địa quy định cực hạn. Cho nên làm Phương Duyên là tông môn thu hoạch đến tư cách này về sau, hắn là không cách nào trực tiếp hưởng thụ được phúc lợi, sẽ chỉ cho tông môn tu sĩ khác làm giá y y. Lệnh Hồ Sáng gặp Phương Duyên không hề bị lay động, chính là cắn răng nói, "Nếu là ngươi có thể bảo vệ nơi đây vinh quang, ngoại trừ hai cái kia điều kiện, tông môn còn hứa hẹn vì ngươi mở ra tông tàng, cho phép ngươi tự chủ ở trong đó lựa chọn một kiện hậu thiên linh bảo là thủ. Chương 139, Ma binh 2, chương 139, Ma binh 2, hậu thiên linh bảo, bốn chữ để cho Phương Duyên nội tâm có chút có chỗ rung động. Phải biết, chính là tuyệt đại đa số hóa thần đều không nhất định có thể có một kiện thuộc về mình hậu thiên linh bảo. Mà tại Phương Duyên vị trí cái này hạ vị tu chân giới bởi vì tài nguyên thiếu hụt nguyên nhân, cấp cao nhất bảo khí cũng chính là tiên tiên linh bảo. Cho nên một kiện vô chủ hậu thiên linh bảo, đủ để cho tuyệt đại đa số hóa thần thậm chí là luyện hư cũng vì đó điên cuồng. Vậy ta thử xem a, bất quá muốn tranh đoạt đầu danh cũng không có dễ dàng như vậy, lần trước ta có thể chiến thắng Lan Đu Nhi là vì nàng vẫn là cái tiểu nữ hài, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ, nhưng nếu thật gặp phải Cổ Huyền Tiêu, Vô Nguyệt, Mộ Dung thập tam dạng này anh dũng hiệu chiến hạng người, tăng thêm bọn hắn một thân pháp bảo gia trì, sợ rằng ta đây đã sớm chuẩn bị. Lệnh Hồ Sán nói xong, chính là huy động ống tay áo. Chỉ một thoáng, một đống lớn pháp bảo cực phẩm xuất hiện tại trước mặt Phương Duyên. Phương Duyên, chính ngươi nhìn xem tuyển chọn, có cái gì thích hợp cầm đi dùng là được. Phương Duyên nhìn trước mắt sặc sỡ lóa mắt pháp bảo, không nhịn được nuốt xuống một chút tham lam nước bọt. Hắn xoa xoa tay cười hắc hắc nói, cái này nhiều ngượng ngùng đâu, tất nhiên tông chủ đại nhân như vậy thịnh tình, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lệnh Hồ Sán lập tức một trận xấu hổ, hắn co quắp khỏe miệng nói, kỳ thật đây đều là ta từ các đại linh võ thế gia mượn tới cho ngươi dùng, bất quá nể tình ngươi sắp muốn là tông môn xuất chiến phân thượng, ta có thể tùy ý tuyển một kiện lấy về mình dùng. Hẹp hỏi. Phương Duyên nói thầm một tiếng, bất quá vẫn là nghiêm túc chọn lựa tới. Có thể bạch chơi cơ hội không nhiều, hắn nhưng phải thật tốt nắm chắc. Giây lát, hắn từ chuyện này đối với pháp bảo bên trong chọn lựa đến một đôi cổ rơi vòng tay. Tông chủ, dám hỏi bảo vật này là vật gì? Lệnh Hồ Sán buồn vô cớ thở dài, Thanh Nguyệt Phong Sương Trạc, chính là Ly Hỏa Tông đệ thất nhậm tông chủ Lê Thanh Nguyệt, vì đó đại nạn sắp tới tộc muội Lê Phong Sương tăng thọ luyện, đáng tiếc, bảo thành thời điểm, kỳ muội cũng đã hồn quy thiên địa. Phương Duyên đem cổ rơi vòng tay thu hồi, vậy liền chuyện này đối với cổ vòng tay. Chuyện này đối với bảo vòng tay vô cùng thích hợp để thần giao cách cảm lạc thị tỷ muội luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Sau đó, hắn nhìn hướng còn lại pháp bảo, đến mức mặt khác pháp bảo ta cầm trước, lo trước khỏi họa tóm lại là tốt. Lệnh Hồ Sán cao mày nói, pháp bảo tại tinh mà không tại nhiều, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chọn lựa thích hợp bản thân pháp bảo, bằng không chiến đấu vô duyên vô cớ lãng phí chính mình thần hồn lực lượng, ngược lại sẽ có loại đầu nặng chân nhẹ cách ly cảm giác. Hắn mặc dù thưởng thức Phương Duyên dũng khí, nhưng không thích trên người hắn cố này tham lam. Vậy ta nhưng phải thật tốt lựa chọn một phen, có thể lên tay sờ một cái xem sao. Lệnh Hồ Sán cười nhạt một tiếng, đương nhiên có thể. Kết quả là, tiếp xuống, Phương Duyên chạm đến những thứ này pháp bảo thời điểm, lặng yên khống chế âm quỷ đối với mấy cái này pháp bảo bên trong ẩn chứa khí linh tiến hành một ít linh tính tức đoạn. Sau một thời gian ngắn, Phương Duyên thất lạc lắc đầu, thoạt nhìn đều không thích hợp phong cách chiến đấu của ta, một kiện cũng không có coi trọng. Lệnh Hồ Sán kinh ngạc nói, hắn nhìn chăm chú trước mắt pháp bảo, cũng không biết vì sao, luôn có cảm giác những thứ này pháp bảo không bằng ban đầu thời điểm như vậy sáng, thật giống như mặt ngoài bám vào lên một lớp cho bụi, chỉnh thể đều lộ ra ảm đạm rất nhiều. Pháp bảo tại tinh không tại nhiều nha, còn có cái khác sao? Có lẽ ta có thể tìm kiếm được thích hợp bản thân. Phương Duyên tràn đầy mong đợi nhìn hướng Lệnh Hồ Sán. Lệnh Hồ Sán lông mày nhíu lại rơi vào trầm tư. Đi ngang qua một phen xoắn xuýt suy tư bên trong, hắn miễn cưỡng gật gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Thánh địa người ngoài biên chế đệ tử thân phận mặc dù sẽ không để tông môn vì vậy mà đưa thân tại siêu cấp thế lực, nhưng nước chảy đá mòn, chỉ cần có đầy đủ cơ hội, cuối cùng cũng có một ngày, Ly Hỏa Tông cũng sẽ phát triển thành Tượng Ngọc Thanh Tông, Vạn Kiếm Tông như vậy giành chấn toàn bộ tu luyện giới đại tông môn, ngũ vực đệ tử đều là sẽ nghĩ đến gia nhập trong đó. Tiếp xuống, Lệnh Hồ Sán đi ngang qua mấy đạo đặc thù xét duyệt sau đó, cuối cùng dẫn đầu Phương Duyên đi tới tông môn Tàng Bảo Các. Nơi đây chính là ta tông cấm địa, không phải là không thể tông chủ và nắm giữ tông chủ thủ dụ người vào, cho ngươi thời gian một nén hương, nhanh chóng chọn lựa ra thích hợp bản thân pháp bảo. Đa tạ tông chủ. Phương Duyên nhìn qua rực rỡ muôn màu chiếu lấp lánh pháp bảo, sớm đã kích động có nhịp. Nhiều pháp bảo như vậy, chắc hẳn có thể trợ lực nhuyễn giáp tăng lên nữa một bậc thang đi. Thế là, thân hình của hắn gọi là mấy đạo tàn ảnh, không ngừng tại tất cả pháp bảo ở giữa rời rạc. Mà một màn này, cũng đưa tới Lệnh Hồ Sán cảnh giác. Cũng may Phương Duyên chỉ là cầm lên nhìn xem, liền lựa chọn thả xuống, cử động lần này cũng là để Lệnh Hồ Sán yên tâm mấy phần. Thời gian một nén hương sau, Phương Duyên lựa chọn một kiện trọng tuẫn. Tông chủ, xem ra những thứ này pháp bảo đều không thích hợp ta vẫn là tùy tiện cầm một kiện đồ phòng ngự tốt. Lệnh Hồ Sán nhìn qua đầy phòng lấp lánh chói mắt pháp bảo, cau mày nói, ngươi khó tránh cũng quá đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, vô luận là Càn Khôn Hồng Lăng, vẫn là Hỗn Độn Bạch Ngọc Tháp, đều vô cùng phù hợp ngươi ngũ hành linh thể. Lần này bởi vì pháp bảo số lượng quá nhiều nguyên nhân, Phương Duyên lựa chọn mỗi loại khí linh chỉ ăn cắp một chút điểm linh vận, cho nên bọn họ thoạt nhìn rực rỡ vẫn như cũ sáng tỏ, không có đổi thành quá mức cảm đạm. Phương Duyên lắc đầu giải thích nói, không một chút nào tiện tay, Càn Khôn Hồng Lăng dùng xúc cảm quá nhẹ, Hỗn Độn Bạch Ngọc Tháp lại cảm thấy quá đơn bạc điểm, còn không bằng trong tay của ta cái này trọng thuẫn dùng thoải mái, đến lúc đó ta có thể dùng nó phòng thủ, cơ hội thích hợp còn có thể tiện ra đi làm đỉnh đồng dạng tiến công. Người đi theo ta. Lệnh Hồ Sáng im lặng liếc Phương Duyên một cái, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy khó mà hầu hạ kết đan tu sĩ. Bình thường kết đan tu sĩ đã sớm bị nhiều pháp bảo như vậy cho mê phải hoa mắt, không nghĩ tới Phương Duyên sở một cái xem liền thả xuống. Phương Duyên xua tay cự tuyệt, tông chủ, thật sự không cần, ta có phá thuẫn đủ để ứng phó bọn hắn. Không được, ngươi nhất định phải tới. Lệnh Hồ Sán không nói lời gì kéo Phương Duyên liền đi vào bên trong. Phương Duyên thoái thác kích thích Lệnh Hồ Sán lòng háo thắng. Hắn còn không tin, lớn như vậy tàng bảo cát, hắn nhất định phải để cho Phương Duyên tìm tới chính mình thuận tay chiến đấu pháp bảo. Theo một đạo cửa đá mở ra, Một cỗ khí tức cổ xưa lập tức nhào tới trước mặt. Đập vào mi mắt là bốn cái dính đầy vết máu loang lổ không chịu nổi nhưng bắn ra nồng đậm sát khí cổ lao vũ khí lạnh. Tông chủ, đời này tục phổ biến vũ khí lạnh cũng là pháp bảo. Vì sao hiện ra kinh khủng như vậy huyết sát chi khí? Lệnh Hồ Sán mắt lộ ra kiên kỵ, bởi vì bọn họ đều là dính qua không giới ước vạn sinh linh chi huyết, đã không phải là bình thường pháp bảo, mà là ma binh. Ma binh. Phương Duyên còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái danh từ này. Liền xem như bên trên Lạc Hà Sơn trong tàng thư các, cũng chưa từng có đối với hai chữ này ghi chép. Lệnh Hồ Sán chỉ vào trước mặt vũ khí lạnh, từ trái đến phải chậm rãi nói, ẩm huyết kiếm, trường hận đao, linh tích kích, vô ngân bảng. Chọn một cái à, giữa bọn chúng tóm lại có một cái thích hợp ngươi, nhưng ở năm chàng đối cục kết thúc về sau, ngươi nhất định phải đem nó còn cho ta. Vì cái gì vội vã như vậy? Phương Duyên cầu học như khát nói. Lệnh Hồ Sán trầm giọng nói, bởi vì ma binh bên trong tồn tại khí linh gọi là ma linh, nếu là trường kỳ sử dụng, ma linh sẽ dẫn động người sử dụng nội tâm ma tính cùng dục vọng, để nó biến phải giết chóc cùng mẫn diệt nhân tính. Chương 140, tế luyện linh bảo, 1, chương 140, tế luyện linh bảo, 1. Nghe xong Lệnh Hồ Sán sau khi giải thích, Phương Duyên không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Giây lát, hắn quét mắt trước mắt từ đầu đến cuối ma khí ngập trời ma binh nói, "Tông chủ, chẳng lẽ nơi đây ma binh một mực bị phong ấn ở cái này?" Cũng không phải, linh tịch kích từng bị Tiêu Phàm chấp trưởng qua một đoạn thời gian, về sau, hắn gặp phải phản vệ, vẫn là mấy vị thái thượng trưởng lão hợp lực mới ngăn chặn trong cơ thể hắn ma tính. Lệnh Hồ Sán lâm vào hồi ức. Nói đến, lúc trước hắn sở dĩ có thể chấp trưởng linh tịch kích, cũng là vì thay thế tông môn xuất chiến địa bảng. Đáng tiếc, liền xem như chấp trưởng uy lực vô biên ma binh, Tiêu Phàm vẫn không thể nào duy trì được địa bảng bảng khôi vị trí, thiên hạ này anh tài là thật quá nhiều. Mà gần ngàn năm đến, có thể duy trì liên tục ổn định bảng khôi vị trí người chỉ có hai cái, đệ nhất Bạch Miểu Miểu, thứ hai Cổ Huyền Tiêu, chỉ bất quá đám bọn hắn ổn định đều là hắc bảng, đến mức địa bảng cùng thiên bảng, đã chí ít có vạn năm không ai có thể kiên trì được. Phương Duyên thuận miệng hỏi, "Tông chủ, không biết bây giờ địa bảng bảng khôi độ thương sinh lại nên làm như thế nào?" Lệnh Hồ Sán suy tư nói, "Độ thương sinh sao? Người này cũng thuộc về kinh diễm tuyệt luân hạng người, đáng tiếc địa bảng bình phán tiêu chuẩn không giống với hắc bảng, hơn nữa người này từ khi bá bảng sau đó, liền từ chưa cùng người tái chiến." Nghe nói địa bảng thứ hai hướng hào sớm đã tại thiền tâm của Phật Tông chờ đợi 2 năm dưới, nhưng như cũng không thể chờ tới độ thương sinh, tính toán, không đề cập tới người khác, hôm nay ngươi trước tuyển chọn một đạo ma binh, vì tông môn binh dự, chỉ có thể thắng không thể bại. Ta thử nhìn một chút. Phương Viên hướng về bên trái nhất ẩm huyết kiếm đi đến. Không cần thiết đưa tay, ma linh không thể trực tiếp đụng vào, cần dùng tâm đi cảm thụ nó có nguyện ý hay không tiếp nhận ngươi. Lệnh Hồ Sán mới vừa nói xong lời này, cũng đã là nhìn thấy Phương Viên trực tiếp đưa tay chạm đến tại ẩm huyết kiếm lưỡi kiếm bên trên. Trong chốc lát, một cỗ ma uy bắn ra. Lệnh Hồ Sán sắc mặt đại biến. Hắn vừa định bảo vệ Phương Duyên, đã thấy Phương Duyên đã thu tay lại. "Phương Duyên, ngươi đang tìm cái chết sao?" Lệnh Hồ Sán một cái kéo về Phương Duyên. "Không có việc gì, kiếm này quá mức huyết tinh, không thích hợp ta." Phương Duyên lơ đến cười cười. Nếu là toàn thịnh tư thái ẩm huyết kiếm, hắn tự nhiên không thể đụng vào. Nhưng giờ phút này ma binh bên trong ẩn chứa ma linh đã cực hạn khô bại. Đến mức vừa mới trong chớp mắt ấy hiện ra ma uy cũng không phải ma linh tại phát cuồng, mà là nó tại khẩn cầu Phương Duyên có thể mang nó rời đi kiếm này, nếu như lại không có tắm rửa sinh linh chi huyết, nó chắc chắn rơi vào vị nghiến lặng. Bất quá Phương Duyên lại cự tuyệt ẩm huyết kiếm tố cầu. Bây giờ thời đại này sớm đã không phải hắc ám hỗn loạn huyết sát thời đại, tay hắn cầm ẩm huyết kiếm sẽ chỉ làm chính mình rơi vào phản vệ lại không chiếm được phát tiết, trường kỳ ngày trước, hắn nhất định tại ma linh vĩnh yên lặng phía trước liền mất lý trí, biến thành hung ma. Một bên, Lệnh Hồ Sáng gặp Phương Duyên sắc mặt hồng nhuận, tựa như không ngại, hắn ngạc nhiên buông lòng ra Phương Duyên. "Ngươi thật sự không có chuyện gì?" Chính là vừa mới có chút mê muội, tựa như càn khôn điên đảo đồng dạng. Phương Duyên giả bộ đứng vững, sau đó lại đối Trường Hận Đao đưa tay ra. "Ẩm huyết kiếm cũng không thích hợp ta." Ta xem một chút đao này lại là như thế nào. Tốt a. Lệnh Hồ Sán ánh mắt quái dị nhìn chăm chú một màn trước mắt. Cho dù là hắn như vậy cảnh giới, tại chạm đến ma binh lại không có tế luyện phía trước, lý trí đều sẽ rơi vào ngắn ngủi trì hoãn. Không nghĩ tới Phương Duyên chỉ là cảm thấy nhẹ nhàng mê muội. Chẳng lẽ đây chính là ngũ hành linh thể chỗ đáng sợ? Lệnh Hồ Sán không hề hiểu rõ ngũ hành linh thể, cho nên hắn chỉ có thể đem loại này quái dị đổ cho cái này linh thể bên trên. Sau đó, gặp lại Phương Duyên lại bình yên vô sự buông ra Trường Hận Đao lúc, Lệnh Hồ Sán khó tránh khỏi hai mắt tỏa sáng. Người này quả nhiên không thể cùng tu sĩ tầm thường cùng luận cùng nghĩ, có lẽ chính mình có lẽ tăng lớn đối với hắn lôi kéo cường độ. Thông ra ngược lại là cái lựa chọn tốt, có thể Lệnh Hồ Thế gia trẻ tuổi một đời bên trong tư chất không tệ đều là nam tu, thật vất vả có cái tư chất không tệ dưỡng nữ, còn bị Phương Duyên cho chém giết. Lệnh Hồ Sán không khỏi cau mày, trong ấn tượng tựa hồ không có cái gì có thể xứng với Phương Duyên Lệnh Hồ đích nữ. Không đúng, tựa hồ còn có một cái. Lệnh Hồ Biển Nhi, nữ tử này xem như là Lệnh Hồ Thế gia chi thứ chi nhánh một cái đích nữ, trước đây nàng từng chịu Bạch Miểu Miểu bảng khôi ban cho. Tiến về Ngọc Giao Thánh cung bồi dưỡng 100 năm, trở lại về sau liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Bây giờ lại nhanh 100 năm đi qua, có lẽ nàng xuất quan ngày, liền có khả năng trước Bạch Miểu Miểu một bước trở thành hóa thần. Nhưng Ly Hỏa Tông bây giờ phát triển nhiều năm như vậy, sớm đã không thiếu hóa thần, thiếu chính là chân chính có thể đưa thân tại tu chân giới đỉnh cái kia một nhún nhỏ cường giả. Nếu đem Uyển Nhi đính hôn cho Phương Duyên, sau đó lại coi Phương Duyên là thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp tiến hành bồi dưỡng. Đao này cần đủ nhiều hận ý mới có thể thi triển ra uy lực của nó, cũng không thích hợp ta. Lúc này, Phương Duyên lời nói bừng tỉnh rơi vào trong suy tư Lệnh Hồ Sán. Hắn không khỏi lung lay đầu, nở nụ cười. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đấy, coi như Phương Duyên chịu nghe từ tông môn điều khiển, có thể Uyển Nhi cũng không nhất định nhìn đến bên trên Phương Duyên. trong thánh địa đều là thiên tài, coi như xưng được một câu thiên tiêu khắp nơi trên đất đi, thiên tài không bằng chó cũng không đủ. Huyền Nhi tại Ngọc Giao Thánh Cung lắng động trăm năm, thấy qua vô số tuyệt thế thiên tài phong thái sau đó, lại như thế nào có thể nhìn đến bên trên Lý Hỏa Tông một cái nho nhỏ Phương Duyên. Đối với lệnh Hồ Sán suy nghĩ trong lòng, Phương Duyên tất nhiên là không biết, hắn vẫn còn tại mượn nhờ hai tay ở giữa âm quỷ cùng ma binh bên trong khí linh tiến hành câu thông. Tiếp xuống linh tịch kích có lẽ là trải qua huyết sát tẩy lễ, nó biểu hiện chẳng bằng ầm huyết kiếm cùng trường hận đao vội vã như vậy, mà là tại cùng Phương Duyên làm giao dịch. Tiểu nữ hoa, nói cho ngươi tiểu chủ nhân, hắn giúp ta thoát ly nơi đây, ta giúp hắn danh dương thiên hạ, như thế nào? Âm quỷ thuận thế trẻ con âm thanh ngây thơ nói, lão tiền bối, không biết ngài tạm thời còn có thể phát huy ra mấy thành uy lực đâu? Linh tịch kích ma linh càn rỡ cười to, mấy tầng? Ha ha ha, ít nhất xóa bỏ ngươi tiểu chủ nhân, không nói chơi. Như thế nói đến, lão tiền bối có thể chạm nhân tộc hóa thần đại lão sao? Âm quỷ ánh mắt chớp động, mong mỏi. Hóa thần? Khu khu. Miễn cưỡng có lực đánh một trận. Ma linh bị đống nhiên sặc một cái, nó đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn ma lực chống đỡ hết nổi, đâu còn có dư lực xóa bỏ hóa thần. A, nguyên lai lão tiền bối chỉ là đang hư trương thanh thế đây. Âm quỷ khanh khách một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ chặt đứt ma linh một nửa thân thể. A, ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Ma linh trong nháy mắt nổi giận, nó bắn ra vô tận sát khí ý muốn xâm nhiễm âm quỷ cùng với sau lưng nàng Phương Duyên. Ma biểu hiện ra cỗ tượng hình thức, thì là một đại đoàn ma vụ bao phủ tại nơi đây. Phương Duyên, cẩn thận. Lệnh Hồ Sán thất kinh nói. Năm đó chính là như vậy ma vụ trong quá trình chiến đấu xâm nhiễm Tiêu Phàm, cuối cùng dẫn tới mấy vị thái thượng trưởng lao xuất thủ. Tông chủ không cần kinh hoàng, cái này kích cũng không thích hợp Phương Mỗ. Để cho Lệnh Hồ Sán cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Phương Duyên một tay nắm lên linh kích, sau đó đem nó đang tại tỏa ra ma vụ kích đầu đảo ngược cắm vào sâu trong lòng đất. Thế là, tại trong khoảnh khắc, nơi đây phủ đệ chính là yên tĩnh trở lại. Chương 140, tế luyện linh bảo 2, chương 140, tế luyện linh bảo 2, cũng dẫn đến một bên ẩm huyết kiếm cùng trường hận đao đều phát ra tới một tiếng chói tai chói tai. Liên phảng phất bọn họ cũng cảm nhận được cái gì đại khủng bố đồng dạng. Phương Duyên, tiểu tử ngươi đến cùng là người phương nào? Lệnh Hồ Sán thất thần hoảng sợ nói. Phương Duyên cười nói, vong xuyên cổ trấn, Thanh Mao sơn nhân. Lệnh Hồ Sán kinh ngạc sau đó chính là cười ha hả. Ha ha ha. Nếu không phải mệnh bài của ngươi còn giữ gìn tại tông môn, có đôi khi lão phu thật hoài nghi ngươi bị cái nào đó thượng cổ đại năng cho đoạt xá. Đang lúc hắn cười nói đâu, đã thấy Phương Duyên đã là cầm lên cuối cùng bên phải yên lặng tại nơi hẻo lánh không biết bao lâu vô ngân bảng, Huy Vũ. Ha ha. Như vậy tốt tốt, cái này tốt gọi là vô ngân, cùng ta quả thực phù hợp tới cực điểm. Lệnh Hồ Sán khen, như vậy rất tốt, cái này tốt đích thật là tứ đại ma binh trung ma tinh yếu nhất một cái. Lúc trước Tiêu Phàm cũng cùng muốn cầm đi cái này tốt, nhưng không cách nào dụng tâm phát họa đến ma linh đáp lại cũng liền từ bỏ. Thật tình không biết, Phương Duyên có thể coi trọng cái này tốt, lại không phải cảm thấy cái này tốt ma tinh yếu, mà là bởi vì cái này tốt sớm đã không có ma linh. Đúng vậy, lâu dài không có kinh lịch máu cùng loạn, vô ngân bảng ma linh đã tiêu tán tại giữa thiên địa, trở thành một giới sắc không độ vận. Cũng chính là Ly Hỏa Tông Ben có tư duy cần dùng tâm cùng ma linh tiến hành câu thông mới có thể đạt được nó tán thành. Nếu như bọn hắn có thể không câu nệ tại quy tắc, nói không chính xác đã sớm phát hiện cái này bí mật. Lệnh Hồ Sán cười nói, được, tất nhiên đã cho tốt, vậy chúng ta liền rời đi à, chờ năm trận chiến sau đó ngươi nhưng muốn tự mình đến cái này trả lại cái này ma binh. Có thể. Một cái không có khí linh binh khí, Phương Duyên cũng sẽ không để ở trong lòng, cho nên hắn trực tiếp đáp ứng. Chuyến này mặc dù không có thu hoạch được thuận tay pháp bảo, nhưng Phương Duyên tại âm quỷ trợ giúp bên dưới, ăn cắp đến khí linh linh vận cũng không ít. Phương Duyên hiện tại đã muốn không kịp chờ đợi trở về tới Phiêu Miểu Phong, sau đó trợ lực nhuyễn giáp hoàn thành từ siêu tiên phẩm pháp bảo đến hậu tiên linh bảo thủy biến. Lạc Hộ Pháp, ở đây sao? Chuyện gì? Lạc Vận ánh mắt không giỏi nói. Được thiết lập tốt chương trình tựa hồ thay đổi. Phương Duyên vậy mà mới giờ phút này Lạc Vận trong ánh mắt nhìn thấy không cách nào che giấu nồng đậm sát ý cái này lúc trước trên thân Lạc Vận rõ ràng nhất không có khả năng tồn tại sự tình. Hiển nhiên, lúc trước Phương Duyên rời đi Phiêu Miểu Phong một đêm kia, tại Phiêu Miểu cùng đối với Lạc Vận làm hết thể đưa tới toàn thịnh tư thái Lạc Vận đoán độc chi niệm. Phương Duyên thu hồi bất cần đời mỉm cười, chân thành nói, ta nghĩ lại lần nữa tế luyện Lan Đũ Nhi lưu lại đạo kia nhuyễn giáp, đến lúc đó có thể sẽ dẫn phát thứ nhất chút kinh khủng lôi kiếp, ngài có thể giúp ta che lấp một chút thiên cơ sao? Cái gì? Ngươi muốn tại trên địa bàn của ta luyện chế hậu thiên linh bảo? Lạc Vận trong ánh mắt oán hận dần dần tàn đi, theo chuyển hóa thành kinh ngạc cùng chê cười. Ta nghĩ thử một chút. Phương Duyên không có che giấu, hơn nữa chuyện này bản thân liền không có cần thiết giấu giếm. Lúc trước tế luyện nhuyễn giáp thời điểm, Lạc Vận từng thăm dò một đêm, cho nên nàng rõ ràng kiện kia nhuyễn giáp chính là siêu thiên phẩm pháp bảo. Bây giờ Phương Duyên muốn lựa chọn tế luyện, rất dễ dàng đoán được hắn là vì để cái này nhuyễn giáp tại tiến một bước. Cho nên Lạc Vận có thể nói thẳng ra Phương Duyên mục đích cũng chẳng có gì lạ. Ha ha ha. Lạc Vận không nhịn được phá lên cười. Làm nàng đứng dậy lúc, Phương Duyên mới phát hiện, nguyên bản nàng thường mặc lên người màu trắng váy liền áo, đúng là hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ quần điếm. Mặc dù không biết vì sao nơi này sẽ xuất hiện kỳ quái quần điếm, nhưng lại để cho Phương Duyên liền nghĩ tới một vị kiếp trước cố nhân. Tiểu tử ngươi thế mà nghĩ bằng vào kết đan tu vi luyện chế hậu thiên linh bảo. Đúng vậy, ta nghĩ thử một chút. Phương Duyên cảm giác chính mình bị kỳ thị có chút không hiểu bề ngoài. Hắn tế luyện phương thức chính là làm dáng một chút, chân chính trưởng thành hạch tâm vẫn là nhuyễn giáp bên trong mỹ phụ khí linh bản thân, cho nên cái này lại có gì đáng cười. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì? Lạc Vận miết miệng, đi tới bên cạnh Phương Duyên. Trong hoàng hốt, Phương Duyên cảm giác so với đã từng Lạc Vận, hiện tại Lạc Vận tựa hồ nhìn qua càng đẹp. xem ra những cái kia linh đan rượu dịch không vẹn vẹn có thể ảnh hưởng được Trần Hoàng hậu địch hoàng phi những thứ này phàm nữ, chính là Lạc Vận bực này luyện hư đại lao cũng sẽ trở nên càng thêm tinh xảo. Nghĩ như vậy, Phương Duyên ánh mắt không nhịn được trôi hướng trước mắt mỹ phụ nở nang bờ mông. Nơi đó thế nhưng là hắn mộng bắt đầu địa phương A3. Lạc Vận trở tay một bàn tay liền đem Phương Duyên hất đổ trên mặt đất. Chó chết, tại nhìn loạn cái gì? Nằm dưới đất Phương Duyên, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ lặng yên không tiếng động vẻ tức hận. Ngày trước, hắn là có thể một cái liền bắt được gần nấp ở trong vết nứt không gian thần thánh cự thú. Bây giờ, lại là chính là một mảnh hồng mông cùng hoang vu. Đáng tiếc A Phương Duyên chụp sợ trên thân bùn đất đứng lên. Còn mời Lạc hộ pháp giúp ta. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào chết đến, kết đan tu vi luyện chế hậu thiên pháp bảo. Ha ha, phàm nhân cũng dám can đảm ảo tưởng bổ thiên. Nghe Lạc Vận đáp ứng, Phương Duyên liền cũng không do dự nữa, trực tiếp xếp bằng ở Phiêu Miểu cung bên trong luyện hóa. Bất quá tại vừa muốn chuẩn bị đưa tay thời điểm, hắn lại hỏi câu, nếu ta không cẩn thận hủy đi hộ pháp đại nhân đạo tràng, ngài sẽ không trách ta chứ? Ngươi nếu thật có thể để bản tọa kiến thức đến hậu thiên linh bảo chi kết uy, bản tọa hưng phấn còn không kịp, như thế nào lại trách phạt cho ngươi? Vậy ta liền yên tâm. Lấy được Lạc Vận nhận lời Phương Duyên, cũng không còn lưu thủ. Dù sao nhuyễn giáp bí mật Lạc Vận sớm đã biết, cho nên coi như ngay trước mặt nàng tế luyện cũng không có cái gì không thích hợp. Chỉ bất quá Phương Duyên động tác có chút giả dối đáng sợ. Hai tay của hắn tại lung tung ngưng tụ trường ấn, mà mục đích thật sự là vì để cho âm quỷ chỗ thu thập đến khí linh linh vận có thể toàn bộ truyền lại đến nhuyễn giáp bên trong mỹ phụ khí linh trong cơ thể. Trước đây, hắn tại lệnh hồ sán nơi đó thu thập được số lượng khổng lồ khí linh linh vận. Những thứ này linh vận đầy đủ mỹ phụ khí linh hoàn thành hoàn toàn mới đột phá. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Trong mông lung, Lạc Vận cảm giác tầm mắt của mình hiện lên hư ảo hình bóng. Phương Duyên trên tay tấm kia nhuyễn giáp chẳng biết lúc nào hiện ra một bóng người hình dáng, mà hậu nhân ảnh đang không ngừng nhìn chăm chú. Nàng có thể cảm nhận được, nơi đây hình dáng giống như là một vị thành thục nợ nang phụ nhân. Hình dáng nhất cử nhất động đều lộ ra một loại ung dung lười biếng mị lực. Khí linh ngưng hình. Lạc Vận thấp giọng sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra Phương Duyên cái này kết đan thối tạp ngư thật có đem pháp bảo tiến giai thành linh bảo thủ đoạn thông thiên. Lạc Vận dần dần cảm nhận được rung động thật lớn. Làm theo sắc trời đột nhiên trở nên ảm đạm lúc, Lạc Vận trong lòng cuối cùng có một tia nghĩ mà sợ. Hậu thiên linh bảo kết uy, cường độ thế nhưng là tương đương với tu sĩ nhân tộc hóa thần chi kiếp. Như vậy lôi đình lực lượng, mặc dù không đủ cùng phá hủy nàng Phiêu Miểu đạo tràng, nhưng sẽ đối với nàng thần hồn bản thân sinh ra uy hiếp cực lớn. Trong suy tư, Lạc Vận vội vàng xông về Phiêu Miểu cung chỗ sâu, mà chờ nàng lại lần nữa đi ra, quanh thân đã là biến thành toàn thân áo trắng cung trang. Nàng trực tiếp nhấc lên Phương Duyên cổ, hướng về Ly Hỏa Tông bên ngoài đột đi. Bị đột nhiên quấy rầy Phương Duyên, tại cảm nhận được cảnh vật xung quanh biến hóa sau đó, kinh hoàng nói, "Lạc Vận, ngươi muốn làm cái gì?" Chương 141, Yêu Lâm Cấm Khu chương 141, Yêu Lâm Cấm Khu ngậm miệng. Lạc Vận nổi giận quát một tiếng, "Đừng phân tâm, hảo hảo tế luyện pháp bảo của ngươi là được." Tại cảm giác không có nguy hiểm sau đó, Phương Duyên dần dần ổn định tâm trạng. Hắn đoán được Lạc Vận vì cái gì đột nhiên dẫn hắn rời đi. Đại khái là nhìn thấy pháp bảo sắp nên đón lôi kiếp, muốn dẫn hắn đi địa phương khác độ kiếp. Có thể hay không tìm người ít địa phương, ta lựa chọn tại Phiêu Miểu Phong tế luyện, bản thân chính là không muốn để cho càng nhiều người biết. Không cần ngươi nhắc nhở. Lạc Vận hừ lạnh một tiếng, phi độn tốc độ lại là nhanh hơn. Tất cả xung quanh từ nguyên bản ngược lại đầy trạng thái biến thành đạo đạo trắng đốt quang ảnh. Lấy Phương Duyên mắt thường căn bản thấy không rõ loại này tốc độ gánh chịu phía dưới tình cảnh chiếu rọi. Hắn đành phải nhắm mắt lại, không có quan khán bốn phía, mà hai tay cũng không che giấu nữa như vậy phức tạp, dần dần lặng yên toàn lực mà đối với nhuyễn giáp chuyển vận lên khí linh linh vận. Tựa hồ chỉ là qua nửa nén hương thời gian, Phương Duyên liền cảm giác chính mình bị Lạc Vận ném tới trên mặt đất. Ngay ở chỗ này đi. Phương Duyên mở mắt ra, mắt nhìn đến đâu đều là thương thiên cổ thụ che khuất bầu trời. Cho dù là ban ngày, cũng giống là sâu thẳm trời tối. Hơn nữa nơi đây tất cả lá cây màu xanh sẫm như sơn, rộng lớn khổng lồ, bên trên mạch lạc có thể thấy rõ ràng, tựa như trưởng thành tráng hán trên cánh tay từng cục bắp thịt, cực hạn khủng bố. Tựa hồ một trận gió nhẹ xuyên qua rừng rậm, những thứ này rộng lớn phiến lá liền tựa như sống lại một dạng, từng cục mạch lạc vậy mà phát sinh lúc đích, cực kỳ giống từ ngủ đông trạng thái bên trong tỉnh lại rắn mãng xà. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Phương Duyên không nhịn được mắt lộ ra sợ hãi nói. Lạc Vận biết miệng, vô tận yêu lâm, cấm khu biên giới, làm sao? Sợ? Rất khó không sợ. Phương Duyên không có khoe khoang. Từ hắn hơn 500 năm trước lần đầu tiên tới Ly Hỏa Tông lúc, liền nghe nói vô tận yêu lâm cấm khu đáng sợ. Phải biết rằng, vô tận yêu lâm tầng sâu ở đều là có thể hóa hình đại yêu. Những thứ này sớm đã hóa hình lại thủ đoạn thông thiên đại yêu cũng không dám thâm nhập cấm địa, huống chi là tu sĩ nhân tộc. Phương Duyên lúc trước từng nghe tới, toàn bộ Ly Hỏa Tông dám thâm nhập vô tận yêu lâm chỗ sâu đại lão cũng không cao hơn hai cánh tay, mà Lạc Vận chính là một trong số đó. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Vận thế mà lại đem hắn đưa đến so với vô tận yêu lâm chỗ sâu còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần cấm khu độ kiếp. Cứ việc chỉ là biên giới, nhưng mang lên cấm khu hai chữ, trong nháy mắt để cho Phương Duyên cảm giác hô hấp của mình đều trở nên là như vậy cứng ngắt lại. Ha ha, Lạc Vận cười lạnh một tiếng, không có lại cùng Phương Duyên nói tiếp. Mà Phương Duyên tại hít sâu mấy hơi sau đó, cũng dần dần chế trụ nội tâm bất an. Cũng chính là hắn rõ ràng Lạc Vận tuyệt đối sẽ không để hắn chết ở chỗ này, bằng không hắn không có khả năng nhanh như vậy liền ổn định lại cảm xúc của mình. Như thế nào cấm khu? Nghe đồn liền xem như thế gian hợp thể cảnh giới đại năng đi vào đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mà cái này chính là kinh khủng cấm khu. Giống Phương Duyên bực này nho nhỏ kết đan tạp ngư, nếu như không có Lạc Vận tương trợ, đừng nói đi vào cấm khu bên dưới, chính là có thể từ chỗ sâu đại yêu tụ tập địa phương còn sống rời đi vô tận yêu lâm, đều có thể bị Ly Hỏa Tông tất cả mọi người coi như là thần minh thiên tuyển chi tử. Cuối cùng, tại Phương Duyên không để lại dư lực trả giá bên dưới, Nguyễn Giáp thành công từ siêu thiên phẩm pháp bảo tiến giai thành hậu thiên pháp bảo. Kiếp vân cuối cùng đến. Ầm ầm. Hóa Thần tổng cần vượt qua lục cửu đạo lôi kiếp, mà hậu thiên linh bảo tại thành hình sau đó cũng là như vậy. Tăng thêm linh bảo bản thân chính là Phương Duyên vật ngoài thân, cho nên lần này độ kiếp, Phương Duyên hoàn toàn thuộc về không đếm xỉa đến. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống thời điểm, lôi quang xuyên thấu không biết bao nhiêu thương thiên cổ thụ, cuối cùng chiếu sáng nơi đây. Mà Phương Duyên cũng chú ý tới, Lạc Vận trên mặt đôi mi thanh tú nhíu chặt. Hiển nhiên, nàng vẫn như cũ đắm chìm tại mình có thể lấy tạp ngư chi tư tế luyện ra hậu thiên pháp bảo to lớn khiếp sợ bên trong. Tựa hồ chú ý tới Phương Duyên thăm dò, Lạc Vận đôi mắt đẹp quét tới, ánh mắt cực hạn băng lãnh. Tại cảm nhận được khó chịu sau đó, Phương Duyên tranh thủ thời gian chết đi ánh mắt. Cái này bùi cỏ tiện nhân. Cùng lúc đó, đạo thứ hai lôi quang đã rơi xuống. Phương Duyên đang muốn thu tầm mắt lại, nhìn hướng treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mình Nguyễn Giáp, lại là dùng ánh mắt còn lại bắt được chỗ rừng sâu, tựa hồ có một đạo kinh khủng hư ảnh hình dáng. Hắn sợ phải kém chút kinh hô đi ra. Kia rốt cuộc là cái gì? Phương Duyên che miệng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú cấm khu chỗ sâu. Mãi đến đạo thứ ba lôi kiếp giáng lâm, chói mắt lôi quang lại lần nữa đem nơi đây chiếu sáng mấy phần lúc. Phương Duyên cuối cùng là thấy rõ cái bóng mờ kia hình dáng toàn bộ hình thái. Cái kia lại là một bộ trắng loãng không tì vết đại yêu hài cốt. Đại yêu hài cốt, vô thượng đại yêu. Phương Duyên trong đầu hiện ra cổ giới tàn hồn đã từng nói qua đoạn kia yêu lâm quá khứ bí mật. Chẳng lẽ cổ hài cốt này chính là trong đó một đầu vô thượng đại yêu còn sót lại ở đây, cuối cùng chuyển hóa thành khủng bố cấm khu. Phương Duyên nín thở, hắn lại lần nữa nhìn về phía cấm khu chỗ sâu. Dù cho giờ phút này không ánh sáng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được bộ kia hài cốt mang cho hắn to lớn cảm giác áp bách. Kèm theo lại một đạo lôi quang chiếu sáng nơi đây. Phương Duyên thấy rõ một chút chi tiết. Tại bộ kia hóng ánh hài cốt xung quanh, vậy mà lơ lửng vô số mà kể loang lộ thi cốt. Những hài cốt này có thuộc về tu sĩ nhân tộc, mà có chút thì là thuộc về vô tận yêu lâm đại yêu. Mà cái kia một đoạn óng ánh hài cốt có vẻ như chỉ là vô thượng đại yêu một đoạn xương ngón tay. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Có thể nghĩ, cỗ này vô thượng đại yêu còn sót lại hài cốt đến cùng có cỡ nào khổng lồ. Tại cái này một khắc, Phương Duyên nghĩ đến một cái tử, côn bằng. Đơn lưng liền có mấy ngàn bên trong lớn, nếu là dương cánh bay lượn, bao phủ tại đại địa bên trên bóng tối đâu chỉ hơn trăm vạn dặm. Lạc hộ pháp, đây chính là côn bằng thi thể sao? Phương Duyên không nhịn được hỏi. Côn bằng, cái kia lại là cái gì? Lạc Vận thản nhiên nói. Từ nàng khinh thường trong giọng nói, Phương Duyên nghe hiểu. Lạc Vận không phải thật sự không biết côn bằng là vật gì, mà là nàng tại chê cười côn bằng cấp độ xa xa không bằng trước mặt vô thượng đại yêu. Phương Duyên lại hỏi, những cái kia sớm đã chết đi nhân tộc hải cốt cùng đại yêu thi cốt vì sao lại lơ lửng? Lạc Vận ánh mắt trôi hướng phương xa. Trong bóng tối, nàng tựa như có thể thấy rõ nơi đây hết thảy đồng dạng. Làm lôi quang chiếu rọi nơi đây lúc, Phương Duyên phát hiện trên mặt của nàng tựa hồ nhiều một tầng quỷ dị mỉm cười. Rất tráng lệ, không phải sao? Tráng lệ. Phương Duyên chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, Lạc Vận hẳn là giải nơi đây nội tình. Phương Duyên lại lần nữa thử dò xét. Lạc hộ pháp, ngươi nói độ kiếp động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì những cái kia đại yêu không có tới nơi đây tra xét một phen? Lạc Vận nhàn nhạt liếc Phương Duyên một cái, lòng hiếu kỳ hại mèo chết đạo lý không có nghe nói tới sao? Cho nên bọn hắn là sợ. Lạc Vận không còn nói tiếp. Thấy thế, Phương Duyên cũng không có lựa chọn tiếp tục tự chuốc nhục nhã. Mặc dù không biết Lạc Vận vì sao lại dẫn hắn đưa đến cấm khu biên giới, nhưng hắn trong lòng luôn có loại linh cảm không lành. Dù sao che lấp lôi kiếp địa phương có thể quá nhiều, hoàn toàn không cần thiết lựa chọn tại như vậy âm u kinh khủng địa phương tiến hành. Có cổ thụ che lấp thiên cơ, Phương Duyên hoàn toàn không rõ ràng hiện tại giờ gì. Cho đến lục cửu lôi kiếp triệt để kết thúc, nguyên bản hư ảo khí linh cuối cùng huyễn hóa ra thuộc về hậu thiên linh bảo mới sẽ có hình thể. Chỉ là bình thường khí linh hình thể đều sẽ tương tự với linh bảo bản thân. Ví dụ như đỉnh khí linh chính là một bộ tiểu đỉnh, lăng khí linh chính là một đoạn ngắn tiểu lăng. Mà Phương Duyên cố này nhuyễn giáp khí linh vốn không phải là một kiện nhỏ nhuyễn giáp, mà là một vị dáng người thướt tha thân thể nở nang thành thục mỹ phụ. Kỳ lạ như vậy khí linh, liên Lạc Vận cũng nhịn không được bắt đầu chạm đến. Mỹ phụ rõ ràng có chút không dễ chịu. Có thể tại Lạc Vận cường đại khí tràng phía dưới, nàng căn bản là không có cách phản kháng, đành phải hai mắt đấm lệ mông lung hướng Phương Duyên phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà Phương Duyên đối với cái này cũng lực bất tòng tâm. Bởi vì hiện tại mặc dù lôi kiếp thành công vượt qua, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy cực lớn bất an. Tại không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm phía trước, Phương Duyên không hề chuẩn khiêu khích Lạc Vận uy nghiêm. Dù sao Lạc Vận cũng là một vị eo nhỏ mông viên đại mỹ nhân, để cho nàng sờ một cái linh bảo khí linh cũng không thể coi là cái gì ăn thiệt thòi. Giây lát, Lạc Vận đột nhiên mở miệng. Bảo vật này không sai, bây giờ là của ta. Cái này, sợ rằng không thích hợp đi. Phương Duyên hơi nhíu mày. Hộ pháp đại nhân sớm đã đắm chìm luyện hư nhiều năm, cái này Phương Duyên chí bảo thậm chí còn không có ngải thánh khiết vô song ra thịt bản thân cứng rắn. Nàng tương đối đặc thù, tựa hồ còn có thể tiến hóa thành tiên thiên linh bảo. Lạc Vận nói xong, chính là cưỡng ép xóa đi Phương Duyên lưu tại mỹ phụ khí linh trong cơ thể ấn ký, sau đó in dấu lên nàng bản nguyên tinh huyết. Phúc. Phương Duyên bị cực lớn phản vệ, giống như lúc trước hắn mạnh mẽ bắt lấy Liễu Như Yên phi hành pháp bảo lưu ly thảm một dạng, phun ra một cỗ bản nguyên tinh huyết, khí tức cùng sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên hể bại suy sụp. Lạc Vận, ngươi cái này vô sỉ cường đạo. Ngậm miệng. Lạc Vận thản nhiên nói, hai ta ai là cường đạo, chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Nói xong, Lạc Vận thế mà thôi động một linh căn, huyễn hóa ra một đầu tựa như thiêu hỏa côn triều dài đồng dạng lang nha bảng. Chỉ một thoáng, một vẻ bất an mãnh liệt hiện lên ở Phương Duyên trong lòng. Lạc Vận, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phương Duyên mắt lộ ra hoảng sợ, lắp bắp nói, lấy một thân tự thân còn trị kỳ nhân chi đạo. Lạc Vận trên mặt lộ ra một tia bệnh hoạn mỉm cười. Phương Duyên sắc mặt cuối cùng một tia tơ máu cuối cùng tan rã không còn chút tung tích. Bịch. Phương Duyên tức thời té quỵ trên đất. Hộ pháp đại nhân, tiểu tử sai, mời ngươi nhất thiết phải dơ cao đánh khẽ. Xuất thân hàn vi không phải sỉ nhục, có được giãn được mới là trợ phu. Phương Duyên vì bảo vệ chính mình trong trắng, hắn cảm thấy dập đầu cho Lạc Vận cũng không tính cái gì chuyện mất mặt. Coi như là cho mình chết đi hơn 400 niên phụ nương dập đầu. Thật biết sai. Lạc Vận ngồi xổm ở Phương Duyên trước mặt, không nhẹ không nặng vỗ gò má của hắn gò má. Biết. Cái kia linh bảo. Phương Duyên mắt lộ ra mê man, cái gì linh bảo, tiểu tử không hiểu hộ pháp đại nhân đang nói cái gì. Ôi ôi. Thức thời đây. Bất quá sao. Lạc Vận đột nhiên một quyền hung hăng đổ vào Phương Duyên trên bụng. Phúc. Lại một tia mới mẻ bản nguyên tinh huyết bị Phương Duyên phun ra ngoài. Mà lần này, Lạc Vận mở ra môi son, đem Phương Duyên tinh huyết toàn bộ a vào đến trong miệng. Sau đó, nàng nhấc lên Phương Duyên đi tới tôn kia bóng ánh to lớn hải cốt trước mặt, đem trong miệng cái kia sợi thuộc về Phương Duyên bản nguyên tinh huyết nôn tại hải cốt bên trên. Trong thoáng chốc, Phương Duyên cảm giác được một trận mê muội, liên phảng phất chính mình tất cả tinh khí thần đều bị rút khô tịnh đồng dạng. Coi hắn lại lần nữa khôi phục ý thức sau đó, chính là phát hiện mình cùng hải cốt ở giữa nhiều một đạo như có như không liên hệ. Loại cảm giác này rất không thoải mái, giống như là Phương Duyên vô luận thân ở chỗ nào, tính mạng của hắn đều không bị nắm giữ theo chính mình, mà là bị trước mắt to lớn kinh khủng hải cốt chấp trưởng đồng dạng. Hắn không khỏi nghĩ đến một loại khả năng. Độc Cô Di Ninh từng nói qua, hắn chính là Dương Nhãn Thiên Tuyển giả, chẳng lẽ Lạc Vận hiện tại chính là tại buộc chặt hắn cùng hài cốt ở giữa số mệnh? Mặc dù có đoán được mấy phần, nhưng Phương Duyên trên mặt lại là lộ ra mấy phần nổi giận. Lạc Hộ Pháp, ngươi đối với ta làm cái gì? Lạc Vận cười nhạt một tiếng, đừng sợ, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ quá yếu nhỏ, mà ta lại không cách nào thường xuyên phân tâm tới bảo vệ ngươi, cho nên cho ngươi tìm một vị hộ đạo nhân. Thì ra như vậy a, tiểu tử đa tạ Hộ Pháp đại nhân. Phương Duyên hòa hoãn mấy phần thần sắc, mà trong lòng của hắn thì là giận mắng một câu, gai đêm tối sẽ có một ngày muốn đem ngươi làm thành nhân trệ vải nhung bóng. Hiện tại vẫn chưa tới cùng Lạc Vận, Lăng Mạt Nhi đám biến thái này trở mặt thời điểm. Độc Cô Di Ninh nói qua, hết thảy đều tại trăm năm về sau, để lại cho Phương Duyên thời gian còn có trăm năm. Nếu là lúc trước Phương Duyên, trăm năm bất quá trong nháy mắt vung lên liền đi qua, nhưng đối với hiện tại Phương Duyên mà nói, trong vòng trăm năm có thể sáng tạo kỳ tích quá nhiều. Chỉ cần hắn cam đoan mình còn sống, liền có thể liên tục không ngừng mạnh lên cùng nắm giữ từ nữ nhân trên người rút ra đến có thể làm cho hắn nghịch thiên cải mệnh siêu phàm tuyệt thông. Bất quá, Phương Duyên mở miệng lần nữa, lại làm sao? Lạc Vận nhìn chăm chú trước mắt trong suốt long lanh hải cốt, hướng hở nói, tiếp xuống ta phải vì tông môn đi ứng phó những cái này hắc bảng tiên tiêu, không biết hộ pháp đại nhân có thể hay không mượn tiểu tử. Lạc Vận lấy ra đã huyên hóa thành màu tím cái yếm nhuyễn giáp, sau đó ném cho Phương Duyên, cầm đi tiêu xài, bất quá phải nhớ kỹ trả ta nha. Biết. Phương Duyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ôi. Lạc Vận nở nụ cười, nàng liên thích xem Phương Duyên nội tâm khó chịu nhưng lại cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào bất lực dán dấp. Một màn như thế cực kỳ giống hơn 500 năm trước bờ sông Vong Xuyên. Thời điểm đó Phương Duyên ánh mắt cũng như bây giờ đồng dạng, lại giận lại sợ lại đáng thương. Chật chật, thật đúng là khiến người ta cảm thấy đau lòng đây. Chương 142, một, chương 142, một, trong rừng tĩnh mịch, nồng đậm tán cây đan vào thành một mảnh nặng nề màn xanh, chỉ cho phép lẻ tẻ ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rơi vãi, tạo thành loang lổ còn sáng. Lá rụng tại trong rừng trên đường nhỏ trồng chất, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh vang vọng, phản phất có thể tỉnh lại ngủ say tuế nguyện. Lạc Vận không nhịn được khỏe miệng nhẹ cứng, có thể tại túi đầu thấy được Phương Duyên thân thể về sau, lại không khỏi nhíu mày lâm vào sâu sắc trầm tư. Hai cốt lớn, gần như so với Ly Hỏa Tông 1/3 cương thổ đều ngang nhau. Không lộ như thế thân thể, phàm nhân cứu cực cả đời cũng vô pháp đi khắp mỗi một góc. Mà Phương Duyên chỉ là nho nhỏ một cái nhân loại, liền xem như đem hắn nuốt lại, cả ngày luyện hóa, sợ là cũng rất khó tại trong vòng trăm năm bao trùm 1/10 hải cốt phàm vi, chớ nói chi là đem tất cả hải cốt bên trong hoạt tính thừa số toàn bộ tỉnh lại. Cho nên vẹn vẹn trăm năm, nên như lớn nhất có thể ép sạch sẽ trên thân Phương Duyên ẩn chứa linh vận giá trị đâu. Lạc Vận suy tư. Dần dần, nàng đột nhiên kế thượng tâm đầu. Lựa biến mới có thể dẫn phát chất biến. Tất nhiên một cái Phương Duyên không được, vậy liền chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn cái Phương Duyên. Dù sao nàng tại Ly Hỏa Tông phân thân vô số, chỉ cần hy sinh những thứ này phân thân trong trắng, sau đó để cho các nàng nhao nhao sinh hạ dòng dõi cho Phương Duyên. Lấy Phương Duyên huyết khí cường độ, lại thêm linh đan bảo dược tương trợ. Chờ sang năm lúc này, Ly Hỏa Tông một nhóm lớn trẻ mới sinh đều đem là Phương Duyên hải tử. Sau đó lại chờ 16 năm, những hải tử này trưởng thành tiếp tục để cho bọn họ sinh đẻ. Nghĩ như vậy, Lạc Vận ngừng lại có dự cảm, không ra thời gian một giáp, thuộc về Phương Duyên dòng chính dòng dõi liền sẽ trải rộng toàn bộ Ly Hỏa Tông. Trăm vạn dòng dõi bên trong, chọn lựa ra hợp cách mạ tuyệt đối không là vấn đề trong suy tư. Lạc Vận chính là mở ra kế hoạch hành động. Hết thể cũng là vì bản thể phục sinh mà phục vụ. Cho nên tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, nàng trong trắng không coi là cái gì. Hơn nữa nàng cũng biết, chỉ có nhà gái linh căn càng tốt, Phương Duyên hậu đại tư chất liền sẽ càng có thể tiếp thu lấy hắn truyền thừa mạnh nhất. Vì thế, Lạc Vận không tiếc hy sinh chính mình trong trắng. Nhưng giờ phút này Lạc Vận còn không biết. Rõ ràng nàng đối với Phương Duyên ở vào tuyệt đối nghiền ép thức khống chế, nhưng chính là bởi vì giờ khắc này tham lam, sẽ để cho nàng vì chính mình tương lai trả giá thê thảm đau đớn đại giới. thậm chí để tình thế phát sinh nghịch chuyển, thế cho nên liên lụy nàng đám kia đồng nguyên khác biệt mạch phân thân nhóm, ngày sau đều nhao nhao thần phục với Phương Duyên giới khố. Luyến hư, nhục thể cường độ cùng lực lượng sớm đã vượt ra kết đan tu sĩ nhận biết trình độ. Cho nên liền xem như Lạc Vận chủ động nằm ở Phương Duyên trước mặt, để cho hắn miễn phí đùa bỡn. Phương Duyên cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, mặc cảm. Nhưng giờ phút này, Lạc Vận vì chấp hành chính mình kế hoạch, nàng thế mà lựa chọn thôi động chính mình bản mệnh linh bảo, lấy mình mâu, công mình thuẫn. Chỉ một thoáng, tại Lạc Vận nhíu mày bên trong, máu tươi chảy ngang. Nhưng Lạc Vận vì giấc mộng trong lòng, không có làm càng nhiều lưu lại, chính là nhất cổ tác khí. Trong khoảnh khắc, vô tận đau đớn bắt đầu tại Lạc Vận trong đầu hiện lên. Dù cho nàng trải qua vô số máu và lửa chiến loạn, có thể tại cái này một khắc, nàng đồng dạng cảm nhận được vô tận thống khổ ngay sau đó. Một đạo quỷ dị quang mang tại Lạc Vận thân thể ở giữa đột nhiên nở rộ. Sinh mệnh giả tỏa, tại lúc này tự động có hiệu lực. Làm Phương Duyên giao cho người khác thống khổ thời điểm, mà hết thể này lại sẽ chuyển hóa thành đặc thù mệnh định sinh mệnh kết giới, mỗi người sinh mệnh đều tồn tại không giống sắc thái, bởi vậy có nhiều đối tượng gông xiềng cũng không hoàn toàn giống nhau. Hai đóa tinh xảo và sáng lạn tựa như hồ điệp mỹ lệ hoa văn hiện lên ở Lạc Vận trên bụng. Sinh mệnh kết giới xuất hiện thay thế Lạc Vận bản thân thống khổ, nhưng để cho nàng cảm thấy vô tận nghĩ mà sợ. Nàng mơ hồ cảm giác sinh mệnh của mình tựa hồ cùng Phương Duyên nối liền với nhau. Liên phản phất Phương Duyên mà chết, nàng cũng sẽ tùy theo hương tiêu ngọc tổn đồng dạng. Loại cảm giác này không phải không có lửa thì sao có khói. Lạc Vận bản thân chính là luyện hư tu sĩ, cảm giác lực xa không phải độ thương sinh loại này cấp độ nguyên anh tu sĩ. Trên thực tế, độ thương sinh tại bị Phương Duyên thỉnh thoảng gieo xuống sinh mệnh ra tỏa thời điểm, tính mạng của nàng cũng cùng Phương Duyên tồn tại trở nên cùng một nhịp thở. Chỉ bất quá độ thương sinh tu vi yếu kém, cảm giác lực cũng hơi có vẻ khiếm khuyết. Cho nên nàng không hề biết, nếu là giết chết Phương Duyên, nàng cũng đều vì cái này mà chết theo. Nhưng giờ phút này Lạc Vận khác biệt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh lực của mình đang tại theo một loại nào đó quỷ dị sinh mệnh dây chuyền, không ngừng hướng về Phương Duyên ngược dòng mà đi. Sau đó, nàng không kịp hoảng sợ, chính là phát hiện nguyên bản ở vào đang hôn mê Phương Duyên, vậy mà tại nàng sinh mệnh ngược dòng trợ giúp phía dưới, đã tỉnh lại. Ngươi tự tìm cái chết. Lạc Vận rất có xấu hổ giận dữ nói, mà cảm giác được hết thệ Phương Duyên, trên mặt không khỏi hiện lên chưa hề nắm giữ qua phẫn nộ. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Tình huống hiện tại rõ ràng là hắn tại hôn mê bên trong, bị không muốn mặt luyện hư lão bà hãm hại. Không nghĩ tới cái này không muốn mặt xà nữ thế mà bị cắn ngược lại một cái, vừa ăn cấp vừa la làng. Tại cái này một khắc, Phương Duyên không còn áp chế phẫn nộ của mình, hắn triệt để bạo phát. Dù sao Lạc Vận xuất phát từ đối hắn Dương Nhãn Tiên tuyển giả thân phận kiêng kỵ, ít nhất tại trong vòng trăm năm, không có khả năng giết chết hắn. Đã như vậy, hắn còn trang cái gì quy tôn tử? Bởi vì cái gọi là đại trượng phu thân ở giữa thiên địa, há có thể ưu bất mại ở dưới người. Nghĩ tới đây, Phương Duyên không khỏi chửi ầm lên, Lạc Vận ngươi cái hèn hạ tiện phụ, hôm nay tiểu gia nói thành cái gì, cũng muốn liền để cho ngươi trả giá đắt. Nói như thế, Phương Duyên chính là đảo khách thành chủ, sau đó bắt đầu đại sát tứ phương. Mà Lạc Vận bị Phương Duyên khí thế kinh người chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đúng là quên đi phản kháng, làm nàng quay trở lại, lại là cảm giác thân thể của mình hình như mất đi vốn nên nắm giữ luyện hư lực lượng, là hai cái kia quỷ dị đường vân để cho nàng thân thể lâm vào trầm trạng. Cái này đáng chết vương bát đản. Lạc Vận nghiến răng nghiến lợi, nàng khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt oán độc thống khổ phản kháng, nhưng nên đón đến lại là Phương Duyên tay năm tay mười bàn tay thô. Ba, 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 mấy cái bạn thai mạnh đi xuống. Lạc Vận giống như là mất đi thần hồn một dạng, dần dần trung thực xuống dưới, cũng nhắm mắt lại. Một giọt thanh lệ từ khóe mắt của nàng lăn xuống tới mặt đất bên trên. Nhớ nàng Lạc Vận một đời uy danh, lại có hướng một ngày thực sự gây kích tại Phương Duyên đầu này kết đan tu vi thối tạp ngư trên thân. Nàng hối hận, sớm biết trên thân Phương Duyên sẽ phát sinh như vậy biến cố, nàng tuyệt đối sẽ không tự mâu thuẫn, chủ động hủy đi có thể ngăn cách Phương Duyên xâm nhiễm một linh vẫn. Phương Duyên đương nhiên là nói đùa, hắn tối đa cũng liền chơi đùa, làm sao có thể thật để cho Lạc Vận 10 tháng hoài thai. Nhưng ở hết thảy đều kết thúc sau đó, liền chính Phương Duyên đều cảm giác hết thảy là như vậy mộng ảo, dường như đã có mấy lời. Mặc hắn như thế nào phỏng đoán, cũng đoán không được. Lạc Vận có một ngày thế mà thật sự sẽ bị hắn tùy ý khinh bạc, thậm chí so với bên trong Xuân Hương lâu nhất là ti tiện tỷ nữ còn không bằng. Mặc dù không biết ngươi vì sao chủ động làm hại ta, nhưng không thể không nói, luyện hư cảnh giới lao bà chính là ba. Lạc Vận đưa tay chính là một bàn tay, nhưng theo sát mà tới chính là Phương Duyên trở tay phiến tới ba cái bàn tay mạnh. Chương 142, 2, chương 142, 2, trong khoảnh khắc, Lạc Vận chính là khóc lên. Ngươi tên hỗn đản lại dám đánh bản tọa thể nhất định muốn giết sạch cả nhà của ngươi. Tùy ngươi làm sao vui vẻ, bất quá lúc trước, ngươi tốt nhất trước tiên đem chính mình thân sinh cốt nhục cho giết chết. Phương Duyên vô vỗ Lạc Vận có chút nô lên bụng dưới, sau đó cười nhạo quay người nhìn về phía trước mặt lớn như vậy hải cốt. Hắn không hề biết Lạc Vận vì sao lập tức trở nên không chịu được như thế một kích, nhưng hắn có thể suy đoán ra đến, nhất định là tại chính mình hôn mê thời điểm phát sinh qua cái gì, mới đưa đến Lạc Vận một thân công lực không hiểu mất hết. Nói không chính xác, Lạc Vận chính là gặp phải trước mắt cố hải cốt này phản vệ. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Phương Duyên lại không có lựa chọn dùng tay đi đụng vào hải cốt. Hắn có thể cảm thụ được, hải cốt bên trên tràn ngập một cỗ làm hắn ra đầu tê dại khát máu giật mình, ý đây rốt cuộc là cái gì đại yêu xương? Phương Duyên hỏi, nhưng hắn lại không có đợi đến Lạc Vận đáp lại. Lạc Vận giống như là đạo tâm vỡ vụn, con người tan rã vô thần tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Gặp một màn này, Phương Duyên không khỏi hơi có chút bất an. Hắn cũng không phải lo lắng Lạc Vận tình huống, mà là lo lắng chính mình nên như thế nào rời đi nơi này. Không có Lạc Vận dẫn đường, chỉ bằng vào chính hắn, tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi Vô Tận Yêu Lâm trở lại Ly Hỏa Tông. Chẳng lẽ được từ tàn một phen, sau đó dẫn tới Độc Cô Di Ninh lưu tại hắn trên lưng hình xăm chân phượng trước đến cứu rút. Không thích hợp, không thích hợp. Phương Duyên lại lắc đầu. Bởi như vậy, rất có thể sẽ để cho Độc Cô Di Ninh nhìn thấu hắn cũng không bị tiêu nặc nguyên bản ký ức. Có thể hỏi thăm Lạc Vận chú định cũng là không có kết quả. Cái này hèn hạ tiện nữ nhân tình nguyện chết ở chỗ này, cũng sẽ không nói cho hắn bất luận cái gì liên quan tới các nàng đám này phân thân muốn đi làm hết thảy. Tính toán, chờ một chút nhìn đi. Lạc Vận đem hắn mang đi Ly Hỏa Tông chuyện này, chắc hẳn sẽ bị người hữu tâm nhìn thấy. Nếu là hắn thời gian dài không có trở về Ly Hỏa Tông, tông chủ lệnh Hồ Sáng nhất định sẽ so với hắn càng phải gấp gáp muốn để cho hắn trở về. Đến lúc đó, nói không chính xác sẽ có thái thượng trưởng lão đích thân trước đến nơi đây tìm kiếm hắn, cũng không phải là không thể được. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là nhặt lên một bên nguyên giáp, triệu hắn ra bên trong mỹ phụ khí linh. Mỹ phụ nhìn thấy Phương Duyên sau đó, trên mặt lập tức toát ra hung thần ác sát biểu lộ. Ngươi cái bại hoại, lại dám ức hiếp chủ nhân nhà ta. Nguyên giáp đã sớm bị Lạc Vận luyện hóa, giờ phút này nàng dù cho vẫn như cũng nhận biết Phương Duyên, nhưng cũng không có đã từng cái chủng loại kia chủ tớ tình cảm. Ngươi nói cái gì? Phương Duyên có bị kinh hãi đến. Trước mắt mỹ phụ thế nhưng là hắn tự tay tế luyện trở thành hậu thiên linh bảo. Bây giờ thế mà nhận giặc làm cha không nhận hắn cái này thân sinh chủ nhân. Cái này cùng bị xinh đẹp xà tinh ô nhiễm hổ lô tiểu thất bé con khác nhau ở chỗ nào? Mỹ phụ kêu gào, giơ tặc, nhanh chóng buông tha chủ nhân nhà ta, bằng không ta phải giết ngươi. Ha ha. Phương Duyên cười, là bị tức giận cười. Nhưng hắn không cách nào giết đánh giết cùng hóa thần tu vi lực lượng ngang nhau mỹ phụ, thế là liền lựa chọn công kích lên một bên vốn là nửa chết nửa sống Lạc Vận. Lạc Vận vô duyên vô cớ bị thay bay vạ gió, nếu là phía trước nàng nhất định sẽ lựa chọn phản kháng. Nhưng bây giờ nàng giống như là không có linh hồn giỏi bỏ đồng dạng. Gặp một màn này, khí linh chửi rủa càng thêm chói tai. Nhưng Phương Duyên lại đem nàng chửi rủa trở thành gió thoảng bên hai. Hỗn đản, ngươi chớ có công kích chủ nhân, nếu là nhất định muốn công kích, vậy liền tới công kích ta đi. Còn có loại này chuyện tốt. Phương Duyên đối với khí linh vẫy vẫy tay, để cái này ăn cây táo rào cây sung nhận giặc làm cha khí linh cũng đánh ngã tại một bên. Trước đây xem tại Lan Đú Nhi mặt mũi, Phương Duyên không định trừng trị khí linh, nhưng giờ phút này khí linh thật vừa đúng lúc chạm tới Phương Duyên rủi ro bên trên. Đối với Lạc Vận mà nói, cứ việc khí linh là đang giúp nàng nói chuyện, nhưng nàng nội tâm lại không có mảy may cảm động, ngược lại cảm giác nàng thật rất ấm ý. Nếu không phải nàng giờ phút này linh lực mất hết, thật muốn một bàn tay đem cái này liễu diễu khí linh chụp thành mảnh vỡ. Cứ như vậy, bởi vì khí linh miệng quá mức các độc, xuất phát từ đối nàng trừng trị, Phương Duyên lựa chọn công kích đùi gai phản giáp. Nguyễn giáp khí linh xem như tân sinh thể, nàng tại trình độ nhất định bên trên tựa hồ không thể thừa nhận đến từ Phương Duyên khổng lồ và tràn đầy uy áp khí thế. Dần dần, nàng thân thể dần dần hướng tới hư ảo trạng thái. Như vậy ba động một màn trong nháy mắt để cho Phương Duyên bình tĩnh lại. Đang lúc hắn chuẩn bị như vậy thu tay lại thời điểm, nào biết nguyên bản đã ở vào hư ảo trạng thái khí linh lại ngưng thật. Thế nhưng cái này khí linh sớm đã không phải là kia khí linh, mà là từ mỹ phụ biến thành địch thanh nguyệt. Chỉ một thoáng, một cỗ quái dị bầu không khí bắt đầu tại nơi đây bao phủ. Phương Duyên tại chỗ chính là mắt tròn váng, u ám chỗ rừng sâu, tựa như trời tối, phàm nhân đưa tay cái kia gặp năm ngón tay. Nhưng theo thời gian trôi qua, Phương Duyên miễn cưỡng thấy rõ cảnh vật xung quanh, mà mắt nhìn đến đâu ra, Phương Duyên chú ý tới, đen thui mặt đất ở bước bên trên, chạy xuôi ba bến tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh mở mịt khí tức. Bọn họ tựa như không tan trong mặt đất, cũng không tan trong nơi đây. Liên như vậy yên tĩnh trầm mặc không có chút nào liên hệ trôi tại nơi đó, tựa như ba viên u minh huyết nhãn dòm ngó cái này dơ bẩn không chịu nổi thế gian. Ngươi quả thực chính là biến thái. Đại khái là bởi vì nghỉ ngơi lấy lại sức một đêm nguyên nhân. Lạc Vận thế mà khôi phục một ít thần thái, liền nguyên bản tan rã không ánh sáng con ngươi cũng bắt đầu có tập trung. Phương Duyên lơ đến cười cười, cùng hắn ở đây khen người ta, còn không bằng suy nghĩ một chút chúng ta nên như thế nào đi ra mới đúng. Lạc Vận bình tĩnh nói, yên tâm, ta cảm giác chính mình đang tại khôi phục. Nàng đã tìm được quy luật, chỉ cần nội tâm không suy nghĩ thêm căm thù Phương Duyên, mà là chạy xe không tâm thần, nàng sở thất đi lực lượng liền sẽ từ hai cái kia quỷ dị hồ điệp ma quỷ văn bên trong, một lần nữa lưu chuyển đến đan điền của nàng. Mà nghe lời ấy Phương Duyên tranh thủ thời gian biểu thị, ngươi cũng yên tâm, sau khi ra ngoài ta sẽ quên nơi đây hết thảy, ngươi vẫn là cao cao tại thượng hộ pháp đại nhân, mà ta vẫn như cũng là hèn mọn không chịu nổi kết đan tạp ngư. A, chết cười. Lạc Vận không nhịn được có chút phá phòng thủ. Phương Duyên một phát bắt được trên người mình nhiều hai cái trong trắng vết máu áo lót, ngươi không tin. Vậy ta trước tiên đem cái này hậu thiên linh bảo phẩm giai nhuyễn giáp đè ở trên người ngươi. Lạc Vận cười nhạo, không cần phải, chờ bản tọa khôi phục lực lượng, sẽ giải trừ lưu tại bảo vật này trên thân ấn ký, đem nó còn cho ngươi. Một đêm trôi qua, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất. Bây giờ Lạc Vận hiển nhiên đã không đành lòng nhìn thẳng đầu này buồn nôn nhuyễn giáp áo lót. Hắc hắc, như thế tốt. Vậy ta làm như thế nào báo đáp ngươi? Phương Duyên xoa xoa tay. Lạc Vận đột nhiên trở nên vô dục vô cầu, để cho hắn cảm giác rất không có cảm giác an toàn. Sẽ không phải cái này tiện nữ nhân chờ khôi phục lực lượng, liền tự mình rời đi, sau đó đem hắn ở lại chỗ này tự sinh tự diệt ta. Làm ra vẻ, nếu như ngươi thật sự có tâm, vậy liền để ta mang thai hải tử của ngươi tốt. Lạc Vận thản nhiên nói. Trải qua một đêm lắng đọng, nàng đã phát hiện, Phương Duyên đối với nàng làm hết thảy, chỉ là sợ bóng sợ gió một tràng. Chương 143, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chương 143, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Theo thời gian trôi qua, Lạc Vận dần dần khôi phục đến toàn thịnh tư thái. Ngươi nói không sai. Lạc Vận nghiến răng nghiến lợi, nếu là điều kiện cho phép, lão nương thật muốn tươi sống làm chết người tên Vương bắt đàn này. Ha ha ha. Phương Duyên ngửa mặt lên trời cười to, lơ đễnh. Tùy tiện Lạc Vận làm sao căm thù hắn tốt, dù sao hắn đã chiếm Lạc Vận lớn nhất tiện nghi. Cái này Ly Hỏa Tông phía trước tiền đại thánh nữ, quả thực chính là nhuận vật mảnh không tiếng động mỹ lệ a, bất quá mặc dù miệng của ngươi tương đối độc ác, nhưng nên nói không nói, ngươi cái kia bẩm sinh dáng múa thật đúng là làm ta cảm thấy mê muội đây. Phương Duyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân ở Phiêu Miểu Phong bên ngoài hoàn chỉnh thể Lạc Vận chân thân. Kèm theo Phương Duyên lời này vừa nói ra, Lạc Vận cũng là hơi mẩn ra. Nàng cho rằng Phương Duyên biết nhược điểm của nàng chỗ, nguyên lai làm nửa ngày thế mà hắn cũng là xuất phát từ phô trương thanh thế trạng thái. Như thế nói đến, Phương Duyên vậy mà không biết nàng học được dáng múa chính là chính hắn giao cho nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Vận thử dò xét nói, thật sự ưa thích sao, vậy ngươi tới sở một cái xem. Giờ phút này Lạc Vận sớm đã khôi phục toàn thịnh tư thái, Phương Duyên nội tâm coi như nghĩ, nhưng cũng không dám thật sở. Tuy nói đại trượng phu không thể ở lâu dưới người, nhưng có đôi khi cũng muốn hiểu được kẻ thức thời mới là tuân kiệt. Hắn lui về sau hai bước, cười nói, đừng làm rộn, chúng ta đều đi ra không biết bao lâu, coi chừng tông chủ tới tìm chúng ta, hắn nhưng là cho ta bố trí nhiệm vụ trọng yếu, thanh này mà binh ngươi biết sao, chính là ta đáp ứng hắn cùng những cái kia ngoại lai thiên kiêu quyết đấu, mà ban cho chiến lợi phẩm của ta. Vô ngân bảng. Lạc Vận thần sắc sững sờ, giống như là lâm vào một loại nào đó nhớ lại dưới trạng thái ngốc trệ. Mà Phương Duyên nhìn xem một màn này, tiếng lòng không khỏi có chút siết chặt. Hỏng, chẳng lẽ cái này gái điếm thối thật cùng Vô Ngân Bảng có cái gì quan hệ chặt chẽ? Giây lát, Lạc Vận thu hồi ánh mắt, càng thêm phức tạp nhìn về phía Phương Duyên. Nghĩ không ra ngươi thế mà lựa chọn nó. Nàng càng là hiểu rõ Phương Duyên, nàng cũng càng là phát hiện, Phương Duyên xuất hiện phảng phất như là có người thiết kế tốt đồng dạng. Tất cả mọi thứ đều là như vậy ly kỳ quá dị, nhưng lại trùng hợp vừa đúng. Chẳng lẽ thật có một cái bàn tay vô hình trưởng ở sau lưng đẩy mạnh này hết thảy? Lạc Vận lần thứ nhất đối với chính mình tồn tại số mệnh nhận biết sinh ra dao động, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa hơi sau đó, nàng liền lắc đầu đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, mà ánh mắt cũng một lần nữa trở nên cứng cỏi như là bàn thạch. Thiên mệnh tràn đầy biến số, bất kỳ người nào đều không thể đùa bỡn vận mệnh quy tắc. Nghĩ như vậy, Lạc Vận đột nhiên thân ảnh lóe lên, bắt lấy Phương Duyên bàn tay lớn. Đến, nếu như si mê lời nói vậy liền hảo hảo sờ một cái xem. Thời chung phải do người buộc chung. Lạc Vận hy vọng có thể thông qua Phương Duyên bản thân, tới để cho nàng tìm ra nơi đây dáng múa tì vết chỗ, tiến tới bài trừ tại lục thân cùng thần hồn bên ngoài. Kỳ thật tại vừa mới khôi phục toàn thân tư thái lúc ấy, nàng liền thử nghiệm muốn đem thần hồn thoát ly nhục thân. Nhưng ở thần hồn rời đi nhục thân về sau, Lạc Vận mới phát hiện dáng múa ấn ký đã lạc ấn đến thần hồn của nàng chỗ sâu. Giống như vòng tuổi đồng đạo, tầng tầng không dứt, liên miên không ngừng. Trừ phi nàng lựa chọn tự đốt hồn thể, bằng không đạo này dáng múa sẽ vĩnh viễn áp đảo nàng bản thân tồn tại bên trên. Cái này không tốt lắm đâu. Phương Duyên còn không có đối mặt như vậy trực tiếp Lạc Vận. Chuyện gì xảy ra? Phương Duyên khó hiểu nói, ngậm miệng. Lạc Vận trợn mắt như tu la, quát nói, nàng cũng không thể tin được, chính mình vậy mà như vậy không chịu nổi. Nguyên bản nàng còn muốn thông qua Phương Duyên tới tìm ra dáng múa nhược điểm. Không nghĩ tới làm nàng trên thân dáng múa gãy kích tại Phương Duyên chi thủ lúc, cái kia nàng toàn thân cao thấp đều biến thành lực điểm chí mạng. Nàng phảng phất như là uống vào thế gian mãnh liệt nhất độc nhất ma quỷ thuốc, khó kìm lòng nổi khống chế chính mình hành động. Nhưng không quản đến cùng bởi vì cái gì mới để cho chính mình mất trí, tóm lại, tuyệt đối không thể để Phương Duyên phát hiện mình trên thân lực điểm này. Bằng không ở sau đó trong vòng trăm năm, nàng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nếu như là những nữ nhân khác gặp được giống như nàng bi kịch, những nữ nhân khác là có thể lựa chọn chạy ra Ly Hỏa Tông rời xa Phương Duyên. Có thể Lạc Vận không được, nàng căn ngay tại Phiêu Miểu Phong, không có Phiêu Miểu Phong chống đỡ, nàng cũng cách khô héo không xa. Đây cũng là vì cái gì nàng dù cho so với đã từng Tiêu Phàm, Bạch Miểu Miểu thậm chí là Mục Lặc đều cường đại hơn, nhưng không cách nào giống bọn hắn như vậy giành chấn tu chân giới chân chính nguyên nhân. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không phải độc lập tự chủ, cho nên cũng vô pháp thời gian dài rời xa Phiêu Miểu Phong. Gặp Lạc Vận hào hứng không cao, Phương Duyên chép miệng một cái không có lựa chọn tiếp tục chọc giận nàng. Cứ việc từ đầu đến cuối Phương Duyên đều cho rằng mình mới là chân chính người bị hại. Ai, cũng không biết trải qua bao lâu. Ít tại nơi đó nói lời trầm trọng. Lạc Vận một cái nhấc lên Phương Duyên, sau đó như cùng đi lúc như vậy rời xa cấm khu biên giới. Kèm theo từng trận bạch quang hiện lên, nửa nén hương, Phương Duyên phát hiện mình đã là về tới Phiêu Miểu Phong. Mà Lạc Vận sớm đã không biết bóng dáng. Nhưng trong hoàng hốt, có lẽ là bởi vì Lạc Vận sơ suất, Phương Duyên vậy mà cảm giác được một tia như có như không cảm giác kéo dài đến Phiêu Miểu cung chỗ sâu. Chẳng lẽ Phương Duyên đã là đoán được một loại nào đó có thể? Thế nhưng hắn cần nghiệm chứng. Tiếp theo hơi thở, Phương Duyên thân ảnh lóe lên đi tới phủ đệ của mình, sau đó nhất niệm triệu hoán ra mỹ phụ khí linh. Đáng tiếc, mây đen đã lui tản, nguy cơ cũng đã tiếp xúc, cho nên thời khắc này Phương Duyên cũng không lại có thể đi trách cứ mỹ phụ. Đơn giản linh trí nàng, nghiêm chỉnh mà nói phải kém hơn âm quỷ chỉ số IQ quá nhiều. Âm quỷ là rất có nhân tính hóa, mà mỹ phụ thì tương tự với thiết lập tốt chương trình người máy, ai vì nàng thiết lập tốt hành động chỉ lệnh, nàng liền sẽ nhận ai vì chủ. Như vậy, Phương Duyên cũng sẽ không tận lực cùng một cái người máy hình thái khí linh tích cực. Phương Duyên nhẹ nhàng vuốt ve mỹ phụ tinh tế chân bóng khuôn mặt, hỏi: "Giữa các ngươi lại là như thế nào chuyển hóa tâm tính? Ngươi có thể trực tiếp biến thành nàng sao?" Phương Duyên hỏi chính là mỹ phụ cùng Địch Thanh Nguyệt ở giữa. "Không biết nha." Mỹ phụ lắc đầu, lâm vào hồi ức, khi đó, ta cảm thấy cực độ bề bại, linh thức không đủ để chống đỡ trạng thái của mình, sau đó nàng liền đi ra. "Dạng này à?" Nhưng Phương Duyên cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy. Liên cùng âm quỷ một dạng, mỹ phụ hẳn là cũng tồn tại một năm chuyển hóa hình thái cơ chế, chỉ là nàng không cách nào cụ hiện đi ra. bất quá phải nhiều thử mấy lần, nói không chính xác liền có thể để mỹ phụ cảm nhận được như thế nào tự do chuyển hóa hoạch tâm mấu chốt. Kết quả là, Phương Duyên bắt đầu hành động, mà mỹ phụ cũng tham lam ôm nhau ở Phương Duyên cổ. "Chủ nhân, về sau liền để ngươi Lan Nhi đi." "Ân a." Bởi vì âm quỷ tồn tại cùng Phương Duyên hai tay ở giữa, cho nên dù cho Lan Nhi chỉ là một bộ khí linh, nhưng ở Phương Duyên dưới hai tay, cũng như chân chính mỹ thiếu phụ không có gì khác biệt. Một phen sau khi chiến đấu, siêu một chút, Lan Nhi đột nhiên trở nên làm mờ. Gặp một màn này, Phương Duyên thần niệm khẽ động, tranh thủ thời gian để cho chính mình áo bào ra thân. Tiếp theo hơi thở, Địch Thanh Nguyệt chính là đăng tràng. "Phương Duyên." Địch Thanh Nguyệt phức tạp nhìn chăm chú Phương Duyên. Phương Duyên bị nhìn có chút không dễ chịu, hắn nghiêng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. "Ngươi chớ nhìn ta như vậy, lúc trước chỉ là một chàng ngoài ý muốn, ta sở dĩ gọi ngươi đi ra, là vì dẫn ngươi đi gặp mặt Cơ Linh. Nhờ vào nhuyễn giáp trở thành hậu thiên linh bảo, khí linh ngưng hình. Bằng không liền xem như Địch Thanh Nguyệt xuất hiện tại trước mặt Cơ Linh, cái sau cũng nhìn không thấy nàng, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hư ảnh hình dáng." "Không cần." Địch Thanh Nguyệt môi mỏng rung động. Nàng có chút túi đầu, chính là nhìn thấy thân thể của mình toàn bộ. Bây giờ, nàng còn mặt mũi nào lại đi thấy nàng? Phương Duyên cũng không có miễn cưỡng. Có một số việc, có ít người, có chút hiểu lầm, cũng không có dễ dàng như vậy làm dịu mâu thuẫn. Nhưng thời gian lại là thế gian loại thuốc tốt nhất. Thời gian có thể mang tới không chỉ là thương hải tam điển, còn có thể là tuế nguyện tinh tốt. Hắn suy nghĩ một chút, trấn an nói, "Tốt à, tất nhiên chính ngươi không muốn đi, vậy liền hảo hảo yên lặng một chút, suy nghĩ một chút chính mình cái này ngắn ngủi cả đời có hay không trôi qua đặc sắc." "Không đặc sắc." Địch Thanh Nguyệt khẽ cắn quẹ môi, đánh gãy Phương Duyên nói sau. Phương Duyên thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú Địch Thanh Nguyệt buồn vô cớ thở dài, nhân sinh vốn là như vậy, kiếp trước không đặc sắc không hề đại biểu tương lai sẽ một mực cú ám đi xuống, thật giống như ta có thể thu hồn phách của ngươi đi vào, cũng có thể tìm tới phương pháp giúp ngươi giành lấy một đời, nếu quả thật đến lúc đó, ngươi cũng có thể thật tốt đền bù chính mình kiếp trước tiếng mới. "Không cần, liền hiện tại tốt sao, ta phát hiện mình đã không thể rời đi ngươi, Phương Duyên." Địch Thanh Nguyệt đỏ mặt nói. Nàng cả đời đều thuộc về dám yêu dám hận cái chủng loại kia nữ nhân. Trận kia đen nhánh trong màn đêm phong hoa tuyết nguyệt đã khắc đến nàng trong xương chỗ sâu. Nàng cũng không hối hận nàng kiếp trước cùng kiếp này trải qua hai đoạn tình cảm, bởi vì mỗi một đoạn tình cảm đối với nàng mà nói đều là tại thích hợp thời gian gặp khi nào người. Đối với Địch Thanh Nguyệt tiềm ẩn ý nghĩ, suy nghĩ cái 7-8 phần Phương Duyên vẫn là hơi có chút khiếp sợ. Dù sao kiếp trước nữ nhân như vậy hắn nghe nói qua không ít, nhưng ở dị thế giới vẫn là thuộc về phần độc nhất. Phương Duyên không có trực tiếp đồng ý hoặc là cự tuyệt Địch Thanh Nguyệt tỏ tình, mà là hỏi một câu: "Nếu ngươi còn sống ở Ngũ Triều mà Cơ Huyền cũng không có xuất gia, ngươi sẽ lựa chọn ta vẫn là hắn?" Địch Thanh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Ta nghĩ ta có lẽ sẽ còn ở tại Ngũ Triều, bởi vì ta vốn không thuộc về nơi này, ta như cưỡng ép lưu tại bên cạnh ngươi sẽ chỉ sầu não bất ức, không có bất kỳ cái gì vui vẻ. Nhưng ta cảm thấy chính mình hẳn là sẽ cùng ngươi yêu đương vụ trộn, chỉ cần ngươi có thể tới Nghiêu Thành, ta liền chiếu cố lén lút cùng ngươi hẹn hò." Nắng sớm bên trong, trời chiều bên trong, dưới bầu trời đêm, trên long sảng, trước ghế rồng, đồng ruộng ở giữa. "Ngươi tốt không a?" Phương Duyên không nhịn được khơi gợi lên khóe miệng nụ cười, đường cong có chút tà ác. Địch Thanh Nguyệt cười đến phía trước ngựa sau tuần. "Ôi ôi ôi, tất nhiên lựa chọn phong túng, vậy sẽ phải quán triệt đến cùng đi." Phương Duyên chép miệng một cái, "Ta từng nghe nói qua chuyện xưa của ngươi, rất khó tin tưởng đây mới là ngươi chân thật nhất một mặt." Địch Thanh Nguyệt thu lại nụ cười trên mặt, yêu thương nói, "Cũng không phải là, bởi vì ta đã chết qua một lần, có thể ta vì chính mình chết cảm nhận được không đáng, cũng là bởi vì nàng, mới để cho ta minh ngộ, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng." "Nàng? Ngươi chỉ phải thế nhưng là Trần Hoàng hậu sao?" Phương Duyên mắt lộ ra cổ quái. Địch Thanh Nguyệt không có che giấu, "Là, nàng hiện tại còn tại Niêu Thành đi." "Không, nàng cũng là chết." "Chết rồi?" Địch Thanh Nguyệt trong ánh mắt quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Nếu có thể lời nói, nàng nghĩ kỹ đi Trần Tường trước mặt biểu hiện ra một phen chính mình thay đổi. Nàng còn muốn cảm ơn Trần Tường, nếu như không phải nàng, chính mình cũng sẽ không sống ra một cái hoàn toàn mới chính mình. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Đào Lý Xuân Phong lâu từ biệt, cũng đã vĩnh viễn. Bất quá cũng còn sống. Phương Duyên cũng không cảm giác sau lưng chính mình cảm giác lạc vận thăm dò. Hắn suy đoán đại khái là bởi vì Vô Tận yêu lâm một nhóm, để cho Lạc Vận tạm thời không cách nào đi ra phong cấm nội tâm của nàng thế giới thâm uyên, cho nên nàng cũng không có tâm tình lại thăm dò hắn hết thảy. Thế là, làm Phương Duyên nói ra lời nói này sau đó, chính là thông qua thần niệm câu thông đến âm quỷ, để cho nàng biến thành Trần Tường dáng dấp xuất hiện. Giây lát, kèm theo một trận linh khí ba động, một đạo nở nang thân ảnh hiện lên ở Địch Thanh Nguyệt trước mặt. Chương 144, người nào phi tử? Một, chương 144, người nào phi tử? Một, ngươi vậy mà còn sống. Trần Tường sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt Địch Thanh Nguyệt, mà Địch Thanh Nguyệt thì là nhếch miệng, lạnh nhạt cười một tiếng. "Ta chưa chết, tỷ tỷ có lẽ cảm thấy rất đáng tiếc đi." "Ta..." Trần Tường rơi vào trầm mặc. Nàng ánh mắt có chút nhếch lên, nhìn về phía một bên Phương Duyên, thần sắc hơi có vẻ u oán. Tại nàng nguyên bản trong trí nhớ, nàng cho rằng Địch Thanh Nguyệt sẽ chết, không nghĩ tới Phương Duyên có thể vì Cơ Linh làm đến bước này. Đến mức chính nàng, Trần Tường có thể cảm nhận được, dù cho nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy ý thức cùng tư tưởng, có thể khi còn sống cùng sau khi chết cảm giác vẫn là tồn tại rất lớn khác biệt. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được đỏ hừng mắt nghẹn ngào. "Phương Duyên, ngươi thật là ác độc tâm." Phương Duyên ánh mắt lạnh nhạt, đang muốn nói chuyện, chưa từng nghĩ, Địch Thanh Nguyệt lại là trước hắn một bước mở miệng. "Ha ha, nhắc tới ta lẽ ra nên cảm ơn tỷ tỷ, nhưng thật cùng tỷ tỷ gặp nhau về sau, ta lại hận không thể đem ngươi làm chỉ." "Ta hiểu, nhưng ta không phục, bởi vì ta cũng là người bị hại. Trần Tường đình chỉ nước nở. Nàng đưa tay chỉ hướng Phương Duyên. Tất cả mọi thứ kẻ cầm đầu chính là hắn, nếu như không có hắn, thì bội chúng ta dù cho tiếp qua không hợp, làm sao dừng lưu lạc tại đây. Địch Thanh Nguyệt khinh thường cười nhạo, đây chẳng qua là ngươi lời từ một phía, ít nhất tại đảo Lý Xuân Phong lâu thời điểm, ta cũng không có từ ngôn ngữ của ngươi bên trong cảm nhận được không cam lòng cùng ủy khuất. Trần Tường khẽ cắn môi mỏng, phản bác, người không phải là thánh hiền ai có thể không qua, ta chẳng qua là phạm vào tuyệt đại đa số nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi, nhưng hắn đâu, hắn mới là tổn thương ngươi cùng ta lớn nhất hung thủ. Hiện tại không đề cập tới hắn, liền nâng ngươi cùng ta. Địch Thanh Nguyệt đánh gãy Trần Tường nói sau, nàng thúc giục linh thể, huyễn hóa ra một cái xanh rượu màu sắc kiếm quang. Ngươi như nhận ta một kiếm không chết, vậy chúng ta ở giữa ân oán từ đây xóa bỏ. Dựa vào cái gì? Trần Tường siết chặt nắm đấm, nàng nhìn hướng Địch Thanh Nguyệt trong tay thanh kia sắc bén kiếm quang trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ đen đét. Rõ ràng nàng cũng là người bị hại, vì sao đến cuối cùng còn vẫn như cũng là phàm nhân? Mà nguyên bản cũng chỉ là phàm nhân Địch Thanh Nguyệt, lại có thể tại Phương Duyên trợ giúp bên dưới thoát thai hoàn cốt, trở thành nàng ngưỡng vọng tồn tại. Trong thoáng chốc, Trần Tường nhìn thấy Địch Thanh Nguyệt nâng lên kiếm quang một kiếm hướng nàng bổ tới. Nàng đồng thời không có lựa chọn trốn tránh, mà là nhắm mắt lại yên tĩnh chờ đợi thống khổ tiến đến. Đương nhiên, nàng cũng không có lại đi ảo tưởng Phương Duyên đi giúp nàng ngăn lại một kiếm này, bởi vì nàng biết rõ, từ nàng có thể lại lần nữa nhìn thấy Địch Thanh Nguyệt một khắc này, nàng liền minh bạch Phương Duyên là đứng tại Địch Thanh Nguyệt cùng Cơ Linh phía bên kia. Mà nàng chỉ là một cái tính toán thay đổi bản thân lại lưu lạc làm trò cười bại khuyển mà thôi. Chỉ là Trần Tường trong tưởng tượng loại kia bị lưỡi kiếm xuyên qua thân thể thống khổ cảm giác cũng không có đánh tới, nàng ngược lại là nghe được trước mặt Địch Thanh Nguyệt phát ra một tiếng kinh ngạc duyên dáng gọi to. A! Trần Tường chậm rãi mở mắt ra, lại là phát hiện đạo kia ánh sáng chói mắt kiếm đã khảm nạm đến lồng ngực của nàng ở giữa, nhưng mảy may khắc thường cũng không có từ nơi nào truyền ra ngoài. Nàng chỉ là thoáng lui ra phía sau hai bước, chính là phát hiện thân thể của nàng tự động thoát ly lưỡi kiếm, lại không có lưu lại bất luận cái gì máu cùng vết bẩn dấu vết. Cái này, Trần Tường ngẩng đầu, đôi mắt mang theo kinh hỉ nhìn hướng Phương Duyên. Nàng thế mà lại là trong truyền thuyết bất tử chi thần. Một bên, từ ngạc nhiên bên trong hồi thần Địch Thanh Nguyệt chất vấn, "Phương Duyên, vì cái gì ta chém không đến tiện nhân này?" Phương Duyên khẽ miệng có chút nâng lên, cười nhạt một tiếng, "Không quan trọng, ngươi không phải nói, chỉ cần nàng từng chịu ngươi một kiếm không chết, giữa các ngươi ân oán liền xóa bỏ. Có thể ta không hề chém tới nàng." Địch Thanh Nguyệt vô cùng khó chịu lại lần nữa nâng lên thanh quan kiếm, hướng về Trần Tường chém đi. Ầm. Kèm theo một tiếng thanh thúy chói tai âm thanh, thân kiếm toàn bộ sụp đổ trở thành vài đoạn quang chi mảnh vỡ. Là Phương Duyên lựa chọn xuất thủ, trợ giúp Trần Tường chặn lại lần này công kích. Cứ việc Địch Thanh Nguyệt kiếm thương hại không đến Trần Tường, nhưng Phương Duyên muốn lại là một cái thái độ. Hắn nắm chặt Địch Thanh Nguyệt cánh tay âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nói, từ đây giữa các ngươi ân oán xóa bỏ, ta cũng không hy vọng tại hai người các ngươi trên thân nhìn thấy bất luận cái gì cung đấu kịch cái bóng." Mặc dù Địch Thanh Nguyệt chưa từng nghe nói qua cung đấu kịch ba chữ này, nhưng nàng cũng có thể lý giải, đại khái là giống tại Niêu Thành trong hoàng cung loại kia phi tử ở giữa tranh giành tình nhân tình huống. Nàng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng có chút nhếch lên. "Bây giờ ta cũng như cùng chết đi, nếu ta khăng khăng cùng nàng không chết không thôi, ngươi quản đến thân thể của ta, nhưng lại như thế nào ngăn chặn ta vĩnh viễn căm thù nàng trái tim kia?" "Ôi ôi." Trần Tường khinh thường giễu cợt. Đại khái là nàng biết chính mình cũng là bất phàm, cho nên cũng biến thành không sợ hãi. Nếu như tử vong hình bóng không còn bao phủ nàng, cái kia nàng còn e ngại một cái nho nhỏ Địch Thanh Nguyệt, lại hoặc là Cơ Linh sao? Cho cười. "Cái kia hai ta liền chờ xem tốt, cho ta thời gian đuổi theo, kiếm của ta cũng chưa từng bất lợi." "Ba." Người cũng ngậm miệng. Phương Duyên trở tay một bàn tay hung hăng đánh vào Trần Tường mông bự bên trên. Trần Tường sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng che lại khe mông ú và nói, "Vì cái gì đánh ta? Rõ ràng là nàng tại cố tình gây sự." Đang nói lời nói này đồng thời, Trần Tường cũng ý thức được một việc, nàng cũng không phải là vô địch, ít nhất tại trước mặt Phương Duyên, nàng không phải là bất tử bất diệt. 3. Kết quả là, Phương Duyên khi nghe đến câu nói này về sau, cũng đối Địch Thanh Nguyệt làm ra đồng dạng trừng trị. "Ô ô ô." Không ngờ Địch Thanh Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vậy mà gào khóc. "Ô nào quá." Phương Duyên thôi động thủy linh chi thuận biến hóa ra một đoàn hơi nước linh khí, bị lại Địch Thanh Nguyệt miệng. Sau đó, hắn con mắt hơi chuyển động, cho rằng hôm nay nếu như không đem việc này giải quyết, hai nữ tồn tại rất có thể sẽ trong tương lai ảnh hưởng đến Âm Quỷ Phiên cùng Nhuyễn Giáp cái này hai kiện bảo khí bản thân công thủ gồm nhiều mặt dung hợp. Ngắn ngủi suy tư sau đó, Phương Duyên chính là quyết định từ căn bản nhất mâu thuẫn bên trên để hai nữ bay về tại tốt. Hắn mở miệng hỏi, "Các ngươi tại Niêu Thành lúc, Cơ Huyền có thể từng gọi hai người các ngươi cùng nhau thị tầm. Ngươi nói cái gì đó?" Trần Tường vốn là đỏ bừng khuôn mặt trở nên càng thêm xấu hổ. Mà tại thuốc tít bên trong Địch Thanh Nguyệt cũng là dừng lại, nàng đỏ mặt nhẹ nát một cái. "Hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi tới." Gặp một màn này, Phương Duyên càng thêm ý động. Hắn thôi động kim linh chi thuật huyễn hóa ra hai cái xương xích, đồng thời đem hai nữ giam cầm tại trước bàn trang điểm. "Tốt, hiện tại thế nào, ta còn có một vấn đề cuối cùng." Đạt được ước muốn Phương Duyên suy nghĩ một chút, cười xấu xa tiếp tục hỏi. "Cho nên, hai người các ngươi đến cùng là ai hoàng hậu cùng hoàng quý phi?" "Hỗn đản, vô sỉ, cũng không tiếp tục muốn tha thứ ngươi." Trần Tường cùng Địch Thanh Nguyệt đồng thời kiểu mắng. Các nàng chỉ cảm thấy xấu hổ khó nhịn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục cùng Phương Duyên gặp nhau. Nhưng làm hai nữ ánh mắt đối mặt cùng một chỗ lúc, các nàng lại là nhìn nhau cười một tiếng, không còn có ở giữa dương cùng mặt kiếm. Gặp hai nữ quay về tại tốt, Phương Duyên chính là thần niệm khẽ động, đem hai nữ phân biệt thu vào khác biệt bảo khí bên trong. Chương 144, người nào phi tử? 2, chương 144, người nào phi tử? 2, sau đó, hắn nhìn ngoài cửa sổ sớm đã thật cao dâng lên mặt trời rực rỡ, cảm khái nói, còn phải là ta à, tình nguyện hy sinh chính mình dành tiết cùng danh giới cuối cùng, cũng muốn để hai vị khổ đại cựu thâm khuê phòng oán phụ đi lấy được cứu rồi. Đương nhiên rồi. Phương Duyên trên bản chất mặc dù là thèm nhỏ dãi hai vị mỹ phụ thân thể, nhưng hắn cũng không hoàn toàn là tại phóng túng dục vọng của mình. Thông qua cùng Hậu Thiên Linh Bảo nhuyễn giáp bên trong Địch Thanh Nguyệt cùng với Âm Quỷ Phiên bên trong Trần Tường tiến hành thâm nhập sau khi trao đổi, hắn phát hiện mánh khóe, Âm Quỷ Phiên cùng nhuyễn giáp quá trình trưởng thành tồn tại một loại nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả tính hạn chế. Liên lấy Địch Thanh Nguyệt làm ví dụ, nàng bản thân xem như tàn hồn lại không bị Âm Quỷ Phiên dung thân nạp, cái này có thể là Âm Quỷ Phiên chủ thể kỳ hình cùng Diệp Linh trong tiềm thức ảnh hưởng kết quả. Mà nàng sở dĩ có thể dung nhập nhuyễn giáp, cũng là nhận lấy Lan Nhi ảnh hưởng kết quả. Bởi vì Lan Nhi bản thân là Lan Đú Nhi mẹ ruột, cho nên nàng tại trình độ nào đó sẽ tiếp nhận thân phận cùng cấp Địch Thanh Nguyệt. Mà kỳ hình cùng Diệp Linh nhưng cũng là bởi vì loại này quan hệ đồng thời tồn tại ở Âm Quỷ Phiên bên trong, điều này dẫn đến Âm Quỷ trong tiềm thức tương đối bài xích Địch Thanh Nguyệt. Nghĩ như vậy, Phương Duyên lại là thần niệm khẽ động, truyền lại cho Âm Quỷ, để cho kỳ hình đi ra gặp ta. Kèm theo một đạo quang mang lập lòe, kỳ hình xuất hiện ở Phương Duyên trước mặt. Nàng tại thích đứng xung quanh hết thể sau đó, chính là ánh mắt sợ hãi mà nhìn xem Phương Duyên. Tiểu xuất sinh, ngươi lại nghĩ đối với ta làm cái gì? Phu nhân chớ khẩn trương nha. Phương Duyên cười nói, chính là một cái kéo lấy kỳ hình tóc, đem nàng lật tung trên mặt đất. Phương Duyên bản thân là cái người ân đoán phân minh, ngươi như kính hắn ba phần, hắn coi như không khuôn mặt tươi cười đón lấy cũng sẽ không có cái gì thô lỗ cử chỉ. Mặt khác, vậy liền không đồng dạng. Sau một lát, kỳ hình cuối cùng ý thức được sợ hãi, nàng một cái nước mũi một cái nước mắt quỳ dạp dưới đất đếm ký tội của mình. Bây giờ nàng chỉ bất quá một giới phàm hồn, không có nửa điểm linh căn bản không chịu nổi Phương Duyên hỏa linh chi thuật tiêu đốt. Ha ha, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nghĩ không ra bên ngoài rất đẹp phu nhân nội tâm lại sẽ như thế cùng hung gắt. Thiếp thân biết sai rồi, cầu Phương Duyên đại nhân tha mạng. Kỳ hình quỳ dạp trên đất, tròn trịa bờ mông thật cao mân mê. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, tha cho ngươi cũng là dễ dàng, có lẽ ngươi bây giờ có lẽ rất muốn giải thoát đi. Kỳ hình cúi thấp xuống thần sắc hơi chậm lại. Chẳng lẽ Phương Duyên tiểu xuất sinh này muốn đưa nàng quy thiên? Bất quá có thể quy thiên đối với nàng mà nói, dù sao cũng so sống dễ chịu làm Phương Duyên một người chuyên môn vải nhung bóng muốn tốt quá nhiều. Ai, cũng không biết Linh Nhi đến cùng thế nào. Đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ a, không nghĩ tới đều trường hợp này bên dưới, Kỳ hình đáy lòng vẫn như cũ lo lắng Diệp Linh. Ngắn ngủi suy tư sau đó, trong mắt ẩn nấp oán độc, Kỳ hình lắp bắp nói, thiếp thân tự biết tội nghiệp thật trọng, nếu như thiếp thân tử năng giúp lấy được Phương Duyên đại nhân, cái kia thiếp thân chết cũng ngại gì. Rất tốt. Phương Duyên nhếch miệng, đầu ngón tay nhẹ vỗ về Kỳ hình lớn ông, tiếp tục nói, hiện tại ngươi chỉ cần chạy xe không tâm thần, không cần có bất kỳ kháng cự, ta đưa ngươi giải thoát. Biết, cảm ơn. Kỳ hình hèn mọn đáp, mà nội tâm của nàng lại là không có bất kỳ hoài nghi gì. Bởi vì nàng căn bản nghĩ không ra bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn chính mình, có thể đối với Phương Duyên còn có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Tất nhiên Phương Duyên muốn giúp nàng giải thoát, cái kia nàng tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp thu. Gặp Kỳ Hinh như vậy phối hợp, Phương Duyên lóe ra ánh mắt, chấp hành lên chính mình kế hoạch. Hắn lặng yên thôi động nhuyễn giáp, để cho Lan Nhi mở rộng hấp thu chi môn. Phía trước Lan Nhi dung hợp Địch Thanh Nguyệt vậy sẽ chính là như vậy. Cho nên Phương Duyên vì phòng ngừa sinh ra ngoài ý muốn, mới để cho Kỳ Hinh chạy xe không tâm thần. Giây lát, tại Kỳ Hinh chủ động phối hợp phía dưới, Lan Nhi quả thật hoàn mỹ không một tì vết hấp thu nàng tàn hồn. Tới trả ra đại giới là, Âm Quỷ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, giống như là bị trọng thương đồng dạng. "Chủ nhân, ta thật là đau." Âm Quỷ rên rỉ thống khổ vang vọng tại Phương Duyên trái tim. Phải biết, Kỳ Hinh bản thân thế nhưng là hình thành đời thứ nhất Âm Quỷ hai đại chủ thể một trong. Bây giờ Kỳ Hinh bị nhuyễn giáp hấp thu, Âm Quỷ tự nhiên sẽ gặp phải cực lớn phản vệ, không sao. Phương Duyên cắn phá đầu ngón tay, đem ẩn chứa nồng đậm bản nguyên linh khí tinh huyết giọt nhiễm tại Âm Quỷ phiên bên trên, tạm thời mất đi chỉ là vì ngày sau càng tốt thu hoạch. Việc đã đến nước này, Âm Quỷ coi như nội tâm có chỗ bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bất quá nàng cũng biết, chủ nhân nói không giả. Không có Kỳ Hinh trong tiềm thức can thiệp, ngày sau nàng có thể hấp thu vạn thư hồn. Chỉ cần đối phương là chân chính giống cái, vô luận nó là loại nào sinh linh, cũng sẽ không tiếp tục sẽ bị Âm Quỷ phiên trô bài xích. Giờ phút này, so với khí tức bể bại suy sụp Âm Quỷ, Lan Nhi lại là biểu hiện càng thêm khí huyết tràn đầy. Một lát, nhuyễn giáp tự động hóa trở thành một vị mỹ phụ, hiện lên ở Phương Duyên trước mặt cùng kính thi lễ nói, chủ nhân. Không sai. Phương Duyên đánh giá mỹ phụ, hắn có thể cảm giác được. Nếu như nói phía trước Lan Nhi linh trí chỉ là 3 tuổi phía dưới anh đồng, như vậy hiện tại nàng linh trí nhất định phát triển đến đứa bé giai đoạn. Đây chính là cái điểm tốt. Bởi vì ý vị này, chỉ cần Lan Nhi không ngừng thôn vệ thích hợp linh hồn tàn thể, cái kia nàng linh trí cuối cùng cũng có trở thành chân chính Lan Đũ Nhi chi mẫu ngày ấy. Đến lúc đó, Phương Duyên liền có thể nghĩ thỉnh giáo thuật luyện khí. Bất quá loại chuyện này nói dễ, áp dụng liền khó khăn. Dù sao nhuyễn giáp bởi vì Lan Nhi nguyên nhân, bản thân nó khẩu vị liền vô cùng xảo trá. Nó thôn vệ linh thể không phải bình thường linh thể, mà là đặc thù mẫu thể. Cái này mẫu thể đến cùng đặc thù đến mức nào đâu? Nói như vậy, trực tiếp giết chết người khác lão mẫu còn không được, nhất định phải trả phải là chính Phương Duyên nữ nhân lão mẫu. Đừng nói là hắn sau này còn nhất định phải chuyên tìm nhạc mẫu hạ tử thủ hay sao? Đáng tiếc nơi này là dị thế tu tiên giới. Nếu là đặt ở kiếp trước bối cảnh, Phương Duyên một đao một cái công phu sư tử ngoạm điên cuồng muốn lễ hỏi nhạc mẫu, cái kia luyện hóa lên nhuyễn giáp tới quả thực chính là đắc ý. Ngắn ngủi suy tư sau đó, Phương Duyên lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao ảo tưởng tạm niệm vứt bỏ rơi. Lan Nhi, để cho Kỷ Hinh ra đi. Là, chủ nhân. Kèm theo Lan Nhi tiếng nói rơi xuống, nàng chính là huyễn hóa thành kỳ hình dáng dấp. Phương Duyên, xuất hiện lần nữa. Kỳ Hinh tư tưởng đã có khác biệt rất lớn. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Duyên, trong lòng không biết chôn giấu như thế nào tư vị, nói không do nói không tên. Đại khái là hai so với một nguyên nhân đi. Bởi vì Lan Nhi cùng Địch Thanh Nguyệt bản thân là ái mộ Phương Duyên, cho nên tới một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng đến Kỳ Hinh tâm cảnh. Cái này có thể cùng Âm Quỷ Phiên bên trong chúng nữ không giống. Âm Quỷ Phiên bên trong chúng nữ đều có chính mình độc lập ý thức cùng ký ức, các nàng lẫn nhau là không tổng tan, mà nhuyễn giáp không giống. Lan Nhi, Kỳ Hinh, Địch Thanh Nguyệt là thuộc về tổng tan cộng sinh trạng thái. Trên thực tế, trường hợp này cũng vô cùng dễ lý giải. Nhuyễn giáp bên trong ba nữ liền tương đương với vật lý học bên trên sâu chuỗi trạng thái, mà Âm Quỷ Phiên bên trong chúng nữ thì tương đương với quan hệ song song trạng thái. Chương 145, quyến rũ bưu vật, 1, chương 145, quyến rũ bưu vật, 1, rực rỡ hẳn lên cảm giác như thế nào? Phương Duyên cười hỏi. Hắn rõ ràng xem đến, vốn là phụ mát trị số tham số Kỳ Hinh, tại Lan Nhi cùng Địch Thanh Nguyệt dưới ảnh hưởng, thế mà biến thành chính bảo. Mặc dù trị số vẫn như cũ rất thấp, nhưng đây cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Ý vị này, tại nhuyễn giáp cái này hậu thiên linh bảo dưới ảnh hưởng, cuối cùng cũng có một ngày, Kỳ Hinh sẽ bị triệt để san bằng nội tâm của nàng chỗ sâu nhất cừu hận cùng ám niệm. Cảm giác, Kỳ Hinh vừa muốn mở miệng, đã thấy Phương Duyên đột nhiên bỗng nhiên đứng lên. Tiếp theo hơi thở, nàng cũng bị Phương Duyên thu vào nhuyễn giáp bên trong. Bởi vì giờ khắc này có thật nhiều người đã đi tới Phiêu Miểu Phong bên ngoài. Phương Duyên đạo hữu, có dám đánh một trận? Một đạo to rõ phong khoáng âm thanh vang vọng cả tòa Phiêu Miểu Phong, chính là đến từ Trung Châu Đại Giáo Vạn Kiếm Tông Thiên Kiêu đệ tử, cũng là hắc bảng xếp hạng đệ tứ cường giả Mộ Dung Thập Tam. Phương Duyên thân ảnh lóe lên, đi tới hư không bên trên, chính là nhìn thấy một đám khí vũ bất phàm thanh niên tài tuấn cùng ba vị tư sắc không tầm thường mỹ mạo nữ tử. Làm Phương Duyên thấy rõ ba nữ trên đỉnh đầu mục từ lúc, ánh mắt không khỏi hơi mở ra, nghĩ không ra hắn chỗ tâm tâm niệm niệm ba vị nữ tu thế mà ở chỗ này đầy đủ. Hơn nữa cái này Vô Nguyệt thế mà không sợ chết còn dám chủ động tìm tới cửa. Đáng tiếc Vô Nguyệt thời khắc này mà sớm đã trở nên lạ lẫm, Phương Duyên cũng vô pháp trực tiếp xác nhận ra thân phận của nàng. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Có độ thương sinh ngụy trang thành Vô Nguyệt dáng dấp tập sát Phương Duyên một chuyện tại phía trước, chỉ cần Phương Duyên có thể bức Vô Nguyệt thi triển ra Thiên Ma Tông chiêu bài thuật pháp, chắc hẳn đại gia đối với nàng cũng sẽ càng thêm không còn ôm lấy đồng tình chi tâm. Đến lúc đó Phương Duyên đều có thể thừa dịp loạn trực tiếp chém giết Vô Nguyệt. Lấy người bình thường tư duy bao gồm chính Vô Nguyệt ở bên trong, nàng tuyệt đối không tin Phương Duyên sẽ hạ tử thủ. Nhưng Phương Duyên mà lại hạ. Việc này cuối cùng đưa tới kết quả cùng lắm thì chính là triệt để đắc tội Thiên Ma Tông. Có thể đối Phương Duyên mà nói, lại thuộc về theo một ý nghĩa nào đó họa thủy đồng dẫn. Phương Duyên có dương mắt thiên mệnh người tầng này thân phận tại, lạc vận đám kia linh căn phân thân nhóm tất nhiên sẽ không để hắn tại trong vòng trăm năm xảy ra bất chắc. Cái này cũng sẽ khiến cho Thiên Ma Tông cao tầng cùng tu vi cao thâm nhất Độc Cô Di Ninh phát sinh tranh chấp, mà Phương Duyên vừa vặn có thể tại trong khe hẹp đục nước béo cỏ, tìm kiếm đột phá hoàn cảnh khó khăn cơ hội. Nghĩ tới đây, Phương Duyên thu hồi suy nghĩ, hắn thân ảnh khẽ động đúng là lướt qua Mộ Dung Thập Tam, đi thẳng tới Vô Nguyệt trước mặt, đưa tay ôm quyền nói, ta cùng tiên tử mới quen đã thân, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Vô Nguyệt hơi sững sờ, nàng cũng không có nghĩ đến Phương Duyên sẽ như thế thất lễ. Hắn không để ý tới Vạn Kiếm Tông Thiên Kiêu Mộ Dung Thập Tam, mà là trực tiếp hỏi chính mình. Nhưng chỉ vẹn vẹn giây lát sau đó, nàng liền ổn định tâm cảnh, trong ngâm cười nói, Phương Duyên đạo hữu quá khen rồi, tiên tử không dám đảm đương, tiểu nữ tử chính là Đông Hải ẩn thế gia tộc Đạm Đài thế gia truyền nhân, Đạm Đài tiên nhi. Phương Duyên thần sắc khẽ giật mình, sau đó lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Ngươi chính là Đông Hải Đạm Đài thế gia đương đại truyền nhân? Gặp một màn này, không chỉ là Vô Nguyệt lòng sinh kinh ngạc, liền nguyên bản bởi vì bị coi nhẹ mà có chút bất mãn Mộ Dung Thập Tam đều ngừng chân dựng lên lốt hai. Bởi vì Mộ Dung Thập Tam có thể nhạy cảm bắt được, nơi đây nhất định sẽ nghe được cái gì ngoài ý liệu cố sự. Đúng vậy, không biết Phương Duyên đạo hữu có thể từng nghe tới Ngô tộc. Vô Nguyệt trần trừ một lúc, lựa chọn thừa nhận. Mặc dù Vô Nguyệt trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng việc đã đến nước này, vô luận tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng đều phải kiên định chính mình Đạm Đài truyền nhân thân phận. Đây thật là quá tốt rồi. Phương Duyên thần sắc đột nhiên trở nên vui vẻ. Mời tiên nhi cô nương chờ đợi ở đây, ta có một vật đem tặng. Phương Duyên không đợi nói hết lời, chính là đột nhiên quay người quay trở về tới bên trên Phiêu Miểu Phong phủ đệ. Tình cảnh quái dị như vậy, dẫn tới mọi người xung quanh nhao nhao đem ánh mắt tò mò nhìn về phía chính giữa đạo kia quyến rũ mỹ lệ bóng hình xinh đẹp trên thân. Mà Vô Nguyệt nhìn xem Phương Duyên biến mất thân ảnh, nàng có chút nhíu mày, trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Có thể nàng lại không cách nào trực tiếp bước ra rời đi, không nói làm như thế sẽ gặp phải đến mọi người nghi ngờ, chính là thả nàng đi chạy, sợ cũng rất khó trốn được. Dựa theo trước đây cùng Huệ Di ước định, tại nàng không có gặp được uy hiếp tính mạng phía trước, hai người tạm thời sẽ không bảo trì liên lạc, để tránh gây nên người hữu tâm quan tâm. Nàng như thừa dịp Phương Duyên rời đi liền đi, tại người có dụng tâm khác trong mắt, rõ ràng chính là có tật giật mình, đặc biệt là Hàn Thiên giáo họ Sở cái kia xú nữ nhân, giờ phút này cặp mắt kia hạt châu đang xoay tít nhìn kỹ nàng, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng không giỏi. Ai? Nghĩ không ra Phương Duyên cái này sinh trưởng ở địa phương Nam Cương người, vậy mà thật nghe nói qua Đạm Đài thế gia. Lần này chuyện xấu. Vô Nguyệt càng nghĩ trong lòng cũng càng là bực bội bất an. Nàng lựa chọn hóa thân Đạm Đài tiên nhi cái này thân phận, kỳ thật cũng không phải là tùy tiện vô căn cứ giả tạo đi ra, mà là Đông Hải thật có như thế một cái ẩn thế gia tộc. Chỉ bất quá bây giờ Đạm Đài thế gia sớm đã diệt tộc mấy ngàn năm, mà hung thủ chính là Thiên Ma Tông. Đoạn này bí ẩn ghi chép là Vô Nguyệt một lần nào đó tại Thiên Ma Tông nào đó cuốn bí sử bên trong nhìn thấy qua. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện mượn một cái đã bị diệt tộc mấy ngàn năm ẩn thế gia tộc tên tuổi, thế mà thật sẽ có người nghe nói qua nó tồn tại. Trên thực tế, Phương Duyên cũng không có nghe nói qua Đạm Đài thế gia. hắn cũng không quen biết cái gì đạm đài thế gia truyền nhân. Sở dĩ lộ ra như vậy ngạc nhiên biểu hiện, chẳng qua là vì tìm kiếm một cái tiếp cận Vô Nguyệt mực cớ. Cho nên vô luận nàng tự báo đạm đài truyền nhân, vẫn là mặt khác gia tộc truyền nhân, chỉ cần nàng không báo tên của mình, Phương Duyên đều sẽ giả trang ra một bộ mừng rỡ như điên rằng rớp. Mà giờ khắc này Phương Duyên về tới phủ đệ sau đó, chính là nhanh chóng dùng tay trái viết một phong hôn ước, sau đó cưỡng ép tỉnh lại trong ngủ mê cổ giới tàn hồn. Trong nhập định tàn hồn bị bừng tỉnh về sau, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng ngoài miệng lại ngụy trang ở chính mình ăn nhờ ở đậu hèn mọn cảm xúc. Tiểu bối, ngươi thế nhưng là gặp việc khó. Còn mời tiền bối giúp ta một chút sức lực, đem nơi đây hôn ước nhiễm lên khí tức cổ xưa. Tàn hồn bản thân thời gian tồn tại có lẽ so với Ly Hỏa Tông còn muốn lâu đời, Phương Duyên chỉ có mượn nhờ khí tức của nàng, mới có thể để cho cái này cuốn giả tạo mà thành giấy hôn thu thoạt nhìn càng thêm chân thật có thể tin. Chỉ là kể từ đó, sẽ hao tổn đến tàn hồn hồn lực, theo một ý nghĩa nào đó, cử động lần này kỳ thật cùng lạc ấn vẽ linh phủ rất tương tự. Tàn hồn lâm vào do dự. Bây giờ nàng đã là ăn nhờ ở đậu, như lại hao tổn hồn lực, sợ là muốn đem tu vi rơi xuống đến nguyên anh phía dưới. Đến loại kia thời điểm, sợ rằng nàng thật sự trở thành Phương Duyên trên tất ức hiếp, cũng không còn cách nào xoay người. Phương Duyên gặp tàn hồn chậm chạp không có trả lời, hắn đoán được đối phương cố kỵ, chính là cười nói, còn mời tiền bối yên tâm, vạn bối nếu là có ý hại ngươi, không cần vận dụng thủ đoạn như thế. Chúng chi, thổ linh hồn đạo loại bảo vật liệu ta sớm đã là tiền bối chuẩn bị kỹ càng, chỉ là nơi đây không thay đổi, ngày khác như vào luyện ngục, ta tất nhiên sẽ đem bảo vật liệu toàn bộ tặng cho tiền bối khôi phục đại đạo thân. Luyện ngục. Tàn hồn nghe được hai chữ này lúc, giống như là dẫn dắt đến một loại nào đó nhân quả, một tia quỷ dị đau đớn đột nhiên càn quét toàn thân của nàng. Chỉ một thoáng, tàn hồn trở nên co quắp, ý thức của nàng lâm vào hỗn loạn, đồng thời trong mồm cũng phát ra tiếng rít chói tai. Phương Duyên hơi nhíu mày, may mà giờ phút này lạc vận trạng thái không đúng, hoàn mỹ phân thần tới giám thị hắn hết thảy, bằng không cổ giới tàn hồn bí mật tất nhiên sẽ bị nàng phát hiện ra. Chương 145, quyến rũ bưu vật 2, chương 145, quyến rũ bưu vật 2, cũng may tàn hồn thống khổ thời gian không tính là quá lâu. Năm cái hô hấp sau đó, tàn hồn dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. "Xin lỗi, bản tọa thất thố, ta cái này liền giúp ngươi." Một phen luyện hóa về sau, cái kia cuốn mới tinh giấy tuyên dần dần trở nên ố vàng, lại nhiễm lên cổ phát tang thương khí tức, mà tàn hồn cũng là trở nên hể bại suy sụp. Phương Duyên cầm lấy giấy tuyên, cung kính nói, vất vả tiền bối. Tàn hồn trắng hữu khí vô lực hừ hừ một tiếng, sau đó chính là lâm vào yên lặng. Mà Phương Duyên nắm chặt giấy tuyên, nhìn xuống trên bàn đá cổ giới, ánh mắt mơ hồ lập lòe. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, tàn hồn sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào thống khổ trạng thái, không phải là bởi vì luyện ngục. Phương Duyên cũng không dám hoàn toàn chắc chắn việc này, dù sao cổ giới tàn hồn bản thân liền cũng không phải là hoàn chỉnh thần hồn, nếu không phải nàng khi còn sống thực lực đủ cường đại, thậm chí so với Lan Nhi hồn phách độ hoàn hảo cũng không bằng. Đem việc này âm thầm khắc trong tâm khảm sau đó, Phương Duyên thu hồi cổ giới lựa chọn rời đi. Giây lát, Phương Duyên chính là một lần nữa đi tới Vô Nguyệt trước mặt. Chắc hẳn Tiên Nhi cô nương hẳn nghe nói qua Phương Mỗ cố sự. Vô Nguyệt khẽ gật đầu, nguyên bản quyến rũ con mắt lui tản đi mấy phần lửa nóng, nhiều một tia lạnh lạnh. Nàng luôn cảm thấy Phương Duyên lần này kẻ đến không thiện, nàng quyết định giữ yên lặng tới lấy bất biến ứng và biến. Phương Duyên cười nhạt một tiếng, cũng là không gấp. Hắn đầu tiên là đưa tay ôm quyền đối với mọi người xung quanh từng cái đáp lại, cuối cùng nhìn về phía Mộ Dung Thập Tam. "Con mời Mộ Dung đạo hữu chờ một lát, chờ Phương Mộ xử lý xong việc tư sau đó, tự nhiên sẽ cùng ngươi tiến hành giao đấu." Nghe lời ấy, Mộ Dung Thập Tam cười ha hả. "Ha ha, Phương đạo hữu yên tâm xử lý chính là, ta thế nhưng là muốn nhất cùng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác toàn thịnh tư thái ngươi tiến hành chiến đấu." "Cảm ơn." Phương Duyên quay người nhìn hướng Vô Nguyệt. Hắn nhìn chăm chú tấm này quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, liền tựa như lâm vào một loại nào đó nhớ lại cùng hồi ức. Giây lát, hắn chậm rãi mở miệng, "Phương Mộ từng phí thời gian tuế nguyệt hơn 500 năm, sau đó may mắn được Thái Huyền chân nhân truyền thừa, đến đây thoát thai hoàn cốt. Nơi đây hết thảy tự nhiên là phương duyên địa đặt, nhưng đối với mọi người mà nói, lại là cảm giác mới mẻ. Bọn hắn bên trong, phàm là hiểu qua phương duyên đi qua, liền không có không hiếu kỳ hắn đến cùng là như thế nào phát sinh thủy biến. Thái Huyền chân nhân, truyền thừa, thoát thai hoàn cốt, nam linh nở rộ." Chữ đều là để mọi người cảm nhận được không cách nào nói mộng ảo cùng truyền kỳ. Bởi vậy, dù cho Thái Huyền chân nhân sớm đã tọa hóa không biết bao nhiêu tuế nguyện, nhưng đối phương nào đó mà nói, hắn lao ra nhân địa vị không thua gì Phương Mộ tái sinh phụ mẫu. Ta kế thừa Thái Huyền chân nhân hết thảy, tự nhiên cũng muốn hoàn thành hắn lưu cho ta toàn bộ sứ mệnh, mà một loại trong đó nhiệm vụ chính là cùng Đông Hải Đạm Đài thế gia đương đại truyền nhân đều là đạo lữ. A. Nghe đến đó, Vô Nguyệt không nhịn được kinh hô đi ra. Làm nàng phát ra tiếng sau đó, mới phát giác được chính mình đã thất thố, đội vàng che lại mỹ thái trăm sinh đơn bạc môi son. Phương Duyên giả vờ không có nghe được, hắn nói tiếp lên, bởi vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, Phương Mộ nhận định Thái Huyền chân nhân chính là ta tái sinh phụ mẫu, cho nên đoạn nhân duyên này vô luận kết quả như thế nào, ta đều phải toàn lực ứng phó đi tranh thủ, không ai có thể ngăn được, trừ phi là ta chết. Nói xong lời này, Phương Duyên bắt đầu từ ống tay áo lấy ra cái kia cuốn ố vàng giấy hôn thú, hiện ra tại trước mặt mọi người. Chỉ một thoáng, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa bắt đầu tại nơi đây bao phủ. Khi mọi người thấy rõ bên trên sáng tác những cái kia cùng thời đại này tương tự nhưng lại không giống với thời đại này cổ lão văn tự về sau, trong mắt đều là bị ngạc nhiên cho phủ kín. Bao gồm Vô Nguyệt ở bên trong, không có cái kia sẽ tại dưới tình cảnh này sinh ra hoài nghi. Tùy ý bọn hắn ai cũng nghĩ không ra. Những chữ cổ này thế nhưng là trước đây không lâu Phương Duyên tự tay viết sách tới. Phải biết, Phương Duyên gần như duyệt khắp cả Ly Hỏa Tông cả tòa tàng thư các, tùy tiện hạ bút thành văn mấy chữ cổ biết một quyển giấy hôn thú vẫn tương đối nhẹ nhõm. Bụp bụp bụp. Vô Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu nữ êm hai tiếng cười tựa như bị gió xuân tấu vang lên trong bạc, mang theo một tư tư nghịch ngợm cũng không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung trong suốt cùng sạch sẽ. Kỳ thật tiểu nữ tử vô cùng lý giải Phương đạo hữu tâm tình, chỉ là ta buổi sáng lúc ra cửa thậm chí răng cũng còn không có quét đâu, giờ phút này đột nhiên nghe được có người muốn cùng ta thành thân, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác có chút khó chịu. Phương Duyên buồn vô cớ thở dài, đánh gậy Vô Nguyệt bạn ở dưới, không sao, ta cũng không ngại tiên nhi cô nương miệng thối, dù sao ta cũng là vì hoàn thành Thái Huyền chân nhân nhiệm vụ. Người mới miệng. Vô Nguyệt hơi đỏ mặt, có chút tức giận. Dù cho nàng là ma nữ, nhưng ở chúng mục phía dưới, thân là một cái nữ hài tử bị Phương Duyên trước mặt mọi người chế nhạo không chịu được như thế, vẫn là có mấy phần khó chịu. Phương Duyên cười nói, ha ha, chỉ đùa một chút, tiên nhi cô nương thân có trích tiên phong thái, hình thể lại tựa như dương chi cam lộ, đúng là thế gian hiếm hoi mỹ nhân, đừng nói là ngoài miệng hô hấp, chính là thả cái dăm chắc hẳn cũng đều là thơm ngào ngạt. Tốt, ngươi có thể ngậm miệng. Vô Nguyệt trên trán càng thêm tràn đầy gân xanh. Nếu không phải bị gian nhân hãm hại, nàng như thế nào lại bị động như thế, ở đây cùng Phương Duyên lá mặt lá trái. Nếu như một đêm kia tại Vô Tận Yêu Lâm không phải thiên thời bất lợi duyên cớ, nàng sớm đã đem Phương Duyên cái này hỗn đản trấn áp tại Hạn Vệ Sinh bên trong, chỗ nào còn cần thay hình đổi dạng ở chỗ này trước mặt mọi người giả thuần giả bộ nai tơ. Sau một lát, bị Phương Duyên tức giận đến bộ ngực nâng lên hạ xuống Vô Nguyệt, chờ khôi phục lạnh nhạt sau đó, mới chậm rãi mở miệng, "Phương đạo hữu, tuy nói Thái Huyền chân nhân khả năng cùng Ngô tộc tiền bối có giao tình, nhưng việc này dù sao liên lụy đến tiểu nữ tử bản thân, mong rằng Phương đạo hữu có thể cho ta đủ nhiều thời gian, nếu ta xin chỉ thị gia tộc xác nhận không sai sau đó, tự nhiên sẽ hoàn thành nơi đây mai mối chi ngôn, cùng Phương đạo hữu kết làm đạo lữ." Phương Duyên khẽ cười nói, "Đây là tự nhiên, Phương mộ tuy có tâm sớm ngày thúc đẩy việc này, nhưng liên quan đến tiên nhi cô nương bản thân hôn nhân, đương nhiên cũng gấp không được, nên có tam thư lục lễ chờ quá trình vẫn là muốn có, không bằng tiên nhi cô nương theo Phương mộ hồi phủ một lần, để cho ta tấn hạ địa chủ tình nghĩa, thuận tiện cũng tốt hiểu nhau một chút lẫn nhau." Chỉ là Phương Duyên nói đến đây, Vô Nguyệt khẽ nhíu mày còn chưa tỏ thái độ, ngược lại là Mộ Dung Thập Tam gấp gáp. "Phương Duyên đạo hữu, tất nhiên kết hôn sự tình một chốc cũng kết không được, không bằng hai người chúng ta đi trước quyết đấu một phen như thế nào?" Mộ Dung Thập Tam là Vạn Kiếm Tông nổi danh chiến đấu của ma. Nguyên bản tại Vạn Kiếm Tông lúc liền dị thường hiếu chiến, ưa thích khiêu chiến áp đảo tự thân bên trên tu sĩ. Mà tại Hắc bảng bên trên, Mộ Dung Thập Tam chiếm giữ thứ tư, nhưng xếp hạng thứ hai Cổ Huyền Tiêu cùng xếp hạng thứ ba Vô Nguyệt đều là thuộc về Thần Long Kiếm Thủ bất kiến vi hạng người, cho nên bây giờ thật vất vả gặp phải Phương Duyên, hắn sớm đã vội vã không nhịn nổi. Phương Duyên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thập Tam, dư quang lại là trôi hướng người này bên cạnh Kiếm Tiên Tử Bùi Ngữ Hàm bên trên. Đương nhiên, Phương Duyên cũng không phải là bị Bùi Ngữ Hàm sắc đẹp hấp dẫn. Ở đây nhiều như vậy nữ tu, nói thật, có Vô Nguyệt cái này mỹ cốt thiên thành vưu và tại, các nữ tu trên thân hào quang tựa hồ chỉnh thể đều ảm đạm mấy phần. Phương Duyên chỉ là tham niệm Bùi Ngữ Hàm linh hồn, mãi mới chờ đến lúc tới hắc bảng xếp hạng phía trước mấy thiên chi tiểu nữ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem nàng luyện vào đến chính mình âm quỷ phiên bên trong tới. Chương 146, Kiếm Văn cùng Tản Chi Nguyệt chương 146, Kiếm Văn cùng Tản Chi Nguyệt ha ha. Phương Duyên thoải mái cười to, nói, "Mộ Dung đạo hữu cùng các vị đạo hữu đường xa mà đến, bởi vì cái gọi là người tới là khách, giao đấu một chuyện tạm thời không gấp, chư vị không bằng theo Phương Mộ cùng Tiên Nhi cô nương cùng nhau vào phủ một lần." "Tốt a." Mộ Dung Thập Tam đám người gặp Phương Duyên nhiệt tình như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao Phương Duyên không nóng nảy luận võ, đại gia cũng không có khả năng cưỡng ép buộc hắn đi quyết ra cái cao thấp tới. Cùng lúc đó, nguyên bản do dự Vô Nguyệt cũng dần dần yên tâm mấy phần, gật đầu đáp ứng Phương Duyên mời. Mặc dù nội tâm của nàng cảm giác việc hôn nước quá mức trùng hợp, nhưng nếu như tất cả đại tông môn tiên kiêu có thể cùng nhau đi theo, chắc hẳn Phương Duyên coi như trong lòng có tính toán kế, cũng không dám ở trước mặt mọi người như vậy trắng trợn muốn làm gì thì làm. Phủ đệ bên trong, "Phương đạo hữu, rượu này thế nhưng là thần du quế hoa." Một đám tiên kiêu bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ sớm đã uống qua rượu này, cho nên người này trực tiếp hỏi đi ra. Phương Duyên nhìn về phía người kia, cười nói, "Quan đạo hữu hảo nhãn lực, rượu này đích thật là thần du quế hoa." Mọi người mặc dù không có tại trước mặt Phương Duyên tự giới thiệu, nhưng nghe nói bị Phương Duyên trực tiếp gọi tên xác thực không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ mỗi người mặc đạo bào đều có tông môn đặc sắc, chỉ cần thoáng đối với tất cả đại tông môn có chút hiểu rõ, lại thêm hắc bảng xếp hạng nguyên nhân, muốn suy đoán ra bọn hắn danh tự không tính khó. Mọi người chỉ coi là Phương Duyên tại bọn họ tương lai ly hỏa tông phía trước, liền đối với thân thể bọn hắn phần cùng tu vi làm đủ bài tập. Thật tình không biết, Phương Duyên sở dĩ có thể nhẹ nhõm kêu lên bọn hắn danh tự, hoàn toàn là mượn đỉnh đầu bọn họ bên trên mục từ thuộc tính. Có thể nói, bọn hắn tại trước mặt Phương Duyên, gần như liền không có bất luận cái gì bí mật. Bởi vậy, cứ việc thời khắc này Phương Duyên còn chưa cùng bọn hắn tiến hành quyết đấu, nhưng ở thấy rõ bọn hắn linh căn một khắc này, Phương Duyên trong đầu đã sinh ra nhiều loại sát phạt tổ hợp chiến kỹ tới nhằm vào mỗi một cái đối thủ. Vô Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, khẽ ngâm, "Phương đạo hữu, rượu này quá mức quý giá, chúng ta cùng ngươi bất quá bèo nước gặp nhau, cớ gì chịu cái này đại lễ?" Trong lòng nàng giấu trong lòng đối với Phương Duyên cảnh giác, cho nên không hề chuẩn bị uống vào rượu này. Huống chi, nàng còn chưa trích dẫn qua rượu này, cũng không định đem thần du quế hoa duy nhất hiệu quả tại loại này nguy cơ tứ phía dưới tình huống lãng phí hết. "Ha ha, tiên nhi cô nương chớ có khách khí, vừa đến, rượu này chính là Phương Mộ tại Quá Huyền ảo bí cảnh bên trong miễn phí đoạt được, thứ hai, rượu này lại uống cũng chỉ có thể vì ta tích ngưỡng một ít linh vận, cho nên cũng không thể coi là quý giá, lại nói nữa, Phương Mộ tạm thời cũng không bỏ ra nổi càng tốt linh tiểu tới chiêu đãi chư vị." Lời ấy cũng là hợp lý, chúng nam tu nghe xong cũng không còn khách khí. Dù sao thần du quế hoa lại là như Phương Duyên lời nói như vậy, chỉ có lần đầu quý giá nhất, sau đó lại uống cũng chỉ có thể tính toán làm tư vị không sai rượu ngon mà thôi. Bất quá tâm tư mẫn cảm Vô Nguyệt vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Để Phương đạo hữu tốn kém, chỉ là tiểu nữ tử gần đây thân thể có bệnh, không thích hợp uống rượu, vẫn là đổi thành trà xanh liền có thể. Thì ra như vậy, ngược lại là Phương mỗi chiêu đãi không chủ đáo. Phương Duyên gật gật đầu. Sau đó hắn lại là Vô Nguyệt đổi chén trà xanh. Nơi xa đã bưng chén rượu lên Sở Linh Hi thấy thế, con mắt hơi chuyển động về sau, cũng là thả xuống sắp đến bên miệng thần du quế hoa, nhẹ nhàng cười nói, còn mời Phương đạo hữu cũng vì ta đổi một ly trà xanh, kỳ thật rượu này ta chưa từng uống qua, nếu là uống xong không cẩn thận dẫn tới đan kiếp chẳng phải là sẽ quét chư vị nhà hứng. Lời này vừa nói ra, Sở Linh Hi bên cạnh trưởng tôn mục lông mày hơi động một chút, hắn cổ quái nhìn hướng vị hôn thê của mình. Tựa hồ cảm nhận được trưởng tôn mục ánh mắt thăm dò, Sở Linh Hi không lưu dấu vết liếc mắt nhìn hắn. Hai người cũng coi là thần giao cách cảm. Chỉ một thoáng, cùng Sở Linh Hi đối mặt cùng một chỗ trưởng tôn mục minh bạch cái trước ý tứ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Kết quả là, trưởng tôn mục cũng chỉ là nâng lên chén rượu, giả ý nhấp một miếng, kỳ thực lại chưa từng chạm đến nửa giọt linh hữu. Ở trong quá trình này, Phương Duyên toàn bộ hành trình túi đầu tại châm trà. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên khác Bùi Ngữ Hàm. Kiếm tiên tử cũng muốn đổi thành trà xanh sao? Bùi Ngữ Hàm lắc đầu, đa tạ Phương đạo hữu khoản đãi. Nàng sớm đã uống qua thần du quế hoa, đối với nàng mà nói, vô luận là linh tửu vẫn là linh trà, đều không đại sở vị. Hơn nữa nàng bản thân cũng không giống Vô Nguyệt cùng Sở Linh Hy như vậy, nội tâm tràn đầy các loại tâm phòng bị người không thể không âm u ý nghĩ. Trên thực tế, ở đây tuyệt đại đa số thiên kiêu cũng sẽ không tại cái này tình cảm cảnh này bên dưới sinh ra loại này ý nghĩ. Vừa đến, Ly Hỏa Tông thực lực tổng hợp tại bọn họ những thứ này danh môn đại giáo đệ tử xem ra, không coi là nhất lưu môn phái, nhưng Ly Hỏa Tông bản thân thế nhưng là danh môn chính phái, cho nên ngoại trừ Vô Nguyệt, không có người sẽ nghĩ tới Phương Duyên sẽ hay không tại trong rượu giở trò xấu. Thứ hai, bọn hắn trước chuyến này tới Ly Hỏa Tông cũng không phải là một thân một mình, tại sao lưng bọn họ, thế nhưng là đi theo luyện hư cảnh giới hộ đạo nhân, cái này cũng càng làm cho bọn hắn sẽ không đối với Phương Duyên đề phòng. Đến mức Sở Linh Hy nữ từ này, nàng sở dĩ lựa chọn linh trà mà không phải là linh hữu, bản thân cũng không phải đối với Phương Duyên sinh ra lòng nghi ngờ, mà là nàng một mực hoài nghi Đạm Đài Tiên Nhi nữ từ này mục đích không đơn thuần. Cho nên tại nhìn thấy Đạm Đài Tiên Nhi lựa chọn linh trà sau đó, nàng liền đi theo đối phương cùng nhau từ chối nhã nhặn thần du quế hoa hữu. Bất quá Phương Duyên cũng không có tại linh trà linh hữu bên trong giở trò xấu. Ở đây chư vị thiên kiêu đều là hắc bảng bên trên người nổi bật, muốn tại trong rượu giở trò nào có như thế dễ dàng. Nhưng trong chén cũng có, cũng không đại biểu Phương Duyên không có tại cái khác địa phương an toàn. Trên thực tế, vô luận là rượu vẫn là nước trà, đều là Phương Duyên che giấu hai mắt người một cái thủ đoạn. Hắn chân chính ám khí là trên bệ cửa sổ vô sắc vô vị bất động như sơn. Nhớ ngày đó tại Hoàn Thành tiểu lâu thời điểm, Tiêu Tân Nguyệt chính là bị thuốc này cho an toàn, sau đó nhẹ nhõm bị Liễu Như Yên bắt được đến Càn Quang Sơn Mạch. Nếu là tại cái khác địa phương, liền xem như bất động như sơn tiếp qua vô sắc vô vị, nhưng cũng có tỷ lệ nhất định bị ở đây thiên tiêu đệ tử phát giác được mánh khỏe. Nhưng ở Phiêu Miểu Phong, kết quả kia lại khác biệt. Phiêu Miểu Phong sở dĩ được xưng Phiêu Miểu Phong, là vì nơi đây trên tiên sơn lâu dài nổi lơ lửng một loại không cách nào bị thổi tan ra tựa như hơi nước nhàn nhạt thanh vụ. Cho nên tại thanh vụ cùng rượu làm mặt ngoài mồi nhử ra chỉ bên dưới, những thứ này thiên tiêu nhóm càng thêm không có khả năng cảm giác được trong không khí tràn ngập khát thượng. Giờ phút này, Phương Duyên gặp thời cơ đã thành thủ. Kết quả là, hắn miết miệng, cười nhạt một cái nói, kỳ thật ta mời chư vị trước đến, là có một kiện tu luyện câu đố muốn nghiên cứu thảo luận. Ồ, Mộ Dung Thập Tam đám người kinh nghi lên tiếng. Phương Duyên lời nói đã dẫn phát bọn hắn hứng thú. Bọn hắn đám người này giờ phút này đều ở vào kết đan đại viên mãn giai đoạn, Phương Duyên gặp phải tu luyện nan đề, nói không chính xác cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Không biết Phương đạo hữu muốn nghiên cứu thảo luận cái gì. Phương Duyên người vật vô hại nhìn xung quanh mọi người, sau đó cười thần bí nói, là dạng này, chư vị có thể từng nghe tới linh năng lịch chuyển. Linh năng lịch chuyển. Vô Nguyệt có chút nhíu mày rơi vào trầm tư, giây lát, nàng lắc đầu, nói, chưa từng. Mà còn lại thiên tiêu cũng là lần lượt từ hồi ức trong suy tư tỉnh lại, đều là ngôn ngữ không biết ý gì. Phương Duyên đứng dậy giải thích nói, linh năng lịch chuyển, đơn giản đến nói chính là ngũ hành lịch chuyển, chính thống tu luyện bên trong, nguyên bản thuộc về là kim sinh thủy, nhưng ở linh năng lịch chuyển bên trong, có thể làm được sống dưới nước kim. Nói như thế, mọi người chính là nhìn thấy Phương Duyên đầu ngón tay bên trên hiện lên một vệt u lam óng ánh đông ánh sáng, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên liền biến thành trạm kim giáp huy chi sắc. Chỉ một thoáng, trên mặt mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này sao có thể? Không chỉ là Mộ Dung Thập Tam đám người khiếp sợ, liền nguyên bản nhã nhặn thanh nhã Bùi Ngữ Hàm đều kinh ngạc mở ra màu đỏ thắm môi anh đào. Tại bọn họ ánh mắt thấy cảnh này ngạc nhiên thời điểm, bọn hắn trong đầu cũng vô ý thức vận chuyển tự thân linh khí, phản phất muốn mô phỏng theo Phương Duyên thủ đoạn đồng dạng. Nhưng chính là một cái ý niệm như vậy, mọi người trong nháy mắt chính là cảm giác được một cỗ bất an mãnh liệt. Làm bọn họ ý thức được chính mình gặp phải ám toán thời điểm, dĩ nhiên đã là không kịp phát ra tín hiệu cầu cứu, tại chỗ chính là gặp phải thần hồn phản vệ, trực tiếp mất đi. Chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người ở trong chớp mắt té xỉu ở trên mặt đất, giờ phút này trong các vẫn có một người đang cắn chặt răng quan, đau khổ kiên trì. Người này chính là từ hàng trai thiên tài Phật tu, Uy Khư Tử. Hắn bởi vì Phật môn công pháp đặc thù tính nguyên nhân, cho nên cũng không có giống khác tiên tiêu như vậy trong nháy mắt bị phản vệ thần hồn tâm trí, hắn minh đại còn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh ý thức. Cho nên Uy Khư Tử tại cảm nhận được mãnh liệt bất an lúc, hắn đã là đem ống tay áo ẩn tàng cỡ nhỏ mệnh bài cho nắm tại đầu ngón tay. Cái này mệnh bài không giống với truyền thống mệnh bài, hủy đi bản thân không đại biểu thân tử đạo tiêu, là thuộc về tại khẩn cấp tình huống nguy hiểm bên dưới có thể đều ngay lập tức phá hư dẫn tới hộ đạo nhân cảnh giác bảo mệnh linh phủ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hủy đi mệnh bài phát ra tín hiệu cầu cứu lúc, Phương Duyên mở miệng. Quy Khư đạo hữu, bảo vệ lớn vẫn là bảo vệ nhỏ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nơi đây là Ly Hỏa Tông cũng không phải là Từ Hàng Trai, ta nếu thật muốn giết ngươi, coi như sau lưng ngươi tới chính là Phật Đà, chỉ sợ cũng không cách nào tại Ly Hỏa Tông thái thượng trưởng lão can thiệp bên dưới bảo vệ ngươi. Nghe nơi đây uy hiếp, Quy Khư Tử do dự một chút, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Đích xác, hắn tạm thời cũng không ở trên người Phương Duyên cảm nhận được sát ý, có lẽ Phương Duyên mê hoặc bọn hắn đám người này có không thể cho ai biết bí mật, liền giống như Vô Nguyệt Ma nữ này mở dạng, nếu như chỉ là vì tranh đoạt hắc bảng đầu danh, Quy Khư Tử cũng không tin nàng sẽ vô duyên vô cớ hóa thành đạm đài tiên nhi để tới gần Phương Duyên. Sau một lát, tự giác không đường thối lui, Quy Khư Tử buồn vô cớ thở dài, mong rằng Phương thí chủ chớ có đi đến lạc lối. Nói xong lời này, Quy Khư Tử chính là lựa chọn chủ động thúc dục linh năng chi thuật. Trong khoảnh khắc, một cỗ to lớn phản vệ càn quét hắn trong lòng. Đến đây, người cuối cùng cũng là té xỉu ở trên mặt đất. Cho nên liền xem như cường đại hoàng triều xâm lược tiếp qua nhỏ yếu vương quốc, cũng đều phải cố ý sáng tạo một sư gia nổi tiếng lý do. Phương Duyên thân là chính đạo môn phái Ly Hỏa Tông nho nhỏ tu sĩ, tự nhiên cũng không thể giống ma đạo tùy tâm sở dục như vậy muốn giết cứ giết. Đến mức Vô Nguyệt, Phương Duyên sát tâm đã quyết. Phía trước tại Phiêu Miểu Phong bên ngoài, có quá nhiều thái mắt, hắn không tiện hạ thủ. Nhưng ở chính Phương Duyên phủ đệ, coi như giết chết Vô Nguyệt, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Dù sao có trước đây độ thương sinh chắc đệm, Phương Duyên đủ để đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đối với Thiên Ma Tông chỉ trỏ. Ngày sau liền xem như Vô Nguyệt bị kia hộ đạo nhân hoặc là nói Thiên Ma Tông cao tầng tới cửa đòi hỏi thuyết pháp, có độc cô di đinh tại, Phương Duyên cũng không sợ chút nào. Như vậy suy tư bên trong, Phương Duyên đã là đem Bùi Ngữ Hàm cùng Sở Linh Hy giam giữ. Vô Nguyệt lời nói, bởi vì Phương Duyên quyết định muốn trực tiếp đem nàng luyện hóa đến âm quỷ phiên, cho nên liền giữ lại nàng tự do. Đại chiến hết sức căng thẳng, Phương Duyên là cái vô cùng quả quyết người. Hắn chỗ nhận định chuyện, liền sẽ không do dự. Cứ việc trước đây Bùi Ngữ Hàm cùng Sở Linh Hy cùng Phương Duyên cũng không bất luận cái gì ân oán, nhưng Phương Duyên lại không có cảm thấy mảy may trên linh hồn bất an. Hắn đều chỉ là vì sống. Thành như câu nói kia chuyện xưa lời nói, thà để cho ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta. Âm quỷ phiên xem như Phương Duyên bản mệnh pháp bảo, không đơn thuần chỉ là hắn một kiện linh khí, còn tương đương với hắn cái mạng thứ hai. Cho nên Phương Duyên muốn mạnh lên, tại chủ tu tự thân tu vi đồng thời, còn phải không ngừng tế luyện âm quỷ phiên đẳng cấp. Chỉ có không ngừng dung hợp thế gian có cực phẩm linh căn nữa tu, mới có thể giúp lực Phương Duyên sớm đã thoát khỏi hắn giờ phút này chó cùng rứt dậu lạc đường hoàn cảnh khó khăn. Phải biết, độc cô di linh thế nhưng là vượt qua luyện hư tu vi kinh khủng tồn tại. Nếu như Phương Duyên không hung ác điểm tâm, không kiếm tẩu thiên phong, không làm điểm bảng môn tà đạo, trăm năm về sau, coi như hắn có thể chi phối được lạc vận ý chí, nhưng lại làm sao có thể phản kháng được độc cô di linh áp chế. Chương 147, Linh Châu cùng luyện ngục, 1, chương 147, Linh Châu cùng luyện ngục, 1, ngắn ngủi trong suy tư. Phương Duyên đã trợ giúp Bùi Ngữ Hàm cùng Sở Linh Hy món ăn tốt hậu sự. Lộng lẫy tiên văn đạo bào một lần nữa che lấp lên hai nữ nổi bật hoàn mỹ thanh khiết dáng người. Chỉ nhìn từ bên ngoài, ngoại trừ chính các nàng có thể cảm giác được thân thể khác thường bên ngoài, người ngoài là rất khó coi ra các nàng cụ thể thiếu cái gì quý giá đồ vật. Sau đó, Phương Duyên đem hai nữ một lần nữa xách về tới một đám tiên tiêu chỗ tiệc rượu đường. Tiếp xuống, chính là xử lý Vô Nguyệt. Vô Nguyệt thân là Thiên Ma Tông thánh nữ, tông môn ưu tiên sau lưng nàng tài nguyên cùng pháp bảo tuyệt đối không bình thường, cho nên cũng không giống bình thường Ma Tông đệ tử dễ dàng đối phó như vậy. Kỳ thật không chỉ là Vô Nguyệt, tương tự với Lan Đu Nhi, Mộ Dung Thập Tam, Sở Linh Hy dạng này tồn tại, muốn trọng thương bọn hắn đơn giản, nhưng nếu muốn giết chết bọn hắn nhưng là khó khăn. Phương Duyên biết rõ, như cái này tồn tại trên thân đều có lưu bảo mệnh con bài chưa lật, loại này con bài chưa lật sẽ tại nguy nan lúc mang theo bọn hắn một tia mệnh hồn phi thiên độ địa. Chỉ cần mạng bọn họ hồn không chết, liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Phương Duyên cần phải làm là cần phong cấm lại Vô Nguyệt cái này sợi mệnh hồn, sau đó cùng nhau luyện hóa mới sẽ không cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. Kể từ đó, Phương Duyên nếu muốn triệt để xóa bỏ Vô Nguyệt, chỉ dựa vào chính hắn là không cách nào làm đến, chỉ có thể mượn nhờ Lạc Vận hỗ trợ. Thế là, Phương Duyên chính là mang theo Vô Nguyệt đi Phiêu Miểu Cung. Ngươi lại tới đây làm gì? Lạc Vận ánh mắt không giỏi nói. Phương Duyên giải thích, nữ tử này tự xưng là Đông Hải Đạm Đài thế gia truyền nhân, ta hoài nghi nàng muốn bất lợi cho ta, cho nên ta quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lạc Vận liếc mắt Vô Nguyệt, thử lạnh một tiếng. Nữ tử này trời sinh mỹ cốt, thế nhưng là hiếm thấy mỹ nhân, ngươi lần này thế mà không phải tiền dâm hậu sát, cái này có thể không giống phong cách của ngươi. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ta nào có như vậy không chịu nổi. Lạc Vận không kiên nhẫn bung bung tay, bớt nói nhiều lời, ngươi nếu thật muốn giết nàng, Phiêu Miểu Cung cũng không phải chỗ tốt, hoặc là tiến về Yêu Lâm, hoặc là tiến về luyện ngục. Phương Duyên suy tư một phen. Nếu là tiến về Yêu Lâm, hắn lại lo lắng xảy ra bất chắc cùng biến cố. Vậy ta lựa chọn luyện ngục, chỉ là như thế một người sống sờ sờ, ta rất khó tại tông môn trưởng lão ngay dưới mắt mang theo nàng đi vào. Đây cũng không phải việc khó gì, ngươi cho đi, ta sau đó sẽ tìm cơ hội đem nàng cũng ném đến luyện ngục bên trong đi. Phương Duyên suy đoán Lạc Vận cơ hội hẳn là Lăng Mạt Nhi. Dù sao lấy Lăng Mạt Nhi tu vi, đủ để chấp trưởng toàn bộ Thủy Vân Giản hai mắt. Tốt, vậy liền xin nhờ hộ pháp đại nhân. Phương Duyên đem Vô Nguyệt ném cho Lạc Vận về sau, chính là quay người chuẩn bị rời đi. Lạc Vận hơi nhíu mày, kêu hắn lại, ngươi cái này liền chuẩn bị tiến về luyện ngục, tông chủ bên kia không cho cái bằng dao. Bọn hắn nếu có kiên nhẫn, liền chờ sau một tháng ta từ luyện ngục bên trong đi ra. Phương Duyên làm sao có thời giờ cùng Mộ Dung Thập Tam đám người chơi nhà tròi, mục tiêu của hắn chỉ có Bùi Ngữ Hàm cùng Sở Linh Hy. Một tháng thời gian ấp ủ, đủ để cho các nàng ma hóa đến cực hạn. Đến lúc đó, các nàng muốn giết Phương Duyên đoán niệm đủ để đã vượt ra khắc thiên kiêu nhóm chiến đấu nhiệt tình. Lạc Vận nhìn qua Phương Duyên bóng lưng rời đi, lại nhìn về phía trên mặt đất hôn mê tuyệt mỹ thiếu nữ, trong đầu không khỏi nhiều một tia nghi hoặc. Phương Duyên người này trời sinh tính xảo trá, lòng dạ ác độc lại thủ lạn, hắn mỗi một bước kế hoạch cũng sẽ không đi làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Cho nên nữ tử này đến cùng cùng hắn có cái gì ân oán, thế mà còn cần vận dụng mịt mờ thủ đoạn tới xóa bỏ nàng. Phải biết, lúc trước Phương Duyên chém giết Diệp Linh cùng lệnh hồ huyên thời điểm, thế nhưng là không chút nào mềm tay, cũng không có chỗ cố kỵ. Hơn nữa bằng vào Phương Duyên bản thân can đảm, hắn liền chính mình cũng dám mạo phạm, tuyệt đối cũng không phải e ngại thiếu nữ thân là Đông Hải ẩn thế gia tộc chuyển nhân cái này bối cảnh. Trong suy tư, Lạc Vận ánh mắt lập lòe. Nàng cho rằng mượn nhờ nơi đây thiếu nữ có lẽ có thể tìm tới Phương Duyên sơ hở cùng bí mật. Kết quả là, Lạc Vận cuốn lên Vô Nguyệt trốn vào Phiêu Miểu cung chỗ sâu. Nàng quyết định lập tức dung hợp chủ hồn tướng nữ tử này luyện hóa thành khôi lỗi của mình. Giây lát, kèm theo Phiêu Miểu phong khẽ run lên, tựa như hô hấp đồng dạng. Lạc Vận chính là khôi phục toàn thịnh tư thái. Nàng cau mày nói, không phải nói, không có cái gì đại sự, chớ có quấy rầy với ta. Sau đó, ánh mắt của nàng lại trở nên thong thả. Nữ tử này là cái không sai người kế tục, chúng ta vừa vặn thiếu hụt một đạo kim linh căn phân thân. Đó lấy, ánh mắt của nàng lại trở nên nhíu mày. Không cần để ý, nữ tử này linh căn hỗn loạn không thuần, ta đã tìm kiếm tốt một cái. Tình cảnh này có chút quỷ dị, rõ ràng đều là chính Lạc Vận đang nói chuyện, nhưng cho người cảm giác giống như là nhân cách phân liệt đồng dạng. Ngươi nói là họ Địch tiểu nữ hài kia? Ân, nàng linh căn tư chất cùng Miểu Miểu cung cấp, hơn nữa còn là đơn nhất kim linh căn, thậm chí so với lúc trước lệnh hồ huyên còn muốn thuần túy. Có thể nàng không phải đã bị Phương Duyên cái kia tiểu xúc sinh cho hủy đi thuần nguồn gốc thai rồi sao? Không sao, người ta không phải cũng là sao, ta đã tìm kiếm được một loại một lần nữa đem nguồn gốc thai tế luyện đến hoàn chỉnh như lúc ban đầu thủ đoạn, đến lúc đó, người ta cũng không còn sẽ bị đạo kia quỷ dị ma quỷ văn khống nhiễu, đồng dạng, đến lúc đó ta sẽ thôi động thủ đoạn trợ giúp địch tiến thuần nguồn gốc thai cũng khôi phục như lúc ban đầu, để cho nàng một lần nữa có trở thành chúng ta phân thân tư cách. Như vậy rất tốt, bằng không trăm năm ước hẹn tiến đến phía trước, chúng ta còn phải tiến về một chuyến Trung Châu tìm kiếm thích hợp kim linh căn đoạt xá vật dẫn. Ân, tuyệt không thể hỏng bản thể kế hoạch lớn. Cái kia nàng làm sao bây giờ? Luôn cảm thấy Phương Duyên trên người tiểu tử kia cất giấu quá nhiều bí mật, không bằng chúng ta phân hóa ra một tia khôi lỗi hồn lưu tại trong cơ thể của nàng như thế nào? Cũng tốt. Lạc Vận sau khi quyết định, chính là lựa chọn xuất thủ. Kèm theo đạo đạo u làm chi quang hiện lên, tầng tầng mông lung huyền diệu linh khí xâm nhiễm đến Vô Nguyệt trong thức hải. Nhưng lại tại giờ phút này, Vô Nguyệt thức hải bên trong ẩn nấp một đạo quỷ dị linh châu đột nhiên tại gặp phải xâm phạm lúc, phát sinh tự chủ xoay tròn. Không tốt. Lạc Vận kinh hô một tiếng. Tiếp theo hơi thở, đạo kia quỷ dị linh châu thế mà mang theo bọc lấy Vô Nguyệt hoàn chỉnh thần hồn, sau đó xuyên qua nàng nhục thân mi tâm, chạy trốn Phiêu Miểu cung. Lạc Vận muốn ngăn cản, nhưng vì lúc đã muộn. Viên kia linh châu ẩn chứa uy năng tuyệt đối tại nàng tu vi bên trên. Đó là cái gì? Một cái khác Lạc Vận nhìn qua chớp mắt liền không còn vết tích ảnh linh châu huyễn ảnh, kinh ngạc nói: "Không rõ ràng, nhưng nữ tử này thân phận tuyệt đối không bình thường, thủ đoạn như thế, xa không phải ngươi ta có thể ngăn chặn lại. Cho nên, thì ra là thế, chắc không được Phương Duyên muốn đem nàng để lại cho chúng ta đối phó, có lẽ hắn đã biết nữ tử này chân chính lai lịch. Cái kia Phương Duyên bên này lại nên như thế nào bàn giao? Nữ tử này thần hồn đã trốn, dựa theo tiểu xuất sinh kia tính tình, nếu là biết nữ tử này là chúng ta quấy rầy, đến lúc đó bị tội sợ vẫn là chúng ta, có những cái kia ma quỷ văn trong người, chúng ta ở trước mặt hắn căn bản là không có phản kháng dư lực. Không còn hắn, đợi lát nữa trước tiên đem nữ tử này nhục thân ném cho hắn, liền nói khác chúng ta cũng không rõ ràng, huống chi có viên kia quỷ dị linh châu tại, ngay cả chúng ta đều không thể phong cấm nữ tử này, Phương Duyên liền càng thêm giết không chết nàng. Lại nói, Phương Duyên tại luyện ngục dừng lại một tháng, đi ra sau đó ta có lòng tin mượn nhờ Phiêu Miểu phong địa mạch linh tướng nguồn gốc thai khôi phục như lúc ban đầu. Chương 147, Linh Châu cùng luyện ngục 2, chương 147, Linh Châu cùng luyện ngục 2, tốt à, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Cùng lúc đó, Ly Hoàn Thành, một cái linh châu xuyên phá Phượng Tiên lâu cửa sổ cột đi tới một vị lao hầu trước mặt. Nhắm mắt tính tọa lao hầu trong nháy mắt bừng tỉnh, làm nàng thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, ánh mắt lập tức phát lạnh. Lao hầu đang muốn chuẩn bị động thủ, lại là cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Điện hạ, là ta, Huệ Di, trốn. Linh Châu lóe ra tàn ảnh, trong hư không lưu lại năm cái to lớn con chữ. Lao hầu không dám do dự, một cái nắm Linh Châu bỏ vào trong ngực, chính là phá cửa sổ hướng về Đông Hải chỗ đông bắc phương hướng đột đi. Vào giờ phút này, Phương Duyên đã đến Thủy Vân Giản. Hắn hoàn toàn không biết, chính mình lưu đồ rất nhiều, thậm chí không tiếc đắc tội rất nhiều đại giáo thiên kiêu mới cầm tù ở Vô Nguyệt, sớm đã thoát đi Nam Cương. Thủy Vân Giản trọng địa, người đến người nào? Phương Duyên, trước đến luyện ngục lĩnh tội. Ha ha, nguyên lai là Phương Duyên sư đệ. Một vị trên người mặc đạo bào màu xanh thâm thẳm trung niên nam nhân hiện lên ở Phương Duyên trước mặt. Phương Duyên có chút đưa tay, Minh Quang sư minh, đã lâu không gặp. Lý Minh Quang sang sảng nói, Phương sư đệ xin mời đi theo ta. Đại trưởng lão từng nói, như sư đệ chưa đến, nhưng trực tiếp mang theo người đi tìm nàng. Sư minh, không biết đại trưởng lão tục danh. Lang. A nha. Phương Duyên trong lòng có sở ý động, Thủy Vân Giản người nói chuyện quả nhiên là Lăng Mạt Nhi. Giây lát, Phương Duyên đã nhìn thấy Lăng Mạt Nhi. Tiểu tử, ngươi hoàn thành lệnh hồ sán bàn giao nhiệm vụ. Còn không có. Phương Duyên giải thích nói, ta cảm thấy chính mình còn chưa đủ nền vững chắc, cho nên nghĩ đến tại trong luyện ngục lắng đọng lại đi ứng chiến, để tránh nhất thời sơ suất ném đi tông môn mặt mũi. A. Lăng Mạt Nhi cười lạnh một tiếng. Nàng cũng không tin tưởng Phương Duyên chuyện ma quỷ. Ngu Triều chuyến đi, nàng cảm giác Phương Duyên người này hoàn toàn chính là hình người tẹt đi thu chuyển thế, không phải tại phát tỉnh, chính là tại phát tỉnh trên đường. Nếu là thật có tâm lắng động, lại như thế nào sẽ không chút kiên kỵ tiêu xài thân là tu sĩ cái chủng loại kia vô cùng chân quý tinh nguyên. Nhưng không quản như thế nào, Phương Duyên đều là thổ linh căn phân thân chọn chúng thiên mệnh người. Dù cho Lăng Mạt Nhi tiếp qua chán ghét Phương Duyên, cũng không có khả năng đối với hắn làm ra tổn thương gì sự tình. Thế là, Lăng Mạt Nhi đứng dậy. "Ngươi đi theo ta, bản cung đích thân đưa ngươi tiến vào luyện ngục." Dựa theo lệ cũ, tại luyện ngục dừng lại thời gian chỉ cần không cao hơn 2 tháng, là sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Nhưng đối với các nàng mà nói, Phương Duyên còn sống giá trị muốn đã vượt ra Ly Hỏa Tông tuyệt đại đa số tu sĩ, cho nên Lăng Mạt Nhi tuyệt đối sẽ không để Phương Duyên xuất hiện cái gì sơ suất. Nàng chuẩn bị mượn nhờ chính mình Thủy Vân Giản đại trưởng lão quyền lợi, đem Phương Duyên thu xếp tại thoải mái nhất địa phương tùy tiện ứng phó một chút luyện ngục việc cần làm. Được. Phương Duyên cả lơ phất phơ đi theo trước Lăng Mạt Nhi, thần sắc hài lòng nhẹ nhõm. Theo thâm nhập Thủy Vân Giản, một cỗ cực nóng cảm giác đột nhiên đối diện đập vào mặt. Rõ ràng Thủy Vân Giản tràn ngập đại lượng thủy linh khí, nhưng không cách nào ngăn cản sóng nhiệt ăn mòn. Phương Duyên hỏi, cung chủ đại nhân, đã đến luyện ngục sao? Lăng Mạt Nhi thản nhiên nói, còn sớm đây, thậm chí liền luyện ngục ngoại vi đều không có đến. Phương Duyên suy nghĩ một chút, lại hỏi, chúng ta cứ như vậy đi đi. Không thể bay sao? Ân, luyện ngục sở dĩ được xưng là luyện ngục, là vì tràng ngực bên trong vô hình không trạng thái nghiệp hỏa sẽ thiêu đốt bất luận cái gì hình thái ngũ hành linh khí, liền xem như hợp thể tu sĩ tới cũng là như dẫm trên băng mỏng, cho nên nếu như không muốn bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, ngươi tốt nhất đừng tại luyện ngục bên trong gây chuyện thị phi, lung tung thôi động ngũ hành chi thuật. Mời cung chủ đại nhân yên tâm, ta người này nhất là an phận thủ thường. Ha ha. Lăng Mạt Nhi cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nghe cái này âm thanh cười lạnh, Phương Duyên biết mà còn hỏi, ha ha, cung chủ đại nhân thế nhưng là đối với tiểu tử có ý kiến. Bản cung nhìn ngươi là trong lòng không có nửa điểm bất số. Phương Duyên nhếch miệng, tốt ta, vậy ta là nơi nào đắc tội cung chủ đại nhân sao? Lăng Mạt Nhi đột nhiên quay người, ánh mắt lãnh đạm quét mắt Phương Duyên, ngươi tốt nhất ngậm miệng, mặc dù không thể vận dụng linh khí, nhưng bản cung thật muốn động thủ đánh ngươi, vẫn là rất đau. Không thú vị. Phương Duyên nhỏ giọng thầm thì một câu, không còn nói chuyện. Thấy thế, Lăng Mạt Nhi bĩu môi, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Theo thời gian trôi qua, Phương Duyên cảm giác xung quanh càng ngày càng nóng, cả người giống như là bị bỏ vào đến lồng hấp bên trong, to lớn mồ hôi bất chi bất giác từ trên trán lan xuống. Loại này từ ngoài vào trong nhiệt lượng, hắn căn bản là không có cách bằng vào nhục thân lực lượng đi ngăn cản. Phải biết, cái này còn không phải luyện ngục phủ đệ. Chắc không được đại gia nghe luyện ngục hai chữ, đều thần sắc đại biến. Ở trong môi trường này, đừng nói chờ 2 tháng, chính là nghỉ ngơi 3 ngày sợ là cũng sẽ thụ không được. Bất quá Phương Duyên chú ý tới, cứ việc hắn đều nhanh lưu trở thành một cái thủy nhân, có thể phía trước Lăng Mạt Nhi lại không chút nào nửa điểm phản ứng. Nàng vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, cả người thoạt nhìn cùng tất cả xung quanh có chút cách không bằng. Bởi vì hành trình quá mức buồn chán, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người không còn gì khác sinh khí. Cuối cùng, Phương Duyên không nhịn được lại hỏi câu, cung chủ đại nhân, nhanh đến sao? Có lẽ là bởi vì Lăng Mạt Nhi thanh tịnh quá lâu nguyên nhân. Lần này, thanh âm của nàng thế mà không có như vậy trói tai. Còn sớm đây, hiện tại vừa mới đến luyện ngục ngoại vi. Vừa mới ra ngoài. Phương Duyên trợn tròn mắt. Hắn còn tưởng rằng đã đến nội địa, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu. Sợ. Lăng Mạt Nhi ngừng chân quay người. Nếu là sợ cũng đừng đi, bản cung thân là luyện ngục cung chủ, vẫn là có tư cách giúp ngươi giả tạo luyện ngục hình phạt lý lịch. Nói đùa, ta liền chết còn không sợ, sẽ sợ một cái nho nhỏ luyện ngục. Phương Duyên tự nhiên không có khả năng lùi bước. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không đi luyện ngục chịu đựng phần này bị nghiệp hỏa thiêu đốt bốc hơi thống khổ. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không đi luyện ngục lý do. Thật nhiều bí mật chỉ có từ trên thân lệnh hồ huyên mới có thể giải khai. Cho nên, luyện ngục càng mạnh hắn càng hưng phấn. Cái này ý vị liền xem như Lăng Mạt Nhi bực này tu vi cường giả, cũng vô pháp tại trong luyện ngục phân ra thần niệm thăm dò hắn hết thảy. Tùy ngươi. Lăng Mạt Nhi cũng không có chủ động khuyên bảo Phương Duyên gian lận. Có một số việc muốn có một cái độ, Phương Duyên người này tâm tư mẫn cảm, nếu nàng biểu hiện quá mức chiếu cố, ngược lại sẽ gây nên Phương Duyên hoài nghi. Tiếp xuống, lại là 3 canh giờ đi qua. Trong lúc vô tình, Phương Duyên đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh phát sinh khác biệt cực lớn. Đầu tiên, là hắn ánh mắt dần dần bị ngăn trở. Rõ ràng Lăng Mạt Nhi ngay tại trước mặt hắn 5 mét bên ngoài, nhưng giờ phút này hắn lại không cách nào thấy rõ thân ảnh của nàng, chỉ có thể nghe được nàng tiếng bước chân quen thuộc. Thứ nhì, hắn cảm giác hoàn cảnh xung quanh đang theo hắn không ngừng từ 4 phương 8 hướng để ép tới. Phản phất như là hắn hành tẩu tại 2 ngọn núi lớn ở giữa, mà cái này 2 ngọn núi lớn không ngừng tụ lại, đồng thời, 2 ngọn núi lớn đang tại dần dần diễn biến thành một cái nhỏ hẹp sơn động. Cuối cùng, chính là nhiệt lượng thay đổi. Hắn cảm giác từ lúc mới bắt đầu từ bên ngoài đến bên trong, đã phát triển trở thành từ bên trong ra ngoài. Thật giống như nghiệp hỏa là từ trong lòng hắn hiện lên, sau đó hướng về bên ngoài thiêu đốt đồng dạng. Chương 148, Đạo tâm trùng ma, 1, chương 148, Đạo tâm trùng ma, 1, Phương Duyên cảm thấy cực độ khó chịu cùng kiềm chế về sau, hắn không nhịn được hỏi, cung chủ đại nhân, làm sao đột nhiên liền cảm giác xung quanh trở nên như vậy chật trội? Lăng Mạt Nhi giải thích nói, bình thường, luyện ngục nghiệp hỏa áp chế lực là không cách nào dùng bình thường linh năng lý giải tới giải thích nó nguyên nhân. Hơn nữa ngươi vẫn là kết đan tu vi, loại này áp chế càng là trước nay chưa từng có khủng bố, cho nên tông môn sẽ chỉ làm nguyên anh bên trên tu sĩ đi vào nơi này tạo dựng địa mạch vận chuyển. Có ý tứ gì? Phương Duyên đột nhiên có không tốt dự cảm. Lăng Mạt Nhi nhếch miệng, lộ ra một vẻ chê cười. Không gấp, đợi lát nữa ngươi liền biết. Rất nhanh. Theo thời gian trôi qua, Phương Duyên liền ý thức được như thế nào tuyệt đối áp chế. Tại luyện ngục nghiệp hỏa không ngừng đè xuống, thân thể của hắn liền tựa như ở vào một cái nhỏ hẹp trong sơn động đồng dạng. Hắn muốn tiến lên thì là nhất định phải đốn gối khom lưng tiến lên. Loại đau này khổ cảm giác là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phải biết, trước đây thời điểm, Phương Duyên mồ hôi chảy đầm địa không ngừng, hắn cơ hồ bị luyện ngục nghiệp hỏa ép khô trong thân thể toàn bộ trình độ. Mà giờ khắc này, hắn còn muốn khom lưng phụ trọng tiến lên, trong nháy mắt cảm giác mình tựa như là biến thành mất đi linh căn phế nhân đồng dạng. Cho nên Phương Duyên vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, đều cảm nhận được thống khổ to lớn. Cung chủ, chúng ta bây giờ nhanh đến luyện ngục trung tâm sao? Lăng Mạt Nhi ngừng chân quay người. Nàng tu vi cao thầm, tự nhiên không giống Phương Duyên như vậy không chịu nổi, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, hơn nữa thân thể cũng chưa từng bị nghiệp hỏa bốc hơi ra trong mồ hôi. Mới vừa vặn đi qua ngoại vi.
Cái gì?
Vừa mới qua ngoại vi? Phương Duyên đông cảm giác không ổn, hắn hoảng sợ nói, cũng chính là nói, chờ nhanh đến nội địa, ta sẽ bị nghiệp hỏa chèn ép phải bỏ tiến lên. Lăng Mạt Nhi khép cười một tiếng, lý luận là rằng này, dù sao tu vi của ngươi chỉ là kết đăng cảnh, nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ đi vào, bọn hắn tối đa cũng liền sẽ bị ép tới không người xuống khó khăn tiến lên. Này. Phương Duyên lâm vào thất thần bên trong. Nếu như Lăng Mạt Nhi không ở nơi này liền tốt, vậy hắn liền có thể mượn nhờ cái kia hắc rượu khổng tức linh vũ, nói không chính xác có thể ngăn cản được luyện ngục nghiệp hỏa ăn mòn cùng chèn ép.
Làm sao?
Sợ. Lăng Mạt Nhi hỏi. Phương Duyên hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi còn có thể thấy được ta? Từ Lăng Mạt Nhi nhẹ nhõm thanh âm bên trong, hắn có thể cảm giác được, cứ việc hắn bởi vì nghiệp hỏa che lấp nhìn không thấy thân ảnh của đối phương, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy chính mình.
Nhìn không thấy?
Lăng Mạt Nhi không có nói thật. Tại nghiệp hỏa dưới ảnh hưởng, chưa tiến vào luyện ngục trung tâm phía trước, dù ai cũng không cách nào thấy rõ một mét có hơn, chỉ có thể lục lọi tiến lên. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta đi? Phương Duyên có chút không tin. Lăng Mạt Nhi cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta lừa gạt ngươi lý do lại là cái gì? Đừng nói nơi đây chỉ có hai người chúng ta, huống chi con đường này cũng chưa từng có người chạy qua, là chính ta độc lập mở ra tới, nếu không phải ta chịu lệnh Hồ Sán nhờ vả, đối với ngươi chiếu cố một hai, ngươi cho rằng ta không ngại cực khổ đích thân dẫn ngươi tiến vào luyện ngục sao? Thủy Vân Giản tùy tiện một trưởng lão cũng có thể làm đến việc này. Sau khi nghe xong, Phương Duyên càng thêm không tin. Hắn cũng không cảm thấy Lăng Mạt Nhi sẽ có hảo tâm như vậy, nhưng nàng nửa đoạn sau lời nói có thể là thật. Nàng rõ ràng chính mình dương mắt thân phận, nói chung sẽ đem hắn an bài đến một cái nhẹ nhõm thí luyện trên cương vị, cho nên mới sẽ đích thân dẫn hắn tiến vào luyện ngục.
Tốt ta.
Phương Duyên không còn xoắn xuýt việc này. Đại trượng phu co được giãn được, vì mạnh lên, vì tiến lên cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Trên thực tế, Lăng Mạt Nhi mặc dù lừa gạt Phương Duyên, nhưng có mấy lời nàng lại không có toàn bộ lừa gạt Phương Duyên. Theo không ngừng thâm nhập luyện ngục, tại triệt để tiến vào luyện ngục trung tâm phía trước, có một đoạn lộ trình liền xem như nàng có thể thấy rõ tất cả xung quanh, nhưng cũng chỉ có thể khom lưng tiến lên, không cách nào bằng vào nhục thân lực lượng để ngăn cản luyện ngục tuyệt đối áp chế. Bởi vậy, nàng mới không nghĩ nói cho Phương Duyên tình hình thực tế. Dù sao tại đoạn lộ trình kia bên trong, nàng cũng sẽ bị luyện ngục nghiệp hỏa chèn ép không cách nào quay người, chỉ có thể tiến lên. Nếu như Phương Duyên từ phía sau làm đánh lén, nàng cũng là ở vào không thể làm gì trạng thái. Theo thời gian trôi qua, Phương Duyên cuối cùng cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản để ép. Bịch. Hai chân của hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận thân thể trọng lượng, té quỵ trên đất. Mà xung quanh giống như là tồn tại một cỗ nhìn không thấy tường không khí đồng dạng, tại cực hạn đè ép bên trên, để cho Phương Duyên không cách nào nghịch chuyển thân thể, mà hắn tiến lên đường cũng giống như từ nhỏ hẹp thấp bé sơn động biến thành chuồng chó. Đồng dạng, tại Phương Duyên nhìn không thấy địa phương, Lăng Mạt Nhi cũng là không người bệnh lên ông, đổ mồ hôi đầm địa khó khăn đi tới. Tại luyện ngục to lớn áp bách dưới, cứ việc Lăng Mạt Nhi tu vi cao thâm, có thể nàng cũng bị tùy tâm đầu bốc cháy lên nghiệp hỏa bốc hơi đi ra đầy người trong mồ hôi, làm cho toàn thân cao thấp cung trang đều bị mồ hôi thấm ướt trong suốt, đồng thời xít sao dán vào tại trên thân. Cũng may nàng biết rõ, Phương Duyên sớm tại phía trước liền biến thành mắt mù. Bằng không nàng thật ngượng ngùng cứ như vậy chậm rãi đi ở Phương Duyên phía trước, dù cho hai người còn ngăn cách 5 mét nhiều, nhưng Lăng Mạt Nhi tâm lý phương diện cũng vô pháp tiếp thu một cái nam nhân bám đuôi. Kiên trì một chút nữa, đoạn này khoảng cách sẽ không quá dài, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đi đến luyện ngục trung tâm, triệt để thoát ly nghiệp hỏa gò bó cùng áp chế. Ngay tại Lăng Mạt Nhi trong lòng ảo tưởng, cắn răng kiên trì lúc, đột nhiên, nàng cảm giác sau lưng truyền đến cấp tốc luốt về âm thanh, giống như là như gió thu quét lá rụng, vang xào xạc. Lăng Mạt Nhi trong nháy mắt trở nên thất kinh, nàng hoảng sợ nói, "Phương Duyên, ngươi đang làm cái gì? Vì sao đột nhiên tăng tốc?" Phương Duyên thấy không rõ trước mắt 5 mét có hơn tình hình, nhưng hắn vẫn là vui vẻ nói, "Không nghĩ tới quỷ đi sẽ như thế nhẹ nhõm, cái này có thể quá dùng ít sức, chúng ta đi nhanh một chút đi." Ngươi lai, làm Phương Duyên bị luyện ngục nghiệp hỏa triệt để đè sập đầu gối sau đó, hắn ngược lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một dạng, dù cho thân thể của hắn vẫn còn tại từ trong ra ngoài tản ra nghiệp hỏa, có thể hắn lại cảm thấy toàn thân đều vô cùng hài lòng. Nhưng vì bỏ trung quy là ảnh hưởng tới hắn khí khái cùng hình tượng, cho nên Phương Duyên liền nghĩ tăng tốc đi tới, mau mau rời đi nơi đây đến luyện ngục nội địa. Thật tình không biết, cử động lần này đúng là dẫn tới Lăng Mạt Nhi cảm thấy bối rối. Nàng vội vàng nói, "Ngươi đừng đợi, chậm rãi đi, tại luyện ngục ngàn vạn không thể gấp gáp, bằng không dễ dàng dẫn động tâm ma." Chỉ là nàng khuyên can tốc độ hoàn toàn so ra kém Phương Duyên tốc độ bỏ. Đu án một tiếng, vừa định muốn giảm tốc nhưng còn không có phản ứng lại Phương Duyên chính là cảm giác mặt mình thật sâu khảm vào đến một đoàn mùi thơm bồng bềnh mềm dẻo bên trong. Tiếp theo hơi thở, cả kinh Lăng Mạt Nhi một tiếng hét lên, sau đó một chân hướng về sau đá vào Phương Duyên trên ngực. Phúc. Phương Duyên tại chỗ chính là phun ra mà đến một ngụm tinh huyết. nhưng hắn tinh thần chẳng những không có trở nên hề bại suy sụp, hơn nữa ánh mắt lại là càng thêm trở nên sáng phải biết rằng, Phương Duyên đời này duyệt nữ cũng không tính quá ít. Mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng hắn làm sao không biết, vừa rồi mặt mình không cẩn thận đụng phải đoàn kia hương chán, tuyệt đối chính là Lăng Mạt Nhi đạt tích chữ. Nguyên lai Lăng Mạt Nhi nói đều là thật. Hành đầu ở chỗ này bất kỳ người nào đều không thể chạy trốn luyện ngục nghiệp hòa tuyệt đối áp chế. Chương 148, Đạo tâm trùng ma 2, chương 148, Đạo tâm trùng ma 2, coi như Lăng Mạt Nhi nhanh như vậy muốn đã vượt ra luyện hư tồn tại, cũng sẽ bị nghiệp hỏa bốc hơi đến chạy ra đầy người trong mồ hôi. Nghĩ tới đây, Phương Duyên quyết định không còn bảo lưu, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Phương Duyên biết rõ, đừng nhìn Lăng Mạt Nhi cả ngày đối với hắn dọa một chút hù hù. Trên thực tế, chính mình có Dương Mắt Thiên Mệnh người cái này thân phận gia trì, Lăng Mạt Nhi liền cùng Lạc Vận một dạng, chỉ là một cái trông thì ngon mà không dùng được hồ giấy. Cho nên, Phương Duyên lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Dù sao lúc trước Phương Duyên thế nhưng là ra dòng dã ba cái nửa canh giờ mồ hôi, hắn sớm đã trở nên miệng đắng lưỡi khô. Bây giờ, khi ngọt cam tuyển đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Hắn nhất định muốn ăn như gió cuốn, sau đó uống thông khoái. Nhưng Phương Duyên cử động lần này, không thể nghi ngờ sợ hãi Lăng Mạt Nhi. Nàng vừa mới bị kinh hãi mới vô ý thức đạp Phương Duyên một chân. Chờ hoàn hồn lúc sớm đã hối hận không thôi, chỉ sợ thương tới đến Phương Duyên bản nguyên. Có thể giờ khắc này ở cái này nghe được Phương Duyên mau lẹ bỏ sau đó, biết Phương Duyên không ngại nàng nơi nào còn dám tại nguyên chỗ lưu lại. Kết quả là, nàng không người bước nhanh hơn. Có thể hai người thừa nhận luyện ngục nghiệp hỏa áp lực lại không hoàn toàn giống nhau. Cứ việc Lăng Mạt Nhi tu vi cao thầm, có thể tại nghiệp hỏa đè ép phía dưới, không lưng tiến lên nàng cảm giác vô cùng thống khổ. Trái lại Phương Duyên, mặc dù khuất nhục vì trên mặt đất, nhưng tốc độ bỏ nhưng vẫn là như dẫm trên đất bằng. Trong khoảnh khắc, hai người tốc độ chính là phân ra tới cao thấp. Phương Duyên liền tựa như sơ sinh không sợ chết con ngẻ con một dạng, hung hăng đụng vào Lăng Mạt Nhi cái này của cái trên thân. Thoáng chốc, Lăng Mạt Nhi trở nên nổi giận. "Phương Duyên, ngươi tự tìm cái chết." Phương Duyên mảy may không sợ. Đừng nói lâu dài khô hạn khiến cho hắn đội vã không nhịn nổi tìm kiếm Cam Tuyển, liền xem như Lăng Mạt Nhi ở vào toàn thịnh tư thái, chỉ cần cho Phương Duyên cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hủy hoại rơi Lăng Mạt Nhi đạo tâm cơ hội. Cứ như vậy, nửa hơi sau đó, tự giác không có đường lui Lăng Mạt Nhi tại buồn bực xấu hổ phía dưới, cũng cắn răng lựa chọn quỳ sát trên mặt đất, hướng phía trước bỏ đi. Quả nhiên, chính như Phương Duyên trước đây lời nói, làm Lăng Mạt Nhi quỳ xuống sau đó, vừa rồi cảm giác được toàn thân trên dưới đúng là như vậy nhẹ nhõm. Nhưng nàng căn bản không có thời gian hưởng thụ thời khắc này an nhàn, liền thất kinh lựa chọn hướng phía trước bò mà đi. Cứ như vậy, Lăng Mạt Nhi cùng Phương Duyên, bọn hắn một cái tại phía trước điên cuồng bò, một cái ở phía sau bám giết không ngừng. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp. Phương Duyên quyết định công tâm là thượng sách. "Cung chủ đại nhân, đừng hẹp hỏi sao, dù sao ngươi những cái kia cũng là lãng phí, sao không bố thí cho tiểu tử, cũng coi là góp nhặt một phần công đức." "Đồ vô sỉ, cho bản cung cút xa một chút, chờ một lát rời đi nơi đây, ngươi nhìn bản cung có đánh hay không chết ngươi liền xong việc." "Hắc hắc. Đợi lát nữa chuyện chờ chút lại nói, không bằng để tiểu tử tới đoán một chút, cung chủ đại nhân tuổi như vậy lao bà lại sẽ mặc cái gì nhan sắc cái yếm cùng kinh nhận." Phương Duyên nhiễu loạn Lăng Mạt Nhi lời nói tầng tầng lớp lớp. Phải biết, Lăng Mạt Nhi thế nhưng là cao cao tại thượng luyện ngục cung cung chủ cùng Thủy Vân Giản đại trưởng lão. Lấy thân phận nàng, chưa từng nghe qua như vậy ôn ngôn ngữ. Tại khó nghe lời nói bên trên, phẫn nộ Lăng Mạt Nhi cuối cùng lộ ra một sơ hở. Nàng tay trái nhuộm đầy mồ hôi lòng bàn tay trượt đi, tiền thân đúng là ngã rầm trên mặt đất. Mà nàng sau lưng thì là bị ép thật cao mân mê. Sau đó, Lăng Mạt Nhi chính là trở thành theo sát mà tới chạy tới Phương Duyên tù binh. Trong lúc nhất thời, so như chuồng chó nhỏ hẹp chen chúc luyện ngục không gian dần dần trở nên hoạt sắc sinh hương. Nơi đây bụi, không đủ là người ngoài nói. Nam Cương, Thanh Châu. Nơi đây nằm ở Ly Hỏa Tông cùng Đông Hải Thiên Ma Tông ở giữa. Chưa tỉnh hồn lao hầu tại cảm giác không có bất kỳ cái gì bất an sau đó, cuối cùng cũng ngừng lại. Nàng từ trong ngực lấy ra Linh Châu, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay hỏi, "Điện hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này?" 6 canh giờ phía trước, tại Phượng Tiên lâu thời điểm, nếu không phải lao hầu kịp thời tại Linh Châu trên thân cảm nhận được một tia Thiên Ma Tông chính thống thánh nữ đặc thù khí tức lúc, nói không chính xác nàng liền một bàn tay đem Linh Châu cho chụp thành mảnh vỡ. Đáng chết Phương Duyên. Linh Châu tức giận trong hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh quang chữ. Lao hầu thần sắc lập tức kinh ngạc, là Phương Duyên đối với điện hạ ở dưới hát thủ. Nàng có chút khó có thể tin. Dù sao tại Vô Nguyệt tiến vào Phiêu Miểu Phong ở giữa, nàng thế nhưng là tận mắt thấy các Trung Châu đại giáo thiên kiêu các đệ tử cũng cùng nhau đồng hành đi vào. Cứ việc lao hầu chính mình là ma đạo bên trong người, có thể nàng cũng vô pháp nghĩ thông suốt Phương Duyên nên được tội nhiều như vậy đại giáo. Vô Nguyệt biết, có lẽ còn có Ly Hỏa Tông nhị hộ pháp Lạc Vận tham dự, trước trở về Đông Hải lại nói: "Điện hạ, chúng ta không về Thánh Tông sao?" "Vô Nguyệt, Huệ Di, ta hiện tại có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi cùng sư tôn, nhưng ta lấy loại này trạng thái trở lại Thánh Tông, sợ là không có nhìn thấy sư tôn liền sẽ gặp được những phái hệ khác các trưởng lao hãm hại." "Ân, loại kia ta mau chóng sắp xếp cẩn thận điện hạ sau đó, sẽ một mình tiến về Thánh Tông báo cho sư tỷ, nàng như đích thân ra mặt, nhất định có thể giết chết Phương Duyên sau đó là điện hạ đoạt lại nhục thân." Lao hầu sư tỷ chính là Vô Nguyệt sư tôn, đây cũng là vì cái gì Thiên Ma Tông yên tâm lao hầu một người cho Vô Nguyệt cái này tông môn thánh nữ hộ đạo nguyên nhân. "Vô Nguyệt, tốt, còn mời mẹ di giúp ta tại Đông Hải tìm kiếm một chỗ dân cư hương hỏa tràn đầy làng trại, ta hiện tại trạng thái không tốt, nhất định phải luyện hóa một vạn cái chưa qua nhân sự nữ tử thuần âm nguyên mới có thể ổn định thần hồn không tiêu tan." "Thì ra là thế." Lao hầu ánh mắt lập lòe, lộ ra một tia bừng tỉnh thái độ. Nguyên lai Vô Nguyệt là dựa vào đạo tâm trùng ma thủ đoạn trốn chạy đi ra. Đạo tâm trùng ma chi thuật là do nàng đã qua đời sư tôn lấy được một thiên thượng cổ tản thiên, sau đó lại kết hợp thiên ma tông đặc thù nữ thể ma công sáng tạo ra vô thượng thần thông. Chuyên môn cái này thuật chỉ cần bảo lưu lấy một tia tàn hồn bất diệt, liền có thể thông qua tế luyện nữ tử nguyên âm để cho chính mình lần nữa khôi phục đến thần hồn trạng thái đại viên mãn. Đáng tiếc lúc trước nàng tư chất không được tốt, không cách nào tu tập cái này thuật, sư tôn liền đem đạo tâm trùng ma truyền thừa cho sư tỷ. Không nghĩ tới, nàng tiểu sư điệt cốt linh bây giờ vẫn chưa tới tuổi tròn đôi mươi, liền đốn ngộ diễn hóa bực này thần thông. Không hổ là kỳ tài ngút trời a. Có thể vừa nghĩ tới như vậy trung linh dục tú tiểu sư điệt lại bị Phương Duyên tính toán hồn sắc tách rời, La Hầu liền cảm giác lửa giận công tâm. Sớm biết ban đầu ở Vô Tận Yêu Lâm thời điểm, lão thân lẽ ra nên trực tiếp xuất thủ xóa bỏ cái kia tiểu tiện nhân à. La Hầu trong miệng nói tới tiểu tiện nhân là chỉ Địch Yến. Nàng tại Ly Hỏa Thành dừng lại thời điểm đã nghe được, Địch Yến nữ tử này cùng Phương Duyên là quen biết cũ, có lẽ còn có thể là tiểu tình nhân của hắn. Nghe lão Hầu nổi giận chi ngôn, Vô Nguyệt ngược lại tỉnh táo mấy phần. Ha ha, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Bản cung lần này gây kích cũng không tính chuyện xấu, ít nhất ta trên nhiều khía cạnh có chút trước nay chưa từng có trưởng thành cùng lịch duyệt, đến mức Phương Duyên, ngày sau ta tự nhiên sẽ cùng hắn thanh toán hết thảy. Chương 149, huyết yêu cùng giả ý. Chương 149, huyết yêu cùng giả ý. Cho nên dù cho Phương Duyên bị Lăng Mạt Nhi đá ngã lăn trên mặt đất, có thể trên mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì vẻ thống khổ. Ngược lại là khiêu khích ngước nhìn Lăng Mạt Nhi, đáp ý vênh váo cười to. Tự tìm cái chết. Lăng Mạt Nhi chỉ cảm thấy một cỗ tinh ngọt xông lên cổ họng, nàng tức giận đến toàn thân thẳng run, đúng là bổ nhào Phương Duyên huy động cánh tay ngọc, tả hữu điên cuồng phiến lên cái sau gương mặt. Tại trong luyện ngục tâm, loại kia ly kỳ áp chế cảm giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cực nóng nghiệp hỏa thiêu đốt lấy thân thể trong ngoài. Phương Duyên căn bản bất lực phản kháng, hắn chỉ có thể nâng lên hai tay, tính toán bảo vệ chính mình khuôn mặt tuấn tú không bị thương tổn. Nhưng Lăng Mạt Nhi đã cấp trên, bàn tay của nàng tựa như bạo vũ lê hoa lốt bốt tới tiêu tại Phương Duyên trên cánh tay. Tê. Phương Duyên bị đau, chỉ cảm thấy xương tay đều phải đứt gãy lại tới. Hắn vội vàng đối với cơi ở trên người mình Lăng Mạt Nhi cầu xin tha thứ. Cung chủ đại nhân, mời ngài tỉnh táo a. Lăng Mạt Nhi tức giận cười. Tỉnh táo, nàng lấy cái gì tỉnh táo? Bình tĩnh mấy ngàn năm đạo tâm đã sớm tại vừa rồi đoạn lộ trình kia bên trong bị Phương Duyên hủy phải phá thành mảnh nhỏ. Hôm nay, nàng cần phải thật tốt dạy dỗ Phương Duyên. Dù cho không cách nào giết chết kẻ này, cũng muốn để cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Tạch tạch tạch. Cuồng bạo như mưa to bàn tay không ngừng phiến tại Phương Duyên trên cánh tay cùng trên mặt. Vô biên thống khổ làm cho Phương Duyên thân thể không ngừng mà dãy rủa lấy. Không biết lúc nào, bởi vì Phương Duyên hai chân không ngừng đá đạp lung tung, hắn quần bào thế mà cũng bị đá vỡ nát. Sau đó lại là một loại không hiểu sao quỷ dị trùng hợp. Phương Duyên cùng Lăng Mạt Nhi đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong chốc lát, Lăng Mạt Nhi nổi giận trên mặt xuất hiện một tia trắng bệnh. Đến đây, âm xoa dương thác phía dưới sinh mệnh già tỏa thế mà tự động có hiệu lực. Lăng Mạt Nhi phẫn nộ giá trị cũng đến đỉnh điểm. Bởi vì nổi giận mất lý trí nàng cũng quên đi lạc bận dặn dò, nàng hai mắt phiếm hồng, thế tất yếu giết chết Phương Duyên con chó này tặc. Nơi đây một trận chiến, chính là 3 ngày 3 đêm. Phương Duyên liều mạng muốn đem chính mình từ trên thân Lăng Mạt Nhi chỗ đụng phải hành hung toàn bộ trả thù lại. Trải qua cái này một lần, Lăng Mạt Nhi nhưng cũng là trong lúc vô tình biến thành Phương Duyên cái này trong suy nghĩ của nàng cầu tặc dáng dấp hình dạng. Cứ việc nàng không hiểu, vì cái gì đầu kia quỷ dị luyện đạo chi lộ cũng có thể để cho nàng chân tay luống cuống, khí hư bất lực. Nhưng Phương Duyên lại là thông qua quỷ dị luyện đạo chi lộ chinh phục nàng biên kia cao ngạo phương tâm. Ta thân yêu cung chủ đại nhân, nói thế nào, còn đánh sao? Phương Duyên ngậm một viên không biết từ chỗ nào nhặt được cỏ đuôi chó, thần sắc cực hạn đắc ý bình báo. Lăng Mạt Nhi đứng dậy, nàng ra vẻ lạnh nhạt. Thử, cậu tặc, thế nào, vẫn là khương phủ. Muốn bản cung nhận thua đời sau tốt, bàng môn tà đạo quỷ kế lại được cho là anh hùng gì hảo hán, có bản lĩnh, ngươi tử chính diện đánh bại bản cung. Phương Duyên phản bác, tiểu tử cũng không phải anh hùng, ta chính là cái cậu tặc mới không quản cái gì chính đạo, chỉ cần có chủ chó, cậu tặc liền sẽ chui. Đi chết. Lăng Mạt Nhi trong nháy mắt nổi giận. Phương Duyên như vậy thô bị không chịu nổi lời nói, chẳng phải là đang mắng nàng là chủ chó. Nàng một chân liền đem Phương Duyên đá đến luyện ngục nội địa bàn làm việc bên trên. 27 ngày sau đó, ta còn sẽ tới. Nàng cũng không có dàn xếp Phương Duyên cần tại luyện ngục làm cái gì, nàng cũng không cần Phương Duyên ở đây làm cái gì. Chỉ cần Phương Duyên yên yên tĩnh tĩnh vượt qua còn lại 27 ngày liền tốt. Nói xong lời này, Lăng Mạt Nhi liền lựa chọn rời đi. Nàng đi là một con đường khác. Con đường kia nối liền càng lớn luyện ngục không gian. Dù sao nàng cũng không có mặt lại trước khi đi đầu kia bị Phương Duyên nhục nhã qua đường. Nhưng làm Lăng Mạt Nhi vừa mới rời đi Phương Duyên vài dặm sau đó, chính là phát hiện một đạo cực kỳ bé nhỏ khí tức. Ai? Là ta. Một bóng người xinh đẹp hiện ra, chính là Lạc Vận. Lạc Vận sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú Lăng Mạt Nhi, chất vấn, vì cái gì? Nàng cùng Lăng Mạt Nhi sở thuộc đồng nguyên, chỉ là năm đó phân hóa mới bắt đầu nàng chủ Ly Hỏa Tông bên ngoài Lăng Mạt Nhi chủ Ly Hỏa Tông bên trong, cho nên tại tu vi bên trên, nàng muốn thoáng kém hơn Lăng Mạt Nhi một chút. Lăng Mạt Nhi ánh mắt trốn tránh, nàng không thể chịu đựng được Lạc Vận loại này ánh mắt nhìn thẳng. Cái gì vì cái gì, ngươi lại là khi nào đi vào? Lạc Vận cặp kia không nhiễm bụi bặm chân ngọc điểm nhẹ không gian, lưu lại hai chuỗi mở mịt cơn sóng. Nàng đi đến Lăng Mạt Nhi trước mặt, nhìn qua nơi xa không ngừng phun trào luyện ngục nghiệp hỏa, gàn từng chữ một, ba. Ngày. Phía trước. Ba ngày trước. Lăng Mạt Nhi không khỏi thân thể mềm mại chấn động. Cũng chính là nói, từ Phương Duyên làm sằng làm bậy ban đầu giai đoạn, Lạc Vận liền toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Nàng không khỏi xấu hổ giận dữ siết chặt nắm đấm. Tất nhiên ngươi tới như vậy kịp thời, vì sao không xuất thủ trợ thủ? Ngươi hẳn phải biết, tại loại này dưới tình huống, ta vốn không lực phản kháng. Nghe lời ấy, Lạc Vận khó có thể tin nhìn về phía Lăng Mạt Nhi. Nàng không nghĩ tới, Lăng Mạt Nhi thế mà lại ác nhân cáo trạng trước. Ta lúc ấy nghĩ đến đám các ngươi hai cái là đang liếc mắt đưa tình. Nói bậy nói bạn. Lăng Mạt Nhi thở hổn hển, điên cuồng mà quát. Hắn cái gì thân phận, ta lại cái gì thân phận, ta làm sao có thể cùng hắn tại loại này hoàn cảnh bên dưới liếc mắt đưa tình? Nghe đến đó, Lạc Vận mới ý thức tới chính mình bỏ qua thời cơ tốt nhất. 3 ngày trước, làm nàng dựa theo ước định đi tới luyện ngục bên trong lúc, vừa lúc thấy được Lăng Mạt Nhi chủ động cười ở Phương Duyên trên lồng ngực. Mặc dù lúc ấy Lăng Mạt Nhi một mực đối với Phương Duyên quyền cước đối mặt, nhưng bởi vì Lạc Vận bản thân là người từng trải nguyên nhân, cho nên nàng đồng thời không có lựa chọn như thân, mà là tại một loại nào đó tâm tính điều khiển, vì thần xui khiến lựa chọn thành toàn đối phương. Thậm chí vào thời khắc ấy, nàng vô cùng ảo tưởng Lăng Mạt Nhi cùng Phương Duyên phát sinh cái gì. Nhưng hôm nay thanh tỉnh sau đó, vừa rồi cảm giác được một trận hoảng sợ. Khi đó trong lòng chỗ ảo tưởng tà ác, tuyệt đối là nàng trên bụng bám vào quỷ dị ma quỷ văn tại quái phá. Nghĩ như vậy, Lạc Vận chính là thống khổ té quỵ trên đất. Vì cái gì không nói lời nào? Lăng Mạt Nhi đôi mi thành tú nhíu chặt. Nàng không hiểu Lạc Vận hành động, nhưng có thể cảm nhận được thời khắc này Lạc Vận tinh thần ở vào cực độ thống khổ trạng thái. Lạc Vận khẽ lắc đầu, thần sắc ngốc trệ, thật xin lỗi. Lăng Mạt Nhi câu lên một vệt chê cười, thật xin lỗi. Ha ha, nghĩ không ra ngươi có một ngày cũng sẽ nói ra bà chữ này. Ta thừa nhận ta có sai, lúc ấy là ta hiểu lầm ngươi. Lạc Vận ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Mạt Nhi, nàng chậm rãi nhíu mày nói, nhưng chính ngươi liền không có vấn đề sao? Lạc Vận không thích Lăng Mạt Nhi loại này giọng nói chuyện. Nàng bản thân sai lầm không giả, nhưng Lăng Mạt Nhi không thể đem hết thảy toàn bộ đẩy tại trên người nàng. Nếu nàng không có tới đến luyện ngục trung tâm, Phương Duyên cùng Lăng Mạt Nhi ở giữa hết thảy vẫn như cũ sẽ phát sinh, khi đó, chẳng lẽ Lăng Mạt Nhi còn có thể cách không trách nàng hay sao? Huống chi, có câu nói nàng một mực không muốn nói ra miệng, sợ thương tới Lăng Mạt Nhi lòng tự trọng. Nhưng đối với Lạc Vận phản bác, Lăng Mạt Nhi lại là xem thường. Nàng vẫn như cũ làm theo ý mình cười nhạo nói, "À, ta có thể có vấn đề gì, tại loại này dưới tình huống, đừng nói là trải qua luyện ngục nguyên thủy nghiệp hỏa tẩy lễ ta, liền xem như độc cô di ninh đến, sợ là cũng muốn luôn hãm." Lạc Vận đánh gãy Lăng Mạt Nhi lời nói, lập tức nàng đứng dậy, "Ngươi nói đúng, có thể độc cô di ninh coi như luôn hãm, nhưng nàng cũng không thể lựa chọn trầm luân cùng phong túng, chớ nói chi là loạn đạo tâm." Cho cười, "Ngươi nói ta loạn đạo tâm." Lăng Mạt Nhi khống chế không nổi tâm tình mình ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lạc Vận không có nói tiếp, nàng chỉ là im lặng nhẹ gật đầu. Lăng Mạt Nhi tức đỏ mặt, nàng cả giận nói, "Đánh rắm, bản cung đạo tâm cỡ nào kiên nghị, tuyệt đối không có khả năng bởi vì một điểm sinh tức sinh sôi sự tình mà loạn." Lạc Vận bay đầu nhìn hướng luyện ngục chỗ sâu, giống như là nghị xuyên thấu vô tận nghiệp hỏa thấy được Phương Duyên đồng dạng. Nàng vốn có thể dùng sắc bén ngôn ngữ phản kích, nhưng là dùng nhất ôn hòa ôn nhu lời nói nói một sự thật. Người trong lòng hư thời điểm, âm thanh thường thường cũng sẽ theo mà tại trong lúc bất chi bất giác biến lớn, ngươi lừa được chính mình, nhưng không lừa được ta. Bởi vì, ngươi thích Phương Duyên, hoặc là nói ngươi thích một cái tưởng kén qua ngươi tưởng kiệt tiên. Lăng Mạt Nhi rơi vào trầm mặc. Có một số việc, nàng dù cho cực lực tại phản kháng, nhưng thành bại đúng sai dĩ nhiên đã chú định. Có thể nội tâm của nàng tràn đầy không cam lòng. Nàng không muốn để cho Lạc Vận nhìn thấy nhược điểm của mình. Vẹn vẹn nửa hơi sau đó, Lăng Mạt Nhi chính là ngẩng đầu lên. Ta không có thích hắn. Lạc Vận cuối cùng là nhếch miệng chê cười. Ngươi không cần giả biện, 3 ngày đến nay, ta đã sớm nghe được, trái tim của ngươi đã là loạn, loạn thất bại thảm hại, loạn chi linh vỡ vụn, loạn chật vật không chịu nổi. Đối mặt Lạc Vận không lưu tình chút nào lời nói, Lăng Mạt Nhi quanh thân khí thế kinh khủng trong nháy mắt chút xuống bao phủ ở chỗ này, cùng nghiệp hỏa quấn quanh ở cùng nhau. Xì xì xì. Từ trong ra ngoài thiêu đốt nghiệp hỏa khoảnh khắc đem Lăng Mạt Nhi quanh thân linh khí chỗ xâm nhiễm. Chỉ một thoáng, nàng ba búi tóc đen cùng cung trang đạo bảo tại nghiệp hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Thánh khiết vô hạ đồng thể trong nháy mắt hiện lên ở Lạc Vận trước mặt. Nhưng tiếp theo hơi thở, Lăng Mạt Nhi thần niệm khẽ động, nàng tóc đen lại như mọc lên như nấm đột nhiên tăng vọt mông eo phía dưới, sau đó nàng lại lần nữa lấy ra một kiện mới tinh áo bảo choàng tại trên vai. Đến đây, tự giác thất thố Lăng Mạt Nhi mới trầm giọng nói, không có chính là không có, trước đây hết thảy bất quá chỉ là quyền lợi kế sách, nếu không phải vì bản thể đại nghiệp, bản cung đã sớm xuất thủ xóa bỏ cái kia tiểu tặc. Không ngờ lời này vừa nói ra, Lạc Vận thần thái càng thêm trở nên kinh thường. Nàng hứng hờ liếc mắt Lăng Mạt Nhi bụng dưới một cái, thản nhiên nói, sự thật thắng hùng biện, ngươi không ngại cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, nó có thể so với ngươi thành thật nhiều. Lăng Mạt Nhi cảm nhận được Lạc Vận vô lễ ánh mắt sao sao, nàng đỗng nhiên túi đầu chính là phát hiện, không thể thoát khỏi, cũng vô pháp hủy đi. Đừng phí công phu, ta thấy bọn nó hẳn là cùng ngươi thần hồn liên kết, coi như ngươi một lần nữa đổi một bộ nhục thân, cũng vô pháp từ căn nguyên thoát khỏi bọn họ. Lăng Mạt Nhi siết chặt nắm đấm, thanh tú xinh đẹp khuôn mặt hiện đầy bởi vì phẫn nộ mà nâng lên gân xanh, là Phương Duyên. Hỗn đản, nếu không phải bản thể. Lạc Vận không nhịn được cười nạo, ta không tin, ngươi nếu thật dám nghịch chính mình tâm giết hắn, ta nguyện ý chủ động hóa thành bộ lôi, trợ lực ngươi trở thành tiếp sau độc cô di ninh cùng đế yêu yêu sau đó vị thứ ba hợp thể cảnh. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lăng Mạt Nhi mắt lộ ra hàn quang, đến lúc đó đừng trách bạn cũng không niệm tỉ bội tình cảm. Vậy liền, mời đi. Lạc Vận có chút giơ tay lên vươn hướng luyện ngục chỗ sâu, khóe miệng của nàng từ đầu đến cuối tràn đầy giống như cười mà không phải cười độ cong. Hừ. Lăng Mạt Nhi thu về cùng trang bên hông dây lụa, sau đó thân ảnh lóe lên, một lần nữa trốn vào đến luyện ngục bên trong. Lại nói Phương Duyên, hắn mới vừa bận bò đến luyện ngục bàn làm việc bên trên, thậm chí còn chưa kịp đọc nơi đây bản làm việc cần thiết chú ý điều lệ cùng nhiệm vụ tập luyện phương hướng, chính là cảm giác sau hai sinh phong. Phương Duyên bỗng nhiên quay đầu, lại là phát hiện mình thế giới một trận trời đất quay cuồng, càng khôn điên đảo. Chờ khôi phục ý thức thấy rõ xung quanh, chính là phát hiện chính mình đúng là bị đi mà quay lại Lăng Mạt Nhi một lần nữa giẫm tại dưới chân. Thấy đối phương chỉ là Lăng Mạt Nhi, Phương Duyên nội tâm không khỏi thầm hô một tiếng nguy hiểm thật. Còn tốt chính mình để ý, không có ngay lập tức lựa chọn triệu hồi ra lệnh hồ nguyên cùng cổ giới tàn hồn. Bất quá tại thần thái bên trên, Phương Duyên lại là lộ ra một cái người vật vô hại cười hì hì. Hắc hắc, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ta thân yêu cung chủ đại bà bối. Hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Lăng Mạt Nhi vô ý thức khơi gợi lên quẻ miệng. Cái này lao nụ cười mang theo một tia không cách nào nói hoặc bắt cùng ngọt ngào. Nhưng lại tại nàng nói ra cái tia răng chữ thời điểm, nàng đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Vì cái gì? Rõ ràng nàng trước khi đến đặt chủ ý, thế tất yếu giết chết Phương Duyên cái này hôn trướng. Thật là đến trên cao nhìn xuống nhìn xem Phương Duyên tấm này tuấn mỹ bất phàm gương mặt lúc, nàng lại quỷ thần xui khiến lựa chọn làm nàng nội tâm cảm giác cực hạn buồn nôn liếc mắt đưa tình. Tự tìm cái chết. Ngươi cái này đáng chết không có thuốc chữa ma quỷ. Lăng Mạt Nhi lập tức giận tím mặt, nàng đột nhiên nâng lên chân trái, sau đó hung hăng một chân xuyên qua Phương Duyên bụng dưới. Tại luyện ngục nghiệp hỏa gia trì bên dưới, thống khổ to lớn càn quét Phương Duyên toàn thân. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, Phương Duyên liền tựa như vượt qua mấy cái u minh ác sát luân hồi. Coi hắn ý thức lại lần nữa tỉnh dậy, ánh mắt không giảng hòa mê vong ngẩng đầu nhìn Lăng Mạt Nhi. Ánh mắt của hắn vài lần xoắn xuýt, ngàn vạn muốn mắng mẹ ngữ cuối cùng chồng chất đến bên miệng, đứt quãng rốt thành một câu. Giết ta có thể, nhưng cung chủ đại nhân có thể hay không cho ta một cái lý do? Ta. Lăng Mạt Nhi nhìn xem sắc mặt trắng bệch mất máu Phương Duyên, trong lòng đột nhiên không hiểu chua chua. Nàng hối hận, nàng không nên như vậy xúc động. Dưới tình cảnh này, nàng cảm giác trong thế giới nội tâm của mình thật giống như có một ước một vạn con kiến nhỏ đang leo đi. Đây là trước đây nàng tọa chấn luyện ngục cung cùng Thủy Vân giàn lúc, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống. Chương 150, bội lôi đánh cược, 1, chương 150, bội lôi đánh cược, 1, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai cung chủ là tại nói đùa à. Phương Duyên có quắp khoe miệng. Hắn từ Lăng Mạt Nhi trên nét mặt đồng thời không có cảm nhận được chân chính sát ý liền nói đi. Lăng Mạt Nhi bản thân đối với hắn yêu thương tại 10 giờ ở giữa, lại thêm hắn dương mắt thiên mệnh người thân phận, Lăng Mạt Nhi làm sao có thể dễ dàng như thế liền dám xóa bỏ hắn. Người nào nói đùa ngươi, nếu có lần sau, bản cung nhất định chém ngươi cầu tặc kia. Lăng Mạt Nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng thân thể đã là ngồi xổm xuống bắt đầu là Phương Duyên băng bó chữa thương. Nhân cơ hội này, Phương Duyên tay chân bắt đầu không thành thật. Làm cản. Lăng Mạt Nhi có bị tức cười. Nàng trở tay chính là một bàn tay phiến tại Phương Duyên trên mặt. Nhưng cử động lần này lại là chọc giận Phương Duyên. Khi biết Lăng Mạt Nhi cũng không phải là chân tâm muốn giết chết hắn sau đó, hắn cũng bắt đầu trở nên được một tức lại muốn tiến một thước. Đừng ép ta chém dụng tay chó của ngươi. Lăng Mạt Nhi xấu hổ giận dữ nói. Có thể nàng không biết. Càng là loại này vừa thẹn lại giận phong tình, ngược lại ra tốc Phương Duyên huyết dịch vận chuyển. Cô cô cô. Phương Duyên bụng dưới máu tươi giống như là phát động cơ quan đồng dạng, không ngừng mà ra bên ngoài tiết lộ. Không được, ta hiện tại khát đến kịch liệt, cung chủ bà bối, xem tại ta từng hầu hạ qua ngươi 3 ngày phân thượng, có thể hay không để cho ta uống ngụm linh dịch. Lăng Mạt Nhi khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, nàng mắng chửi nói, Phương Duyên ngươi cái này vô sỉ chó con tặc, thật là khiến bản cung cảm giác được vô cùng buồn nôn. Không để ý tới, nhanh lên, bằng không ta thật muốn chết ở chỗ này. Phương Duyên đại khái là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, sắc mặt của hắn càng thêm trắng xám, bờ môi cũng đã tại luyện ngục nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới trở nên khô nứt ra. Gặp đây, Lăng Mạt Nhi trong lòng mềm nhũn, nàng tựa như quên đi lạc vận tồn tại, cũng không lo được bên trên xấu hổ chi tâm, chính là tại một loại nào đó quái dị suy nghĩ quay phá phía dưới, lựa chọn thành toán Phương Duyên. Lại là 3 ngày sau, triệt để hồi tỉnh lại Lăng Mạt Nhi vừa rồi một chân đá bay Phương Duyên, lựa chọn đột đi. Làm nàng lại lần nữa nhìn thấy lạc vận lúc, hoàn toàn không có 3 ngày trước cái chủng loại kia bênh vá hung hăng. Ta thua, ngươi thật là đi. Lạc vận hừ lạnh một tiếng, nàng nguyên bản liền không cho rằng Lăng Mạt Nhi sẽ giết chết Phương Duyên, có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Lăng Mạt Nhi thân thể sẽ tại Phương Duyên miệng lưỡi chân chu phía dưới, lựa chọn lại một lần khuất phục cùng Trầm Luân. Ta. Lăng Mạt Nhi xấu hổ khó nhịn đến nhà không ra lời nói tới. Chắc hẳn ngươi bây giờ vui vẻ. Lạc Vận chắp tay cười nhạo. Nghe lời ấy, Lăng Mạt Nhi cao mày nói, Lạc Vận, ta đích sát vua, nhưng ngươi cũng không muốn như vậy đúng lý không thang người. Phương Duyên bản thân tồn tại đại bí mật cùng lực hấp dẫn, nếu là ngươi đi, chưa chắc sẽ so với ta tốt bên trên bao nhiêu. Lạc Vận ánh mắt lập lòe, hà tất dùng như thế không lộ ra phép khích tướng. Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Cái gì cược? Lăng Mạt Nhi trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia cảnh giác. Nàng cùng Lạc Vận tuy là đồng nguyên, nhưng Lạc Vận so với Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu, lại vẫn luôn là nàng kiêng kỵ nhất cái kia tồn tại. Lạc Vận thản nhiên nói, liền cược Phương Duyên, ta nếu không có ở trước mặt hắn trầm luân, ngươi liền chủ động hóa thành bội lôi thành toàn ta đạp phá một bước kia như thế nào? Lăng Mạt Nhi rơi vào trầm mặc. Nàng đã sớm nên đoán được, Lạc Vận như thế nào hảo tâm như thế. Trước đây nàng ở trước mặt mình chỗ ngụy trang ra cái chủng loại kia sám hối cùng bất đắc dĩ cùng với không ngừng tiến hành theo chất lượng dẫn nàng vào cuộc, kỳ thật bất quá là vì thôn vệ đạo nguyên của nàng mà thôi. Tại bản thể đại nghiệp bên trong, trên lý luận đích thật là cần 5 loại linh thể, nhưng cũng không phải là nhất định phải là 5 cái linh thể. Nếu như Lạc Vận thôn vệ đạo nguyên của nàng, cái kia Lạc Vận liền có thể hóa thân thành song linh thể, theo một ý nghĩa nào đó vẫn như cũ có thể đạt tới bản thể đại nghiệp yêu cầu thấp nhất. Trong lúc nhất thời, Lăng Mạt Nhi lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Nếu như không đáp ứng Lạc Vận, ý vị này nàng có rất lớn xác suất sẽ đem chính mình cùng Phương Duyên tặng tiểu với nhau sự tình tiết lộ cho Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu. Đến lúc đó, liền xem như Lạc Vận khoanh tay đứng nhìn, Độc Cô Di Ninh cùng Đế Yêu Yêu cũng sẽ hợp lực đem nàng luyện hóa thành nguyên thủy bội lôi thành toàn Lạc Vận trở thành vị thứ ba hợp thể làm thai. Có thể đáp ứng Lạc Vận, nàng cũng có rất lớn xác suất ngăn cản được Phương Duyên xâm nhiễm, chỉ cần nàng có thể toàn thân trở ra, chính mình đồng dạng chạy không thoát trở thành nàng hợp thể bội lôi. Kể từ đó, dù sao đều là Dương Nhu. Cái này đáng chết Lạc Vận. Lăng Mạt Nhi ánh mắt trở nên bất thiện. Nàng từ đắc đạo đến nay, vẫn luôn có để phòng Lạc Vận tính toán, nghĩ không ra hôm nay thật đúng là rơi vào đến nàng Dương Nhu bên trong. Ngươi hẳn phải biết, ngươi cự tuyệt ta chỉ có một con đường chết, nếu là lựa chọn cùng ta đánh cược, ngược lại sẽ có một chút hy vọng sống. Lạc Vận biết miệng, triệt để không che giấu nữa chính mình trong ánh mắt tham lam. Nàng cùng Phương Duyên cậu thả một chuyện. Chỉ có trời biết đất biết nàng biết Phương Duyên biết, trừ cái đó ra, không có người sẽ biết nàng quá khứ. Nhưng Lăng Mạt Nhi không giống. Bây giờ Lăng Mạt Nhi đã có nhược điểm rơi vào trong tay nàng, nàng đương nhiên muốn sống tốt lợi dụng. Phải biết, mỗi nhiều một đầu linh căn làm thai, trong tương lai lấy được đạo quả nhưng là sẽ chiếm theo nhất định tiên cơ. Cho nên Lạc Vận mới một mực tại lấy tư nhân danh nghĩa trong bóng tối bồi dưỡng Bắc Minh Tuyết, đáng tiếc, nữ tử này còn chưa trưởng thành liền không hiểu gây kích tại Vô Tận Yêu Lâm. Bất quá bây giờ sao, nếu như có thể đem Lăng Mạt Nhi luyện hóa, Lạc Vận sẽ một lần hành động trở thành đã vượt ra Đế Yêu Yêu kinh khủng tồn tại. Đến mức đánh cược, Lạc Vận tự nhiên là có đầy đủ lòng tin. Nàng trước đây tại Vô Tận Yêu Lâm mặc dù ngắn ngủi trầm luân tại Phương Duyên dưới dâm uy, nhưng trở lại Phiêu Miểu Phong sau đó, nàng ngay lập tức liền tìm được khắc chế ma quỷ văn phản vệ phương pháp. Chỉ cần báo thủ quý nhất, thần khí hợp hòa là được. Nghĩ như vậy, Lạc Vận mở miệng lần nữa. Như thế nào? Quyền lựa chọn trong tay ngươi, đại gia tỷ bội một chàng, sở thuộc đồng nguyên, ta cũng không muốn ngươi chết đến quá khó nhìn. Hừ. Lăng Mạt Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng nhìn hướng luyện ngục chỗ sâu, trong ánh mắt lóe ra quỷ dị hào quang. Minh ngục tuyệt đài. Lạc Vận rõ ràng đây là Lăng Mạt Nhi thân là luyện ngục cung chủ một mình sáng tạo thần thông. Cái này thuật có thể tại luyện ngục nghiệp hỏa che lấp phía dưới, một cái bàn dặm, dòm không trở ngại cách. Hiển nhiên, Lăng Mạt Nhi giờ phút này cho rằng mình đã thua. Nàng chẳng qua là muốn đem nàng người yêu vững vàng ghi vào trong đầu minh đài bên trên. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu. Nói, Lạc Vận khỏe miệng nụ cười đã không cách nào áp chế. Thắng lợi trong tầm mắt, nàng vô cùng tin tưởng vững chắc, vô luận Lăng Mạt Nhi nói ra cỡ nào yêu cầu, chỉ cần không làm trái nàng bản tâm nguyên tắc, nàng đều sẽ đặt chân tại thế bất bại. Lăng Mạt Nhi thần sắc cảm đạm, nói, ta thân là luyện ngục cung chủ, lại tại hỗn loạn bên trong bản thân bị lạc lối, ta từ đầu đến cuối kiên định một việc, cho dù là Đế Yêu Yêu cùng Độc Cô Di Ninh cùng ta chạy qua đồng dạng đường, các nàng cũng vô pháp tại loại này dưới tình huống ngăn cản được bản tâm của mình, cho nên ngươi có dám cùng ta đánh cược, ngươi nếu dám đi ta chỗ đi qua đường sau đó đi đối mặt Phương Duyên, ta liền sẽ không giữ lại chút nào tự chủ hóa thành bội lôi thành toàn ngươi. Nhập đạo hợp thể. Thanh âm của nàng run rẩy, trong lời nói lộ ra một cái lớn lao bi ai. Nghe vào Lạc Vận trong tai, liền phảng phất nàng đã bỏ đi chính mình kiên trì. Chương 150, bội lôi đánh cược 2, chương 150, bội lôi đánh cược 2, sở dĩ Lăng Mạt Nhi còn có thể nói ra lần này nói, chẳng qua là bởi vì trong lòng không cam lòng cùng ý khuất mà thôi. Đối với cái này, Lạc Vận đương nhiên không có không đánh cược lý do. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Báo thủ quy nhất, thần khí hợp hòa. Nàng tin tưởng vững chắc, liền xem như chính mình chịu được luyện ngục nghiệp hỏa hoàn toàn tẩy lễ, cũng không có khả năng bị Phương Duyên cái này kết đan tu sĩ lại lần nữa xâm nhiễm. Thật tình không biết, Lăng Mạt Nhi từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ. Nàng tin tưởng thiên mệnh, nhưng không tin chính mình vận mệnh. Cho nên nàng không cho rằng mình tại thiên mệnh lựa chọn phía dưới gặp phải Hồng Loan kỵ bạn thật chỉ là cái chó con tặc. Chó con tặc cũng như thế nào chinh phục cao cao tại thượng nàng. Cho nên Lăng Mạt Nhi bảo tồn một tia hy vọng. Nàng hy vọng Phương Duyên có thể trợ giúp nàng lịch chuyển đã không có đường lui thế cục. Nếu như hắn thật có thể làm đến, vậy coi như là chính mình không còn đi vì bản thể đại nghiệp mà chiến, nàng cũng muốn đem chính mình hết thảy không giữ lại chút nào giao cho Phương Duyên. Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định. Lạc Vận tiếp nhận xuống. Nàng đang muốn rời đi lại là đột nhiên ngừng chân. Không bằng ngươi cùng ta chạy một chuyến, cũng tốt giám sát. Lăng Mạt Nhi nhếch miệng, ha ha, nguyên lai ngươi không hề giống mặt ngoài hiển lộ như vậy chấn định, ngươi cũng sợ ta tính toán ngươi sao? Ân, ta thừa nhận ta sợ, dù sao tại ngươi ta ở giữa, cái này cũng không tính chuyện mất mặt gì. Lạc Vận không có giảo biện, nàng lựa chọn hào phóng thẳng thắn chính mình kiên kỵ. Dù sao Lăng Mạt Nhi bản thân mạnh hơn so với nàng nửa phần, nếu nàng thừa dịp chính mình phụ trọng tiến lên khoảng thời gian này cùng Phương Duyên hợp lưu, coi như nàng người mang loại kia phản chế thuật pháp, nhưng cũng không có lòng tin tuyệt đối chống lại loại kia quỷ dị ma quỷ văn ăn mòn. Lại nói, bây giờ nàng vốn là ở vào thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế tuyệt đối phía dưới, không có lý do lại phức tạp, vì chính mình nhập đạo tiếp nhận không nên có nguy hiểm. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Lăng Mạt Nhi lựa chọn đáp ứng. Tất nhiên nàng đã đem hết thảy đều đặt cửa tại trên thân Phương Duyên, cái kia lại nhiều dệt hoa trên gấm cũng sửa đổi thành hoặc bại cuối cùng sự thật. Kết quả là, đánh cược tại lúc này có hiệu lực. Lạc Vận cần chạy qua Lăng Mạt Nhi trước đây cùng Phương Duyên đồng hành lúc chỗ đi đoạn kia hoàn toàn mới đường. Mà Lăng Mạt Nhi xem như người giám thị cùng thủ tín người, toàn bộ hành trình không thể ảnh hưởng đánh cược thế cục tiến trình. Cùng lúc đó, một bên khác Phương Duyên, mất phương hướng linh hồn cũng từ hỗn loạn ôn nhu bên trong đi ra. Hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, sau đó lại quét mắt một lần chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Phương Duyên vững tin, nơi đây chính là luyện ngục trung tâm, có lẽ nơi đây bản làm việc không giống với bình thường nguyên anh tu sĩ sân thí luyện chỗ, nhưng cũng tuyệt đối không có cách biệt một trời. Nhưng chẳng biết tại sao, Phương Duyên luôn cảm thấy nơi đây cùng Lăng Mạt Nhi vị này luyện ngục cung chủ ở giữa trải qua đủ loại chuyện tình do chăng, là như vậy không chân thật. Tất cả mọi thứ phảng phất như là uống vào đã vượt ra thần du quế hoa cấp bậc cao hơn rượu ngon đồng dạng, ảo mộng phí công. Cho nên, từ khi Lăng Mạt Nhi rời đi hồi lâu sau, Phương Duyên cũng chậm chạp chưa dám bắt đầu chính mình kế hoạch. Hắn lo lắng Lăng Mạt Nhi còn là sẽ đi mà quay lại. Thế là, thừa dịp trong lúc rảnh rỗi, Phương Duyên bắt đầu nghiên cứu luyện ngục bản làm việc bên trên chú ý hạng mục. Thí luyện cũng là đơn giản, hoặc là nói, loại này thí luyện là Lăng Mạt Nhi cố ý để lại cho Phương Duyên một chút đơn giản nhất luyện tập nhiệm vụ. Trình thể quan chi, Phương Duyên nội dung công việc chỉ cần tại nghiệp hỏa bắn ra thời khắc mấu chốt ghi chép một chút lơ là căng chặt độ. Như vậy cũng tốt so với là luyện thép ba lô phòng mỗi lần tại giã rèn thành hình thời khắc, ghi chép một chút trong lò phản ứng chỗ hiển lộ rõ ràng nhiệt độ cao nhất độ cùng độ ấm thấp nhất kém giá trị đồng dạng đơn giản. Phương Duyên không rõ ràng khác nguyên anh tu sĩ đi vào nhiệm vụ tập luyện là cái gì, nhưng hắn có thể minh bạch, Lăng Mạt Nhi vẫn là vô cùng chiếu cố hắn. Một cái nửa canh giờ đi qua, chắc hẳn Lăng Mạt Nhi đã rời đi luyện ngục, bất quá Lạc Vận còn không có đi vào, dựa theo ước định, nàng có lẽ ngay lập tức đem Vô Nguyệt cho đưa vào mới đúng, bây giờ khoảng cách ước định đã đi qua dòng dã 6 ngày, chẳng lẽ Vô Nguyệt bên kia đã xảy ra biến cố gì hay sao? Bất động như sơn bình thường dược hiệu là 3 canh giờ, nhưng đối với những cái kia tuyệt đối siêu phàm thiên kiêu mà nói, có lẽ chỉ ở một nửa thời gian bên trong, bọn hắn liền sẽ lần lượt tỉnh lại. Phương Duyên trăm mối vẫn không có cách giải. Giây lát, hắn lắc đầu, tính toán, biết được ta hạnh, mất đi là do số mệnh của ta, Vô Nguyệt bản thân có thể trở thành Thiên Ma Tông thánh nữ, chắc hẳn cũng là phúc lớn chuyển người. Làm Phương Duyên có thể nói ra lần này nói sau đó, cũng đại biểu cho hắn sẽ không bởi vì nhất thời được mất mà đắc chí hoặc là phẫn nộ tràn giận. Cái này thí luyện quá mức đơn giản, bất quá tại Lạc Vận trước khi đến, vẫn là không cần bại lộ âm vị phiên tồn tại tốt, như vậy, chỉ có thể trước cùng cổ giới tàn hồn trao đổi, vừa vặn đi tới luyện ngục, nói không chính xác còn có thể từ trong miệng nàng biết được đến một chút không muốn người biết bí mật. Nghĩ như vậy, Phương Duyên chính là cưỡng ép tỉnh lại cổ giới tàn hồn. Tiên bối tỉnh lại, ta đến cho ngài đưa thổ linh hồn đạo bảo tài tới. Tàn hồn từ hỗn loạn bên trong tỉnh lại. Trước đây nàng trợ giúp Phương Duyên dùng cổ hồn lực lượng là cấn ra tấm kia giấy hôn thú bên trên thương sinh khí tức cổ xưa, sau đó liền lâm vào hỗn độn bên trong. Lần này còn chưa triệt để khôi phục linh thức liền bị Phương Duyên một lần nữa tỉnh lại, tinh thần tự nhiên ở vào cực hạn suy bại trạng thái. Nhưng nàng đối với Phương Duyên đoán niệm lại là đã vượt ra quá khứ tất cả. Chỉ là đang lúc nàng chuẩn bị nổi giận thời điểm, đột nhiên kèm theo thần hồn tan rã, một ô đến từ sâu trong linh hồn lâu ngày không gặp kiếp sợ dần dần bao phủ tại toàn bộ cổ giới bên trong. Cái này, tàn hồn ý chí trong nháy mắt trở nên rời rạc ra. Nàng hoảng sợ truyền thì thầm, "Tiểu tử, ngươi lại tới như thế ma muốn chi địa, ngươi là thế nào đi vào?" Tàn hồn không cách nào tưởng tượng Phương Duyên bực này kết đan sâu kiến là như thế nào tiến vào ma ngục phủ đệ. Nhưng nàng nhớ mang máng, tại nàng tu luyện thời đại kia, ma vực được xưng là phong tuyệt chi địa, nó là so với cấm khu còn có kinh khủng tồn tại. Niên đại quá xa xưa, tàn hồn đã quên đi quá nhiều. Có thể nàng không có quên một điểm, chính là nơi này là nàng tình nguyện lựa chọn tự bạo, cũng không muốn đi tới ma hiểm chi địa. Đối mặt tàn hồn hoảng sợ, Phương Duyên cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười. Xem ra tiền bối đối với chỗ này rất quen, ngài có thể nói một chút nơi đây đến cùng là như thế nào tạo thành sao? Ta quên đi quá nhiều đi qua, ta chỉ nhớ rõ, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau trốn. Không thích hợp ở lâu. Phương Duyên không biết nên như thế nào bình phán tàn hồn quan điểm. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định còn phải trấn an tốt tàn hồn cảm xúc, mới có cơ hội từ trong miệng hắn hiểu được nơi đây bí mật. Thế là Phương Duyên giải thích nói, tiền bối lời nói, vạn bối đương nhiên không dám phủ định, nhưng bây giờ thương hải tam điện, thời đại đã sớm thay đổi, ta dám chắc chắn, bây giờ luyện ngục tuyệt đối không phải là tiền bối chỗ nhận biết phía dưới cái kia luyện ngục. Luyện ngục. Làm tàn hồn tái diễn hai chữ này lúc, giống như là dẫn dắt đến một loại nào đó nhân quả, một tia quỷ dị đau đớn đột nhiên càn quét toàn thân của nàng. Chỉ một thoáng, tàn hồn trở nên co quắp, ý thức của nàng lâm vào hỗn loạn, đồng thời trong mồm cũng phát ra tiếng rít chói tai. A. Chương 151, Ngũ Trảo Hỏa Long, ma binh trên trời rơi xuống, 1, chương 151, Ngũ Trảo Hỏa Long, ma binh trên trời rơi xuống, 1, cổ giới tàn hồn tiếng thét chói tai khuấy động lên tầng tầng luyện ngục nghiệp hỏa phản vệ. Phản phất như là biển gầm tuôn ra tràn lan, trong khoảnh khắc liền đem cả tòa bàn làm việc bao trùm. Phương Duyên thân ở bạo loạn trung tâm, cứ việc hắn sớm đã thích ứng luyện ngục cường độ. Có thể tại cái này một khắc, ngược dòng điên đảo nghiệp hỏa vẫn là đem hắn thất khiếu xung kích khí huyết phun lưu. Chỉ một thoáng, Phương Duyên chính là hóa thành một huyết nhân. Tại trong luyện ngục, bởi vì tuyệt đối áp chế tồn tại, tu sĩ là không cách nào thôi động linh khí cùng thuật pháp để ngăn cản nghiệp hỏa. Cho nên Phương Duyên chỉ có thể bằng vào nhục thân tới cứng chống chọi cỗ này không hiểu đánh tới nghiệp hỏa ăn mòn. Sắc mặt của hắn càng thêm trắng xám mất máu. Dần dần, Phương Duyên thân thể thừa nhận thống khổ cũng càng ngày càng nặng. Hắn có dự cảm, nếu như mình không tranh thủ thời gian làm ra thay đổi cùng điều chỉnh, hắn nhục thân tính cả thần hồn đều sẽ tại nghiệp hỏa cuồng bạo phía dưới biến thành cho bụi. Có thể lại nên như thế nào tới phá giải nguy cơ trước mắt? Phương Duyên gắt gao cắn chặt răng quan, cố gắng không để cho mình ý thức rơi vào tan rã trạng thái. Hắn nhất là dựa vào ngũ linh chi thể, âm bị phiên, nhuyễn giáp từng cái từ trong đầu hiện lên, có thể cũng đều bị hắn bắt bỏ. Trường hợp này bên dưới, lấy ra bất luận một loại nào pháp bảo đối với Phương Duyên mà nói, đều là một loại gánh vác. Trong thoáng chốc, Phương Duyên ý thức bắt đầu buông lỏng, liền ánh mắt đều mơ hồ có chút tan rã dấu hiệu. Ngay tại cái này sinh tử nguy nan ở giữa, một ý nghĩ đột nhiên như thể hồ quán đỉnh, nổ vang tại Phương Duyên linh đài bên trên. Hắn còn có ma binh, chính là kiện kia không có ma linh vông ngân bảng. Phương Duyên thôi động thần niệm, từ trong nhận chứa đổ lấy ra vông ngân bảng, sau đó một tay hung hăng xuyên qua vai trái của mình. Kèm theo vô ngân bảng nhập thể, cô kia càn quét Phương Duyên toàn bộ cảm xúc nghiệp hỏa cũng như tìm phát tiết miệng đồng dạng, liên tục không ngừng chạy vào đến ma binh bên trong. Cuối cùng, tại lấy bạo chế bạo can thiệp bên dưới, Phương Duyên linh thức lại lần nữa khôi phục mấy phần thanh thản. Coi hắn nhìn xung quanh tả hữu lúc, lại là phát hiện cổ giới chẳng biết lúc nào vậy mà tự chủ thoát ly ngón tay của hắn, đồng thời hướng về bàn làm việc phía dưới vạn trượng nghiệp hỏa thâm viên rơi xuống. Chắc không được hắn có thể đơn giản như vậy, liền có thể từ cuồng bạo nghiệp hỏa ăn mòn phía dưới mượn nhờ ma binh tỉnh táo lại. Nguyên lai là tàn hồn chỗ kiến tạo cái chủng loại kia hỗn loạn chàng được thoát ly đối với hắn thần hồn quá nhiều. Nhưng cái này không phải là Phương Duyên sơ niệm. Cổ giới tàn hồn chính là âm quỷ phiên từ pháp bảo tấn thăng làm linh bảo hạch tâm mấu chốt. Hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ mặc cổ giới tàn hồn cứ như vậy rơi vào đến thâm bất khả trắc luyện ngục không gian. Nhưng hôm nay Phương Duyên căn bản là không có cách thôi động một linh chi thuật cùng kim linh chi thuật tới biến hóa thành dây leo hoặc là xiềng xích đem đang tại rơi xuống cổ giới vớt mà lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ giới hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến hóa thành một điểm xa không thể chạm chấm đen nhỏ. Phương Duyên càng thêm lộ ra vẻ u sầu. Đây thật là xuất sư bất lợi. Bực bội bên trong, Phương Duyên một phát bắt được vô ngân bảng, sau đó đưa nó từ vai trái rút ra. Tê. Dên thống khổ vang vọng tại yên tĩnh bàn làm việc bên trên. Đón lấy, Phương Duyên tiện tay nhặt lên bàn làm việc bên trên khối kia lăng mặt nhì quên lấy đi áo lót ấn tại trên vết thương, đem phun lưu không chỉ máu tươi gắt gao ngăn chặn. Vẹn vẹn như thế một lát công phu, càng xuống càng nhanh cổ giới đã trở nên không cách nào bắt giữ, không thấy tung tích dấu vết. Gặp một màn này, Phương Duyên không khỏi thở dài. Ai? Cái này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa. Ầm. Lúc này, bị Phương Duyên thuận tay dựa vào tại đài trên bàn vô ngân bảng cũng trượt xuống rơi trên mặt đất, phát ra chói tai thành thủy thanh. Phương Duyên ánh mắt mê ly nhìn xuống vô ngân bảng, lẩm bẩm: "Ma binh a ma binh, nếu như ngươi cũng như trong truyền thuyết có thể lớn có thể nhỏ như ý kim cô đồng như vậy thần kỳ tốt biết bao nhiêu a." Phương Duyên muốn là phiền muộn phía dưới một loại ảo tưởng kỳ thác. Ai ngờ, kỳ tích thật sự phát sinh. Nguyên bản nằm rơi trên mặt đất vô ngân bảng, vậy mà tự chủ dựng đứng lên. Sau đó, kèm theo một đạo tử khí ngập trời ma uy lên, nó thật sự phát sinh kéo dài tới, sau đó tự chủ hướng về dưới vực sâu thăm dò mà đi. Anh. Nổ thật to vang vọng nơi đây, liền nguyên bản dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành tòa kia vô kiên bất tồi bàn làm việc cũng tại đạo này hoành minh phía dưới, trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Cùng cái này cũng trong lúc đó luyện ngục nội địa. Tại lăng mặt nhi giám sát bên dưới, vừa mới lấy đục thân lực lượng vượt qua luyện ngục vòng ngoài lạc vận cũng là nghe được nổ thật to âm thanh. Theo sát mà tới, nàng liền cảm nhận được một cỗ to lớn nghiệp hỏa lực lượng đột nhiên như sóng cuồng, lao nhanh xung kích trên thân nàng. Cỗ này lực lượng kinh khủng xa xa đã vượt ra luyện hư tu sĩ có khả năng thi triển cực hạn. Lam Lạc Vận vừa mới cảm nhận được không một lúc, nàng đã bị cái này lực đánh lui vài trăm mét. Nếu không phải nàng tại thời khắc mấu chốt chống lên phòng ngự linh bảo, có lẽ cái này một kích liền có thể trọng thương rơi nàng bản nguyên. Chờ Lạc Vận bình phục lồng ngực ở giữa không ngừng lăn lộn khí huyết sau đó, nàng ghé mắt căm tức nhìn bên cạnh Lăng Mạt Nhi. "Thiện nhân, ngươi là không chơi nổi sao? Vì ngăn cản ta đi bảo, vậy mà không tiếp dẫn động luyện ngục nghiệp hỏa toàn diện một phát." Lăng Mạt Nhi cười khổ lắc đầu, "Ta cũng không biết phát sinh cái gì." Cho đến giờ phút này, Lạc Vận mới phát hiện, nguyên lai Lăng Mạt Nhi cũng nhận rất nghiêm trọng thương tích. Nhưng coi như vậy, có thể Lạc Vận vẫn như cũ cảm thấy Lăng Mạt Nhi là ở trước mặt nàng trình diễn khổ nhục kế. "Ngươi không cần như vậy giả mù sa mưa, luyện ngục chính là đạo trưởng của ngươi, nếu không phải ngươi chủ động lựa chọn đối với luyện ngục nghiệp hỏa linh dẫn, nó như thế nào lại bộc phát uy thế như thế?" Lăng Mạt Nhi ngăn chặn tiết hầu lăn lộn tinh ngọn, nàng nhíu mày trầm giọng nói, "Ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng đừng quên, Phương Duyên còn ở trong đó, loại này kinh khủng uy năng liền ngươi ta đều không thể từ chính diện ngăn cản, ngươi cảm thấy hắn có còn sống khả năng sao?" Nói ngược lại, "Nếu việc này là do ta làm, tất nhiên ta muốn giết hắn." Như vậy hiện tại tại luyện ngục trung tâm chi địa cần gì phải cùng hắn tình ý triền miên? Hừ, ngươi cuối cùng thừa nhận chính mình thích một cái không nên thích nam nhân. Lạc Vận cười lạnh một tiếng. Bất quá tại nội tâm của nàng đã tiếp thu Lăng Mạt Nhi lời giải thích này. Sự thật cũng đúng là như thế. Nếu như Lăng Mạt Nhi thật có lòng giết chết Phương Duyên, cái kia nàng vừa bắt đầu coi như bị ép trầm luân, có thể lần thứ hai thời điểm cũng không thể tại cùng một nơi té ngã. Lăng Mạt Nhi không có lại cùng Lạc Vận tranh luận, nàng ánh mắt có chút lóe ra tinh quang, thúc giục Minh Mục Tuệ Đài nhìn chăm chú luyện ngục chỗ sâu. Nơi đây khoảng cách luyện ngục bàn làm việc rất xa. Dù cho Minh Mục Tuệ Đài có thể giao cho Lăng Mạt Nhi nhìn ra nghiệp hỏa bất phàm nhãn lực, có thể nàng vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu như vậy nồng hậu dày đặc nghiệp hỏa. Nàng nhíu mày dầu dĩ nói, chẳng biết tại sao, luôn có cảm giác tại vừa mới luyện ngục cuồng loạn một sát na, cảm giác nghiệp hỏa có một đoạn ngắn ngủi dừng lại, liền phảng phất bị thứ gì ngăn chặn rơi nghiệp hỏa phun trào đầu nguồn đồng dạng. Ồ, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng thêm lo lắng ngươi chết thảm tiểu tình nhân đây. Lạc Vận châm chọc khiêu khích nói, luyện ngục cũng không phải là đạo trường của nàng, cho nên tại đối với đã nghiệp hỏa cảm giác phương diện, nàng không hề giống Lăng Mạt Nhi như vậy mẹ cảm. Lăng Mạt Nhi quay đầu trừng mắt liếc Lạc Vận,